Nàng ôm chặt lấy cô ấy, bôi hết cả nước mắt nước mũi lên người Thiền Ước, xong rồi, thôi xong rồi, đời ta coi như xong rồi. Sao ta lại làm ra chuyện như thế được chứ? Ô hát no ba. Tiểu thư, rốt cuộc là người làm sao vậy? Từ sau khi tỉnh lại lần đó, mọi việc đều thấy tiểu thư rất bình tĩnh, chấn định, đã bao giờ khóc bù lu bù loa như thế này đâu.
Đêm qua,
ta chiếm đoạt sự trong sạch của người khác. Bây giờ không thể không chịu trách nhiệm. Ông trời ơi, mặt Tô Cẩm Bình đầy vẻ bi thương, nàng thề, cuộc đời này của nàng chưa từng ngất ức như thế này bao giờ.
Cái gì ạ?
Thiền Ước kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trợn trừng, đẩy Tô Cẩm Bình ra, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi. Tiểu thư, người thật sự.
Thật sự.
Tô Cẩm Bình giống như một bóng ma du hồn, không đáp lại lời Thiền Ước, mà lảo đảo ngả nghiêng đi về phía giường mình. Ta bệnh rồi, mau lấy khăn lạnh tới chườm trán cho ta ba.
Bệnh gì ạ?
Làm chuyện tốt xong còn về nói mình bệnh, chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ tới danh tiết của mình hay sao? Nếu để truyền ra ngoài, e là người chỉ có thể tự sát mà tạ tội. Còn nữa, cô thị tỷ nào đó nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng lảo đảo của nàng, người này có chút dáng vẻ nào của người bị bệnh sao?
Cô nàng nào đó quay lại, nhéo miệng, bi thương nói, hu hu, ta bệnh nặng mà. Ta tình nguyện đánh rơi một lượng bạc, cũng không muốn để xảy ra chuyện đó.
Khoe miệng cô thị tỷ nào đó co rút mạnh, hỏi lại theo phản xạ, nếu rơi hai lượng bạc thì sao ạ?
Cô nàng nào đó quay phát đầu đi, mặt thù hằn như đối đầu với kẻ thù lớn, hai lượng bạc à?
Vậy nhiều quá, cứ để xảy ra cũng được.
Thì ra sự trong sạch của người chỉ đáng giá một lượng bạc sao,
ba.
Hoàng huynh, Quân Lâm Nguyên còn ở đây mà huynh lại gây động tĩnh lớn như vậy, e rằng không tốt lắm.
Hoàng Phủ Dạ bắt chéo chân ngồi nhàn nhã trên ghế thái sư, phe phẩy quạt. Người đang ngồi trên long ỷ dường như cũng đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của hắn ta, bàn tay to gõ mạnh trên long án, khóe môi nết lên cười lạnh, mục đích của châm chính là để cho hắn chứng kiến chuyện này trong thời gian hắn ở lại Đông Lăng mà. Hắn muốn cho Quân Lâm Nguyên biết thực lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn. Dù có làm gì, cũng làm ngay trước mặt đối phương, không sợ hắn ta rình mò. Đồng thời, hắn cũng muốn cảnh cáo Quân Lâm Nguyên, hắn thừa biết ai là người giữ Thiên Đoạn Tuyết.
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, không nói gì.
Hắn ta thừa hiểu tính cách của Hoàng Huynh, muốn khống chế tất cả trong lòng bàn tay của mình.
Hoàng Huynh hao tổn tâm trí như vậy với Quân Lâm Nguyên, chỉ có một nguyên nhân, đó là thật sự coi Quân Lâm Nguyên thành đối thủ của mình.
Đúng lúc này, một ám vệ nhẹ nhàng bước vào, quỳ một gối xuống nói, Hoàng Thượng.
Nói đi.
Đêm qua sau khi Tô Cẩm Bình ném hai thị vệ kia vào tẩm cung của Vinh Phi thì biến mất, ám vệ tìm bằng mọi cách, cuối cùng cũng tìm thấy nàng đi tới Lê Viên, chúng Thiên Đoạn Tuyết, lại ở Lê Viên suốt một đêm, điều này có ý nghĩa gì, không cần ám vệ phải nói thì hắn cũng tự hiểu.
Tô Cẩm Bình ở vườn Lê suốt đêm, vốn thuộc hạ cho rằng hai người họ đã, thì Bách Lý Kinh Hồng lại đột nhiên ra khỏi phòng, bê mấy thùng nước đá vào, khi đó thuộc hạ đứng xa nhìn, hình như hắn không phát hiện ra.
Người đó luôn như thế. Lúc y đi giám sát hắn, dường như hắn chưa từng phát hiện ra, nhưng cũng chính cảm giác hoàn toàn không bị phát hiện này khiến y cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.
Nước đã à?
Hoàng Phủ Dạ nhướng mày hỏi, đồng nhiên, đôi mắt tím nhạt chợt lóe, quay sang nhìn Hoàng Huynh mà mình. Hoàng Huynh, chuyện của Vinh Phi có phải cũng có liên quan tới Tiểu Cẩm Cẩm không?
Đệ tỉnh táo thật.
Hắn lạnh lùng đáp, sắc mặt có vẻ không hài lòng, tên nhóc dạ này, có vẻ lún hơi sâu rồi. Nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của hắn, Hoàng Phủ Dạ lại làm như không hiểu gì, ngồi trên ghế cúi đầu nghĩ ngợi.
Nói vậy, thì Bách Lý Kinh Hồng và nàng cũng chưa xảy ra chuyện gì hết, nhưng tất nhiên hắn đã nhìn thấy hết cơ thể của nàng.
Đây chính là tác hại lớn nhất của Thiên Đoạn Tuyết, loại dược này có thể nói là xuân dược thiên hạ đệ nhất, dù tâm trí có kiên định đến đâu cũng không thể kháng cự được hiệu quả của dược, nhưng biện pháp giải độc lại cũng rất dễ dàng.
Trong mắt hắn ta thoáng lóe lên sự ghen ghét, tự oán mình sao đêm qua lại không nổi hứng vào hoàng cung đi dạo. Tự dưng để cho cái tên Bách Lý Kinh Hồng kia được lợi.
Đống lại chợt nhớ ra, không phải tên kia không nhìn thấy sao, vì thế, hắn ta cũng bình tĩnh hơn một chút.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta thay đổi đủ cảm xúc, màu sắc, Hoàng Phủ Hoài Hàn thầm hư lạnh một tiếng, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Tiểu thư, Dạ Vương tới thăm người.
Thiền Ước đứng ở cửa đen mặt thông báo.
Dạ Vương Điện Hạ nói là tới thăm xem vết thương của tiểu thư thế nào, nhưng tiểu thư căn bản không bị đánh, làm gì có thương mà thăm.
Cô chợt phát hiện ra, càng ngày mình càng không thể hiểu nổi mấy người quyền cao chức trọng này.
Giọng cô nàng nào đó yếu ớt vang lên, cho hắn vào đi.
Ôi chà, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đúng là bị bệnh thật nhỉ.
Hoàng Phủ Dạ bước nhanh vài bước vào, mặt đầy vẻ trêu tức, có điều, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường, liền tắt hẳn.
Hắn nhanh chân bước tới, không nghĩ gì liền kéo khăn mặt trên trán nàng ra, bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào trán nàng, sau đó lại nhướng mày, thu tay lại, "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thế này nhiệt độ cơ thể rất bình thường, con đắp khăn mặt làm gì?"
"Ôi."
Tô Cẩm Bình đưa tay ra, mạnh mẽ giật lại chiếc khăn trên tay hắn, rồi đặt lại lên trán mình, mặt như đưa đám, lắc đầu, "Ta xong rồi, đời này của ta không còn hy vọng gì nữa rồi." Nàng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tên kia, tức là nếu tên kia không phản bội thì nàng sẽ không thể vứt bỏ hắn. Tuy dáng vẻ của hắn rất tuấn tú, nàng cũng rất thích khí chất tỏa ra từ người hắn, tuy rằng thân hình của hắn cũng
khu khu, không có gì.
Nhưng người đó, cực kỳ không thú vị ba. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn nghĩ rằng, thà chiếm đoạt Hoàng Phụ Dạ còn tốt hơn là chiếm đoạt hắn, bởi vì vị vương gia nào đó nhếch môi, đang nghĩ không biết nàng định ầm ĩ chuyện gì đây. Hắn phất vào áo, ngồi ghé bên giường nàng, tay chống cằm, ánh mắt hoa đào lẳng lơ nhìn nàng hỏi, "Nói xem nào, lại có chuyện gì đây? Không phải là vì chuyện tối qua chứ? Không phải bọn họ chưa xảy ra chuyện gì sao?" Đáy mắt hắn đột nhiên tối sầm xuống, dù là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng đối với một cô nương, thì coi như thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn, một người con gái bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ muốn gả cho người khác nữa, ép gả nàng cho người khác, chẳng khác nào ép nàng đi vào chỗ chết. Quả nhiên, đêm qua ta đã làm một chuyện không bằng cầm thú.
"Ôi ôi, đừng nói tới nữa, đừng nói tới nữa.
Tiểu Dạ Dạ, vừa rồi ta còn nghĩ, giá như người đêm qua là huynh thì tốt biết bao." Hiện giờ nàng cũng không dám nghĩ kỹ càng xem có phải đêm qua đầu mình bị lửa đá hay không mà lại đi tìm cái người như thần tiên thoát tục không vướng chút khói lửa nhân gian kia. Đôi môi mỏng cong lên, trong đôi mắt màu tím nhạt như hiện lên vẻ vui sướng, lời này của nàng nghĩa là sao? Vì cái người như huynh làm gì có trong sạch, có làm gì với huynh cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm chứ. Tô Cẩm Bình thật lòng nói ra câu này. Vì thế, khuôn mặt tràn ngập vui sướng của vị vương gia nào đó, chỉ trong chớp mắt liền đen thui như cất trâu, rồi lại sáng ngắt, sau đó lặng lẽ chuyển thành màu xanh. "Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương phát hiện ra, chỉ cần nói thêm với nàng vài câu thôi, sớm muộn gì cũng có ngày ta bị nàng chọc tức chết."
"Tiểu Dạ Dạ, nghe nói huynh là cao thủ hái hoa à?"
Nàng không thèm để ý đến sự tức giận của hắn, quay đầu sáng, mắt sáng rực nhìn hắn. Tim hắn nhảy dựng lên, không biết nàng hỏi chuyện này làm gì, nhưng lại khiến hắn hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt nàng. Lúc trước hắn lang thang qua các bụi hoa nhưng không có tình cảm gì, bây giờ mới cảm thấy, quá khứ của hắn cũng là một bức tường chắn không nhỏ giữa hai người. "Sao?
Sao vậy?"
Năm đó, ngay cả khi phụ hoàng gọi hắn tới để nhắc nhở vì chuyện này, hắn cũng không hề chột dạ như hôm nay, nói chuyện mà cũng lắp bắp nữa. Người trên giường ngồi bật lên như cá chép, quay sang nhìn hắn, "Vậy huynh dạy ta xem làm thế nào mới gọi là đối xử tối với người ta."
"Nàng định làm gì?"
Trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm xấu rất mãnh liệt, nàng muốn đối xử tốt với ai? Đôi mắt phượng lấp lánh nước, làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn, "Huynh cứ nói cho ta biết đi." Nàng đã thể sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng chưa từng nói yêu đương bao giờ thì nàng biết làm thế nào chứ? Khoe miệng hắn run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Họ muốn cái gì thì cho họ cái đó. Dù sao hắn cũng thường cư xử như vậy đối với phụ nữ, chỉ cần không quá quát, không vượt quá giới hạn của hắn, thì muốn gì hắn sẽ cho cái đó. Vì vậy, Tô Cẩm Bình lại nghiêng đầu suy nghĩ về cái tên kiêu ngạo kia, cuối cùng rút ra được kết luận hình như hắn sẽ không yêu cầu gì cả, vậy nếu họ không muốn gì cả thì sao?
Vậy tức là họ chỉ muốn ta.
Vị vương gia quần lụa áo là nào đó mặt đầy vẻ phong lưu, tự đắc, phe phẩy cây quạt của mình. Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn đối phương, Bách Lý Kinh Hồng chắc hẳn không có cái suy nghĩ buồn nôn như thế đâu nhỉ.
Thôi thôi, cái tên củ cải lăng nhăng nhà huynh, cũng sẽ chẳng đưa ra được chủ ý hay ho gì đâu mà.
Nàng lại nằm xuống giường, thở dài cảm thán. Cơ mặt Hoàng Phụ Dạ run lên, rõ ràng là nàng hỏi hắn, thế mà quay đi quay lại, lại biến thành mình bị nàng chế nhạo. Nhớ tới mục đích chính mà mình tới đây hôm nay, hắn vội nói, "Tiểu Cẩm Cẩm, đêm qua..." Vừa nghe thấy hai chữ này, mặt Tô Cẩm Bình trở nên vô cùng ngượng ngùng, "Huynh biết à?
Biết ta chiếm đoạt người ta?"
"Ừ, biết nàng chưa chiếm đoạt được người ta, nhưng danh tiết vẫn bị hủy.
Đó là chuyện ngoài ý muốn mà."
Trong trong nhìn lên đỉnh màn, nàng cảm thấy thần kinh của mình vô cùng suy yếu, hoàn toàn không biết sau này phải đối mặt với người kia thế nào.
"Ta biết, vậy nàng định làm thế nào bây giờ?"
Đây mới là điều hắn quan tâm nhất, nếu là con gái bình thường, chắc chắn chỉ có thể chấp nhận số phận, nhưng câu hỏi này của hắn là mong chờ nàng sẽ không giống với con gái bình thường khác.
"Hu hu hu, còn thế nào được nữa?
Gặp phải người như vậy, đời này của ta xem như bị hủy rồi còn đâu." Nàng hầu như đã có thể nhìn rõ được tương lai ảm đạm của mình. Nàng nhìn thấy, nàng và cái tên kiêu ngạo, quái gở, bướng bỉnh kia ngồi đối mặt nhau, chẳng ai nói lời nào, rất lâu sau. vẫn chẳng nói lời nào. Hoa hoa hoa, lệ trang chứa. Có điều, nàng là một thanh niên nghiêm túc có trách nhiệm, có trái tim, sao có thể ăn người ta xong lại quay đầu đi không thèm chịu trách nhiệm được chứ? Đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ mất mát, đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở, rồi chậm rãi khép lại, cuối cùng, giọng nói mang vẻ phong lưu đùa cợt lại vang lên, thật ra, cũng không đến nỗi thế. Nếu là bản vương sẽ không bận tâm. Ý hắn là chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, vì thế, dù đã xảy ra rồi, nhưng nếu là hoàng phụ dạ hắn thì hắn vẫn tình nguyện muốn nàng. Có điều, suy nghĩ của Tô Cẩm Bình và suy nghĩ của hắn rõ ràng không nằm trên cùng một đường thẳng. Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ, đương nhiên là huynh không bận tâm rồi. Một con người không có phẩm hạnh như huynh, nếu bị người ta gì gì đó, chưa biết chừng huynh còn cảm thấy sung sướng, vui vẻ ấy chứ. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng thì khác, người đó 8 tuổi đã bị đưa đi làm con tin, tính cách vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng xa cách, 100% vẫn còn là sự, bị nàng cưỡng bức sao có thể không bận tâm chứ. Sắc mặt Hoàng Phụ Dạ lập tức biến đổi, vô cùng khó coi. Hắn đứng dậy, hít một hơi, nói, nàng đã quyết định, thì bản vương cũng không can thiệp nữa. Nói xong, không chờ Tô Cẩm Bình đáp lời, hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng. Một đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt cứ như vậy mà kết thúc. Tô Cẩm Bình kỳ quái nhìn theo bóng lưng hắn, vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy hôm nay người này hơi khác khác nhỉ. Mà, cưỡng bức người ta rồi chịu trách nhiệm không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Nàng đâu biết rằng, Hoàng Phụ Dạ căn bản không hề biết là nàng hiểu lầm giữa nàng và Bách Lý Kinh Hồng đã xảy ra chuyện kia, còn nghĩ rằng nàng vì danh tiết của mình nên không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Hoàng Phụ Dạ đi xa, Thiện Ước mới rón rén bước vào phòng, tiểu thư, sao em thấy sắc mặt Dạ Vương Điện Hạ có vẻ không tốt? Không chỉ là không tốt, mà là cực kỳ khó coi mới đúng. Hắn bị thần kinh. Cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Khoe miệng cô nhếch lên, khúng khúng núng núng đứng trước mặt nàng, tiểu thư, người không thể nói cho em biết, cô gia của em là ai được à? Nói xong, cô vội cúi đầu, không dám nhìn nàng, không phải là hoàng thượng chứ? Ôi trời ơi! Cô gia cái gì chứ? Còn chưa thành thân mà ba. Nàng hét tầm lên, nghĩ tới cái ngày mình thực sự phải cho người kia một danh phận, nàng lại cảm thấy toàn thân bức bối. Tiếng quát này khiến Thiện Ước hoảng sợ vội lùi về sau vài bước, tiểu thư, sao người lại kích động thế? Vị cô gia kia của nhà cô càng giận hơn mới đúng chứ, tự dưng đang yên đang lành lại bị con gái cưỡng bức. Thôi nào, Cẩm Bình muội muội, sao lại cáu giận thế? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong giọng nói còn như có ý cười. Ngay sau đó, một cô gái mặc xiêm y màu tím xuất hiện ở trong phòng, chính là Mộc Nguyệt Kỳ. Nàng ta cũng có nghe nói chuyện hôm qua, có điều, chỉ biết một mà không biết hai, biết nàng bị phát trượng, cuối cùng lại có người ngăn hộ, bây giờ đang dưỡng thương. Nàng ta cũng biết chuyện Bình Phi hãm hại nàng không thành, còn bị gậy ông đập lưng ông một trận, có điều, chuyện sau đó thì nàng ta không biết nữa. Một cô nương. Nàng khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, Mộc Nguyệt Kỳ và nàng cũng không có nhiều giao tình gì, nhưng về lễ tiết. Nàng vẫn kéo khăn mặt trên tràn xuống, định đứng dậy chào, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ đã ngăn lại, không cần khách khí, chỉ là, ta nghe nói muội muội bị đánh, nên tướng gia mới xin hoàng thượng cho phép ta tới thăm muội muội thôi. Thân tử mà không được truyền thì không thể vào hậu cung, vì thế nên nàng ta mới nói thẳng ra. Thiện Ước, em ra ngoài trước đi. Ấn tượng của nàng dành cho Mộc Nguyệt Kỳ cũng không quá tệ, vì thế nàng quyết định thẳng thắn nói chuyện với nàng ta. Thiện Ước nhìn hai người rồi khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Tử Diên đứng sau Mộc Nguyệt Kỳ không chờ nàng ta nói cũng tự động đi ra theo. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tô Cẩm Bình ngồi dậy, nhìn người con gái ngồi trước mặt mình, nói đi, cô tới tìm ta có mục đích gì? Hay nên nói, ngay từ đầu cô tiếp cận ta với mục đích gì? Ta không muốn cư xử giả tạo với cô, vì quá mệt mỏi, hơn nữa, ta biết cô không có ác ý. Mộc Nguyệt Kỳ ngẩn người, thật sự không ngờ trên đời lại có một cô gái thẳng thắn đến như thế. Nhưng suy cho cùng, tính cách của nàng cũng không khác nàng ta là mấy, nàng ta cũng lập tức cảm thấy rất có cảm tình với Tô Cẩm Bình, mỉm cười nói, nếu cô đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không quanh co lòng vòng nhiều. Ta và cô không quen thân, ta cũng không cần phải giúp cô, nhưng tướng ra. Nói tới đây, nàng ta cười khổ, thầm thở dài một hơi, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nàng ta chuyển hướng câu chuyện, đôi mắt xinh đẹp không vướng chút bụi trần bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, cô cũng không cần quan tâm chúng ta vì sao phải làm như vậy, cô chỉ cần biết. Chúng ta muốn tốt cho cô là được rồi. Những điều này cũng đều là ý của tướng gia, không liên quan gì tới ta. Tướng gia nhờ ta tới nói cho cô biết, cái người tên Quân Lâm Nguyên kia, tính cách cực kỳ thô bạo quỷ dị, nếu cô ương ngạnh cố tình đối đầu với hắn, hắn sẽ có vô số biện pháp và thủ đoạn để đáp trả, cũng không từ một thủ đoạn xấu xa nào để ép cô đến đường cùng. Nhưng nếu cô cứ an phận chịu thua, quỳ xuống khuất phục dưới chân hắn, có lẽ hắn sẽ mất cảm giác hứng thú ngay, cô C. cũng mất đi một kẻ thù. Dù là thượng quan Cẩn Duệ, Mục Nguyệt Kỳ hay đám người Hoàng Phủ Dạ thì đều cho rằng, Tô Cẩm Bình đắc tội quân Lâm Nguyên không phải là hành vi sáng suốt. Thủ đoạn của người đàn ông đó quá âm hiểm, độc ác, chỉ cần không cẩn thận sẽ tan xương nát thì ngay. Cô đặc biệt tới đây là để nhắc ta điều này sao? Tô Cẩm Bình nghe nàng ta nói vậy, lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười thực sự phát ra từ sự chân thành. Quân Lâm Nguyên là người thế nào, nàng cũng nhận ra được, mà Mục Nguyệt Kỳ mang tin tức này đến, chính là muốn cho nàng thấy thượng quan Cẩn Duệ thực sự muốn giúp nàng. Có điều, mục đích của cái tên nham hiểm đó là gì? Đúng vậy. Mục Nguyệt Kỳ khẽ gật đầu, những thông tin mà thượng quan Cẩn Duệ thu thập được về quân Lâm Nguyên cho thấy, quân Lâm Nguyên là một người không hề có chút hứng thú nào đối với những kẻ cúi đầu vâng lời hắn, ngược lại, hắn có dục vọng chinh phục cực kỳ lớn đối với những kẻ đối nghịch với mình. Ta hiểu ý cô rồi. Có điều, dù ta không gây chuyện với hắn, thì hắn cũng là biểu ca của Mộ Dung Song, sớm muộn gì cũng trả thù ta để chút giận cho biểu muội nhà mình. Không phải nàng không nghĩ tới vấn đề này, nhưng ngay từ đầu, nàng cũng đâu có chủ động đắc tội hắn, mà là vô tình đụng phải hắn. Hơn nữa, hắn vừa mở miệng đã muốn lấy mạng nàng. Nếu nàng lùi bước thì bây giờ đã là một thi thể rồi. Một Nguyệt Kỳ thầm hít sâu một hơi, cô nói cũng không sai, nhưng mà... Có điều, ta hiểu rất rõ, Mộ Dung Song và quân Lâm Nguyên cũng không phải là đồng đội. Đắc tội Mộ Dung Song cũng không đủ để khiến quân Lâm Nguyên quyết tâm giết ta. Còn nữa, Mộ Dung Song không đủ để gây sức ép cho ta, nhưng quân Lâm Nguyên lại có quyền lực ngập trời. Nếu hắn cố tình vứt bỏ thể diện quân vương, muốn lấy mạng ta, thì Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng sẽ không giữ ta được, đúng không? Tô Cẩm Bình cười vô cùng thản nhiên. Xem ra tướng gia quá lo lắng rồi. Nếu cô đã nhìn thấu tất cả như vậy, cũng chẳng cần ta phải nhắc nhở nữa. Lần này nàng ta thực sự rất tán thưởng cô gái trước mặt, có lẽ mưu trí của nàng ấy còn hơn mình hẳn một bậc. Mà cô ả Mộ Dung Song cùng nổi danh với nàng ta, thật ra cũng không ngốc, chỉ là vì sống an nhàn sung sướng lâu quá rồi, chưa từng bị thất bại, bị đối nghịch, nên Mục Nguyệt Kỳ cũng chẳng để ả ta vào mắt. Chỉ là, cô gái trước mặt nàng ta đây. Nếu suy cho cùng, thì hai người vẫn là tình địch, nhưng nàng ta lại có cảm giác anh hùng gặp anh hùng với nàng là sao? Ha ha, dù sao cũng cảm ơn cô. Con người sống phải có tinh thần chứ. Nếu nàng thực sự quý trọng tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không liều lĩnh đối đầu với quân Lâm Nguyên. Có điều, càng sống ở cổ đại lâu ngày, nàng càng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có mục tiêu gì hết. Ở hiện đại, ít nhất nàng cũng có thể nói rằng, tuy cuộc sống không có giá trị gì, nhưng chỉ cần còn sống, mỗi tiết thanh minh, nàng còn có thể đốt một nén hương cho bố mẹ nuôi, còn có chút vướng bận. Nhưng ở cổ đại, chẳng có ai quan tâm đến nàng, cũng không có ai khiến nàng thực sự bận tâm. Dù sống hay chết có khác gì nhau. Vậy thì, để nàng lấy cái mạng nhỏ nàng của mình ra tranh đoạt một phen, ai thắng ai bại, còn chưa nói trước được. Mục Nguyệt Kỳ nghe vậy liền khét lời, đứng dậy, cô thật sự rất đặc biệt, ta chưa từng thấy cô gái nào như cô. Nếu nói là không để ý đến tính mạng của mình, thì mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng lại khéo léo bao biện hóa nguy thành an. Nhưng nếu nói là để ý, thì nàng lại thường xuyên tự đẩy mình ra đầu tên mũi giáo. Nếu có thể tiếp tục sống, thì được ngày nào hay ngày đó. Nếu thật sự không thể sống nổi, ta cũng sẽ kéo những người không cho ta sống yên ổn cùng xuống địa ngục. Hơn nữa, với tài trí của quân Lâm Nguyên, dù hiện giờ ta có chịu thua, cũng đâu có kịp, đúng không? Tô Cẩm Bình lại lộ ra thái độ thản nhiên, tự tại. Cũng đúng, nếu đã vậy, ta không làm phiền cô nữa. Có điều, đối đầu với quân Lâm Nguyên, cô nắm chắc được mấy phần thắng chứ? Ta vẫn phải báo một chút tin tức cho tướng gia biết. Dù sao hắn cũng rất lo lắng cho nàng. Tô Cẩm Bình quay đầu. Cười tươi rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạo nghễ, tự tin, nếu hắn còn muốn giữ thể diện của một vị hoàng đế, thì hắn sẽ không làm gì được ta, ngược lại, ta còn có thể cho hắn chịu không ít thiệt thòi. Nhưng mà, nếu hắn đã không cần đến uy nghiêm của hoàng đế nữa, thì cô cũng biết đấy, vô sỉ là vô địch. Ta sẽ không có phần thắng nào hết. Có điều, là một hoàng đế, sao có thể vì một cung nữ mà bỏ cả thể diện của mình chứ? Cô nghĩ sao? Nghe nàng nói vậy, Mục Nguyệt Kỳ khẽ cười không trả lời. Xem ra cả nàng ta và tướng gia đều đánh giá thấp nàng rồi. Nàng ta khẽ gật đầu chào, rồi quay người đi. Nhìn theo bóng của nàng ta, Tô Cẩm Bình khẽ nheo đôi mắt phượng, đông nhớ tới ngày đó nàng và Bách Lý Kinh Hồng giáo huấn Hách Liên Dung Nhược, sau đó đột nhiên xuất hiện một thích khách gánh tội thay, chẳng lẽ là người của thượng quan Cẩn Duệ. Nhưng mà, rốt cuộc vì sao bọn họ làm như vậy? Tử Diên đi theo Mục Nguyệt Kỳ ra ngoài cùng, hơi tức giận, bất bình nói, một cô nương, tướng gia thật quá đáng. Lại bắt người tới nhắc nhở Tô Cẩm Bình kia. Chẳng lẽ tướng gia không biết một cô nương thích ngài ấy sao? Cũng không phải hắn mở lời, mà ta chủ động đề nghị. Người đằng trước không quay đầu, lẳng lặng đáp. Cái gì cơ? người điên rồi à? Nhắc nhở nàng cũng được đi, nhưng sao người còn nói với nàng đây là ý của tướng gia chứ? Đây không phải là đang giúp tướng gia với? Hay sao? Tử Diên thực sự không hiểu nổi nàng ta. Trước kia hễ có cô gái nào muốn quyến rũ tướng gia, một cô nương luôn hạ thủ không nương tay, người đi đằng trước cô ta bây giờ tuyệt đối không phải là một cô gái hiền lành, lương thiện. Nhưng vì sao đối với Tô Cẩm Bình lại khác như vậy? Đôi mắt trong trẻo như nhuộm vẻ dễ cận, cười nói, chỉ cần là những gì hắn quan tâm, ta sẽ giúp hắn bảo vệ. Một cô nương. Mũi Tử Diên cay xè, không biết phải nói gì mới được. Một cô nương đối xử với tướng gia tốt như vậy, sao ngài ấy lại không nhìn thấy chứ? Trong đầu ngài vì sao chỉ có cô nàng tầm thường kia, ba? Một ngày nào đó, nhất định tướng gia sẽ nhận thấy sự tốt đẹp của người. Hy vọng là vậy. Nhận thấy hay không nhận thấy thì có liên quan gì đâu, chẳng có chuyện gì thắng được hai từ tình nguyện trong lòng nàng ta. Nàng ta tình nguyện làm như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Tiểu thư, người đi đâu thế? Đi thăm Tam Hoàng tử Nam Nhạc ạ. Thiện ức cũng lờ mờ đoán được người bị tiểu thư đoạt mất sự trong sạch là ai. Có điều, nhớ tới phản ứng của Tô Cẩm Bình lúc trước, cô ấy cũng không dám nói thẳng câu nói mà cô ấy đang nghĩ. Cô ấy vốn muốn hỏi là người đi thăm cô ra sao. Trời dần tối, có vẻ sẽ không có ai đến thăm bệnh nữa, Tô Cẩm Bình liền đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Đâu ngờ, vừa đi tới cửa, nghe câu hỏi kia, khí phách hiên ngang hùng dũng của nàng thoáng tan thành mây khói, mặt buồn rười rượi quay đầu nhìn Thiện ức, thật ra. Ta không dám đi, hu hu hu. Nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng cả nửa ngày, cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Còn nữa, đến bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra, phải đối xử với hắn thế nào mới gọi là đối xử tốt. Khu khu, tiểu thư. Người cứ yên tâm mà đi đi, cô ra, à không, Tam Hoàng tử Nam Nhạc sớm muộn gì cũng tha thứ cho người mà. Thiện ức nhỏ giọng nói. Yên tâm mà đi à? Sao lại giống như nàng đi tìm chết thế? Nhưng mà, hình như không đi không được. Vậy, ta đi đây. Nói xong, lại thầm cổ động mình vài lần nữa, mới lao ra cửa. Chỉ một tháng sau, nàng lại đột ngột quay về, ôm cửa lớn rên rẩm, ta thật sự không dám đi ba. Vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cái tên mặt lạnh kia, lại nghĩ đến chuyện tốt mà mình đã làm, nàng xấu hổ muốn chết đi được. Gãy Thiện ức chợt xuất hiện vài sọc đen to tướng, bước tới kéo tay tiểu thư nhà mình xuống, tiểu thư, trốn tránh chẳng giải quyết được việc gì cả. Thiện ức, đột nhiên ta cảm thấy thả rơi hai lượng bạc còn hơn ba. Thật ra cái chuyện vô cùng hố người này, cũng đáng giá hai lượng bạc. Khoe miệng vị thị tì nào đó run lên, cuối cùng là sự trong sạch của người cũng chỉ trị giá một hai lượng bạc thôi phải không, ba. Thôi đi, ta đi là được chứ gì ba. Nàng nghiến chặt răng, chạy về phía vườn lê, nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề, giống như sắp đi chịu chết vậy. Thiện ức đứng ở cửa, nhìn theo bóng tiểu thư nhà mình lão nhân ra người, tự cầu phúc đi ba. Chương 70, không phải đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta sao? Lãnh Tử Hàn ngủ thẳng đến tối hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh, hắn đã thấy đầu đau như muốn nổ tung, đưa tay lên day day mi tâm của mình, quay sang lại thấy Hoàng Phủ Giật đang bê một chén canh đưa cho hắn. Canh giải rượu, uống luôn chứ. Hắn cười tà mị, một luồng khí tàn ác, khát máu như muốn vọt ra khỏi cơ thể. Huynh nghĩ ta cần mấy thứ này sao? Chỉ uống chút rượu thôi mà, cần gì canh giải rượu chứ? Ta tự mình phân phó người hầm canh cả ngày đó. Đun đi đun lại, tốn không ít công sức. Nghe vậy, hắn liền nhận bát canh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn mạnh mẽ nhấc tay, lau đi nước canh chảy xuống cằm. Sau đó ném bát ra cách đó không xa, chợt nhìn thấy cây sáo trên tay Hoàng Phủ Giật. Hắn khẽ cười hỏi. Sao thế? Không chơi quạt nữa à? Công tử vô Trần Hoàng Phủ Giật vốn nổi danh thiên hạ vì dùng sáo giết người, nhưng hôm qua gặp lại thấy hắn ta cầm quạt, lúc đó hắn cũng cảm thấy kỳ quái, có điều tâm trạng của mình không tốt nên cũng không hỏi nhiều. Hoàng Phủ Giật nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ giống Hoàng Phủ Dạ kia bất giác nở nụ cười thản nhiên, quạt đó là của thượng quan Cần Duệ, vốn là vật bất ly thân của hắn. Từng có người đi đường bất cẩn chẳng phải, hắn liền vô cùng tức giận. Vì thế, ta cảm thấy chắc hẳn cây quạt đó có vấn đề. Nên vài ngày trước mới tìm cớ mượn chơi vài ngày. Tiếc là cầm bao nhiêu lâu cũng không tìm ra manh mối gì, đành phải trả lại thôi. Cái tiếng nham hiểm của người đàn ông đó cũng không phải nói đùa. Hy vọng hoàng huynh của huynh đừng dẫn sói vào nhà. Lãnh Tử Hàn khẽ cười nhắc nhở. Tuy chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng dù sao hắn và Hoàng Phủ Giật cũng là huynh đệ tốt, vì vậy, chuyện cần phải nhắc nhở, vẫn nên nhắc một câu là hơn. Ừ, đêm qua trong cung xảy ra chuyện. Nhắc đến chuyện này, hắn ta cũng hơi phiền muộn. Hắn ta chỉ biết Tô Cẩm Bình trúng thiên đoạn tuyết, cũng không biết cuối cùng có xảy ra chuyện gì với Bách Lý Kinh Hồng hay không. Khi đại hoàng huynh nhắc tới Tô Cẩm Bình liền lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, nhị hoàng huynh thì hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, nên hắn ta cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này ra sao, trong lòng cảm thấy cực kỳ chán nản.
Chuyện gì?
Chuyện trong cung cũng chẳng liên quan gì tới hắn, có điều, nếu giật đã nói ra, thì có nghĩa là giật quan tâm đến chuyện đó, đương nhiên hắn cũng muốn nghe thử xem là thế nào.
Hoàng phủ giật cũng không giấu hắn, thẳng thắn nói, ta thích một cô nương, tiếc rằng thân phận hiện giờ của nàng là cung nữ, còn nhiều lần đối nghịch với Hoàng huynh ta, vì thế, Hoàng huynh không chịu đồng ý hôn sự của ta và nàng. Hơn nữa, tối qua lại xảy ra chuyện.
Nói xong, hắn liền kể rành mạch mọi chuyện ra.
Lãnh tử Hàn nghe xong, khóe môi tà mị hơi cong lên, nhìn hắn ta như cười như không, không ngờ Vô Trần công tử cũng có cô nương trong lòng.
Huynh thì hơn gì ta chứ?
Hoàng phủ giật giống con mèo bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, bực tức nhìn hắn, nhưng sau đó, nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn ta, hắn đành phải hít sâu một hơi, không nói nữa.
Cô nương đó là ai?
Chúng Thiên Đoạn Tuyết, mà Bách Lý Kinh Hồng lại tình nguyện dùng chính thân mình để làm giải dược cho nàng, cũng đủ để chứng minh cô gái đó không tầm thường.
Mặt hắn ta hơi trắng đi, con gái của Hữu tướng, Tô Cẩm Bình.
Hữu tướng vốn nổi danh là gian thần, mình lại thích con gái lão, đúng thật là.
Cái gì?
Sắc mặt Lãnh tử Hàn lạnh đi, lắc mình tới trước mặt hắn ta, túm lấy vai hắn ta, huynh nói là Tô Cẩm Bình sao?
Đúng thế, sao vậy?
Hoàng phủ giật không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên kích động như thế. Nhưng không chờ hắn ta kịp nghĩ thông suốt, người kia đã buông hắn ta ra, vụt biến mất.
Bóng người màu đen như ẩn chứa luồng khí tàn nhẫn chẳng khác nào tử thần xuất hiện.
Hoàng phủ giật mặt người, đứng sững một lúc lâu, bình tĩnh nhìn theo hướng hắn biến mất.
Đồng nhiên, hắn bật cười khổ, trong lòng cũng đã có câu trả lời.
Tô Cẩm Bình đứng trong vườn lê, nhìn cửa phòng cách đó không xa, lặng lẽ trốn sau một gốc cây lê, lén lút ngó về phía cửa, cảm thấy vô cùng bất an, đi, hay là không đi đây?
Đi, hay quay về bây giờ?
Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong đời, nàng có suy nghĩ muốn chôn vùi cái chuyện không thể tin nổi này đi cho đỡ phiền phức.
Lúc này trời đã sầm tối, màn đêm buông xuống, nàng vẫn còn đang rối rắm chưa quyết định được rốt cuộc mình muốn làm gì bây giờ.
Vừa bước được hai bước, nàng lại sợ hãi rụt chân lại.
Mà, người trong nhà, ngồi bên bàn nước, cầm tách trà trên tay, khuôn mặt lãnh đạm không có chút cảm xúc nào, chỉ là, sau khi nghe thấy tiếng chuyển động rối rắm kỳ quái của người nào đó ở cách phòng không xa, đôi mắt màu xám bạc đống loe sáng.
Ngay sau đó, bước chân kia lại bước vài bước, rồi lại chậm rãi quay về chỗ cũ, thể hiện rõ sự rối rắm của người nọ.
Hắn cũng không nổi, khẽ nhếch đôi môi mỏng, uống cạn nước trong tách trà, sau đó đặt xuống bàn, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua từng chút một.
Cô nàng nào đó nhón chân lên nhìn, cửa vẫn còn mở, tên kia ngồi im ở đó, không biết đang nghĩ gì.
Nàng nhướng mày, về nguyên tắc mà nói, thì lúc này người kia hẳn là phải đóng cửa từ lâu rồi chứ.
Bây giờ vẫn còn mở cửa, không phải là chờ nàng đấy chứ.
À, sau khi xảy ra chuyện đêm qua, nàng thật sự không đành lòng để hắn ngồi chờ một mình nữa rồi.
Vì vậy, nàng ló mình ra khỏi thân cây, dùng tốc độ rùa bò, lảo đảo đi tới, trong lòng nặng như treo đến 15 cái thùng nước, cực kỳ bất an, cực kỳ sợ hãi.
Càng đi, lòng bàn chân nàng lại càng nhũn ra, thực sự có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn.
Có điều, tránh được một lần, đâu tránh được cả đời.
Cuối cùng, cô nàng nào đó nghiến chặt răng, mang tâm trạng chết sớm siêu thoát sớm, đạp từng bước vào phòng.
Vừa tới cửa, bước chân vẫn không kìm được mà khựng lại một chút, nhìn thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, mặt không biến sắc, nàng mới thấy hơi yên lòng một chút.
Tô Cẩm Bình bước nhanh vài bước đến, tới cạnh bàn thì dừng lại, khụ khụ, ta đến, đến rồi.
Mắt nàng đảo tới đảo lui, rõ ràng là chỗ dạng.
Ừ.
Hắn lãnh đạm đáp lại, không chút cảm xúc, giống như, nàng có tới hay không, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn.
Khoe miệng nàng giật giật, biết ngay là như thế mà.
Tô Cẩm Bình đặt mông ngồi đối diện hắn, nhìn gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo của hắn, cả đường viền khuôn mặt tao nhã kia, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất mọi người đều nói, hẹn hò yêu đương thật ra chỉ là hai người ở bên nhau, rồi tìm chủ đề nói vài câu vu vơ.
Nhưng mà, có ai dạy nàng một chút, xem tiếp theo nàng nên nói gì hay không?
Hu hu hu.
À, thế,
huynh ăn tối chưa?
Khó khăn lắm mới phun được cái rắm, nhưng vừa nói xong cũng cảm thấy vấn đề mình vừa hỏi ngu ngốc vô cùng.
Giờ đã là buổi tối rồi, chắc chắn đã ăn xong từ lâu ba.
Quả nhiên, rèm mi dài như cánh bướm của người kia khẽ động đậy, giọng nói thanh cao, lãnh đạm vang lên, ăn rồi.
Hắn nhắm đôi mắt sáng bạc say lòng người của mình lại, khiến cả toàn thân hắn như càng đẹp hơn, thật sự giống một hoàng tử ngủ say trong chuyện cổ tích.
Có điều, mấy thứ này cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là hắn dùng dấu chấm hết ba.
Như vậy thì nàng biết nói gì nữa chứ?
Cô nàng nào đó thầm đoán trách trong lòng, tên khốn chết băm chết vằm này, chẳng lẽ không hỏi lại được một câu nàng ăn chưa?
Hay sao?
Hỏi ra thì nàng còn có thể nói tiếp mấy câu nữa chứ?
Nhưng bây giờ,
Thật là xấu hổ chết đi được.
Vậy cái gì chứ?
Trời ạ! Cảm giác không biết phải nói gì thật sự rất khổ sở.
Nghe thấy nàng ngập ngừng nói vậy, hiển nhiên hắn cũng không hề có ý tiếp lời, không phải là cố tình gây khó dễ, mà là tính cách hắn như vậy rồi.
Vậy,
đêm qua huynh ngủ ngon không?
Ặc vừa hỏi câu này, Tô Cẩm Bình thực sự muốn đập cho mình vài cái.
Hỏi cái quái quỷ gì thế?
Đêm qua chính nàng đến cưỡng bức người ta, bây giờ
lại còn hỏi hắn ngủ có ngon không, không phải cũng giống như hỏi đêm qua mình hầu hạ hắn có tốt không hay sao?
Không phải, ta hỏi sai rồi, ý ta là đêm qua huynh có ngủ được không?
À không phải, ý ta là...
Ôi trời ạ ba!
Cô nàng nào đó đập bột một cái vào cái trán mịn màng sáng bóng của mình.
Ông trời ơi! Có ai dạy nàng phải nói thế nào không?
Thần kinh của nàng có vấn đề rồi nên mới hỏi mấy câu hỏi điên khùng này phải không?
Nghe nàng hỏi vậy, khoe miệng hắn cũng hơi co rút, lại nghe thấy nàng vội vàng giải thích, không hiểu sao hắn thấy hơi buồn cười.
Chờ đến lúc cuối cùng, nàng trời ạ một tiếng rồi đập bốp một cái vào trán, rốt cuộc hắn cũng nhẹ nhàng lên tiếng giảm bớt sự xấu hổ của nàng, không có.
Hắn cũng đâu có nói sai, nguyên cả đêm chăm sóc nàng, hắn vốn không ngủ.
Vì thế, sắc mặt cô nàng nào đó lại càng xấu hổ hơn.
Cả buổi tối tự dưng bị một con sói nữ háo sắc cưỡng bức, ngủ ngon được mới là lạ.
Khu khu, không ngủ cũng là bình thường thôi.
À không phải, ý ta là, ngủ không ngon giấc cũng là bình thường,
bởi vì,
huynh chờ một chút, ta đi ra ngoài hít thở không khí tí đã.
Hiện giờ nàng thật sự rất cần phải đi ra ngoài cho tinh thần bình tĩnh lại một chút.
Nói xong, Tô Cẩm Bình đứng bật dậy, không chờ hắn đáp lời liền lao thẳng ra ngoài cửa phòng.
Đi tới cửa, nàng chỉ muốn tắt cho mình hai cái, rốt cuộc nàng hỏi cái quái quỷ gì thế.
Càng hỏi lại càng nói đến những vấn đề xấu hổ.
Không được, dù thế nào cũng phải nghĩ cho kỹ xem mình nên nói thế nào đã rồi mới vào lại.
Người trong nhà, vẫn im lặng ngồi đó, có điều, trong khoảnh khắc nàng lao ra khỏi phòng, đôi mắt sám bạc như ánh trăng say lòng người kia cũng mở ra, trong mắt còn không giấu nổi nụ cười, rào hoạt như hồ ly, còn ẩn chứa một sự dịu dàng khó giấu.
Một lúc lâu sau, chờ đến khi Tô Cẩm Bình có thể sắp xếp lại cẩn thận suy nghĩ và cảm xúc, nàng liền chậm chậm quay về phòng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nàng đỏ mặt ngập ngừng mãi mới nói, chuyện đó, thật ra, vừa rồi ta chưa nói gì cả, những gì huynh nghe được, đều là ảo giác của huynh, bây giờ ta mới bước qua cửa.
Hắn ngồi im lặng, không nói gì.
Nàng lại ngồi đối diện hắn, hoàn toàn không dám nhắc lại chuyện hôm qua, tránh nói đến những vấn đề xấu hổ, lại bắt đầu lại từ đầu.
Vậy, huynh ăn cơm tối no chưa?
Hỏi xong, nàng cũng tự phục bản thân có thể hỏi câu này, chắc chắn là hắn ăn no rồi, nhưng để chống chế tình hình bây giờ thì cũng không tệ.
Khoe mắt hắn giật giật, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, cho đến khi Tô Cẩm Bình nghĩ hắn sẽ không trả lời, đôi môi mỏng lại khẽ hé mở, no rồi.
À,
khẽ gật đầu, không khí lại càng ngượng ngùng hơn, ánh mắt nàng đảo vòng quanh, nghĩ xem tiếp theo nên nói đề tài gì, buổi tối ăn cơm xong thì nên làm gì ta?
À đúng rồi, thế, bao giờ huynh tắm?
Phụ ông trời ơi! Hôm nay nàng bị ma ám à?
Không phải, ta không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
Có điều, vì cái lông gì mà nghe xong lại càng cảm thấy có cảm giác giấu đầu hở đuôi chứ?
Chỉ thuận miệng hỏi, mà lại hỏi chuyện người ta tắm rửa à?
Tô Cẩm Bình chỉ muốn đập đầu xuống bàn chết luôn cho xong, sống mà dọa người thế này thì sống làm gì ba?
Lát nữa,
dường như hắn không nhận ra sự xấu hổ của nàng, cũng không phát hiện ra có gì khác thường trong những lời này, chỉ thản nhiên đáp vậy thôi.
À.
Bình thường mỗi lần tới đây, nàng đều vô cùng khí phách, nhưng hôm nay lại là vô cùng chột dạ.
Dù sao cũng có lỗi với người ta, cho nên bây giờ luôn cảm thấy mình thấp hơn hẳn một cái đầu.
Vậy, chuyện hôm qua, huynh còn tức giận không?
Nói xong, nàng càng giống đứa bé làm sai chuyện gì, túi gầm đầu không dám ngẩng lên.
Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy hắn trả lời, vì thế nàng cũng tự có câu trả lời của mình tức giận.
Nghĩ vậy, Tô Cẩm Bình càng chán nản hơn. Nàng đã khiến một người đàn ông thuần khiết bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần, nhìn tình hình bây giờ, có vẻ chuyện hôm qua đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng người ta rồi.
Phong và Tu vừa tới cách đó không xa, là vì muốn báo.
Khu khu, thật ra, chủ yếu là đến vì muốn xem tình trạng phát triển tình cảm của Điện Hạ và cô nàng Tô Cẩm Bình kia.
Cô nàng ấy vẫn luôn hung dữ ức hiếp Điện Hạ như vậy khiến bọn họ vô cùng ấm ức.
Nhưng lúc này, nhìn nàng cúi đầu, mặt đầy vẻ áy náy. Còn Điện Hạ nhà mình thì không hé răng tiếng nào, dáng vẻ kia rõ ràng là đang bày mưu tính kế, lòng đen dạ tối này nọ, thì họ đột nhiên lại cảm thấy vô cùng cảm thông cho cô nàng kia.
Quả nhiên, nước cờ của Điện Hạ vẫn là cao tay nhất.
Hai người bọn họ vừa đến Tô Cẩm Bình đã nhận ra ngay, có điều, khí tức của hai người kia rất quen thuộc, mấy ngày trước nàng có cảm nhận được, chắc là người của hắn,
nên nàng mới không có phản ứng gì. Có điều, nàng làm như lơ đãng quét mắt về phía hai người kia đang nấp. Cái nhìn này khiến cả Tu và Phong đều kinh hãi. Sau khi quét mắt nhìn, nàng lại chợt nhớ tới tình cảnh thê thảm hiện giờ, liền cắn răng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay trong khoảnh khắc này, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy mình thực sự không có chút khí thế nào. Không phải chỉ là cưỡng bức thôi sao? Cưỡng rồi thì cưỡng thôi, có gì ghê gớm chứ? Nàng đã từng là một sát thủ hàng đầu, sao có thể cứ chịu ấm ức thế này được? Vì thế, nàng hung hăng vô mạnh xuống bàn một cái, có cái gì mà phải giận dữ chứ? Không phải bà đây đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Là đàn ông thì phải rộng lượng có biết không hả? Nàng vừa dứt lời, hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy trên khuôn mặt như ngọc khắc vẫn không có chút cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt không có tiêu cự kia lại hiện rõ vẻ yếu đuối, giống như vô cùng bi thương vì đã bị người ta cướp mất thứ gì đó quý giá nhất, còn bị thoá mạ vậy. Vì thế, cô nàng nào đó khó khăn lắm mới trở nên uy vũ kia, trong nháy mắt lại xỉu xuống như một làn khói vừa bốc lên rồi vụt biến mất. Cũng đúng, nàng mượn dược hành hung, xong việc còn không cho người ta tức giận, người ta còn chưa nói người ta tức giận, chỉ giữ im lặng, đã bị nàng chửi bới tơi bời rồi. Sau cùng, Tô Cẩm Bình cũng nhận thức một cách sâu sắc nàng thật sự hơi quá đáng rồi. Chuyện đó. Đừng vậy nữa mà, ta biết sai rồi, được không? Nàng ngồi ngay ngắn về ghế của mình, tiếp tục cúi đầu. Ừ. Giọng nói lãnh đạm của hắn lại vang lên, mơ hồ, mờ mịt, giống như từ rất xa truyền tới vậy. Tô Cẩm Bình xấu hổ ngồi một lúc lâu, đông cảm thấy, mình câu nệ thế này, có thể là vì ở trong phòng, tầm nhìn hạn hẹp, vì thế, nàng đứng dậy. Vươn tay ra định kéo hắn lên cây ngồi hóng gió. Nhưng vừa đưa một nửa, nàng lại dừng lại, đoạn đối thoại sáng sớm nay lại vang lên trong đầu nàng rất đúng lúc. Vì ta đã cưỡng ép huynh, nên sau này ta sẽ đối xử với huynh thật tốt. Sau này nàng sẽ đối xử rất tốt với ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đó, mới sáng sớm vừa nói sau này sẽ đối xử tốt với người ta, đến tối lại ngang ngạnh kéo người ta đi, hình như không ổn lắm. Vì vậy, bàn tay ngọc ngà thon nhỏ lại rụt lại, làm như lơ đang nói. Huynh đi với ta đi, à không phải, ta và huynh cùng đi ngắm trăng đi. Nói xong, trong lòng cô nàng nào đó thầm rơi lệ, bây giờ thì hay rồi, ngay cả ngắm trăng cũng phải là mình theo hầu người ta cơ, sao lại thiệt thòi như thế chứ? Nàng thật sự muốn lôi cổ Vinh Phi đã bị xử tử kia dậy, hành hạ thi thể một phen, đúng là hại chết nàng mà. Có điều, nàng cũng đoán chắc người này lại chỉ một câu không đi cho mà xem. Kết quả, lại ngoài dự kiến, hắn đồng ý, được. Hiếm khi thấy hắn phối hợp như thế, tâm trạng Tô Cẩm Bình rất tốt, đưa tay ra kéo tay hắn đi ra ngoài. Đi được vài bước, nàng lại dừng bước, mặt buồn rười rượi quay đầu lại, tay giống như bị điện giật vội vàng buông tay hắn ra, ngoan ngoãn chạy về sau lưng hắn, mời ngài đi trước. Trong khoảnh khắc tay bị thả ra, lòng hắn thoáng xuất hiện cảm giác mất mát, sau đó, khóe miệng lại co rút liên tục, hình như nàng đã hiểu sai ý đối xử tốt với hắn, mà coi hắn như chủ nhân để cư xử rồi. Hắn không ý kiến gì, chỉ đưa tay, thản nhiên nói: ta không nhìn thấy. Bây giờ người run rẩy lại là Tô Cẩm Bình, không tình không nguyện chạy lại cầm tay hắn, kéo hắn đi. Mình dẫn đường cho hắn, chức năng sử dụng chẳng khác gì chó dẫn đường cho người mù, chỉ là cảm giác trong lòng lại hoàn toàn không giống. Đến dưới tán cây quen thuộc kia, nàng cầm tay hắn nhảy lên trên cây, Bách Lý Kinh Hồng vẫn lẳng lặng ngồi dựa vào thân cây như trước, nhưng Tô Cẩm Bình lại không có tâm trạng nằm ngửa trên nhánh cây, gác hai tay ra sau đầu như mọi lần nữa. Vì thế, nàng rất khôn phép, ngồi cùng với hắn. Một cơn gió nhẹ thổi đến đúng lúc khiến cảm giác xấu hổ trong lòng cũng tan đi nhiều. Hai người chỉ ngồi im lặng như vậy, không ai nói gì, trong đầu Tô Cẩm Bình bỗng hiện lên một câu thơ thử thì vô thành thắng hữu thanh. Bởi vì nàng phát hiện ra, chỉ cần mình vừa mở miệng nói, chắc chắn sẽ lại nói sai. Bây giờ im lặng còn hơn nói bất cứ điều gì. Ôi! Thật ra thì ta cũng chưa từng thích ai, cũng chưa từng ở bên người mình thích bao giờ, nên ta cũng không biết đối xử tốt với người ta thì như thế nào. Có điều, nếu ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh, thì ta nhất định sẽ làm được. Thật ra Tô Cẩm Bình là một người rất nặng về cảm xúc, trong tư tưởng của nàng, nếu như Bách Lý Kinh Hồng đã là người của nàng, nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa, người của nàng tuyệt đối không thể bị người khác ức hiếp, nàng sẽ dùng toàn lực để bảo vệ hắn. Ừ. Hắn nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói cực kỳ nhẹ, giống như vừa nói ra đã bị gió thổi tới phương xa vậy. Hắn quay đầu, từ vị trí của nàng chỉ nhìn thấy bên cạnh khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Dung nhan lãnh đạm không nhiễm bụi trần, ánh trăng tĩnh mịch chiếu vào người hắn tạo nên cảm giác đẹp tuyệt trần như ảo như mộng. Nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ đẹp đẽ này, là một linh hồn cô độc, kiêu ngạo, thờ ơ, cách xa cõi hồng trần, cũng chạm mạnh vào dây cung trong lòng nàng. Tô Cẩm Bình ngẩn người nhìn hắn, nói, thật ra, đột nhiên ta cảm thấy, cưỡng bức huynh cũng không thiệt thòi lắm. Dù là thêm một gánh nặng, nhưng người này, gương mặt này, e rằng nàng ngắm cả đời cũng không chán. Hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp, dường như không hiểu ý nàng, nhẹ quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt sáng bạc vẫn không hề có tiêu cực, tia sáng lấp lánh như chiếu thẳng vào mặt nàng, thật sao? Hỏi xong, hắn cũng hơi sững người, không hiểu vì sao mình lại hỏi vấn đề như vậy. Đâu ngờ, Tô Cẩm Bình lại bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu rất chân thành, đúng vậy. Không chỉ vì dung nhan tuyệt mỹ của hắn, cũng không phải vì khí chất như tiên dáng trần này, mà nhiều hơn, là vì cảm giác cô độc thường đẩy mọi người ra xa mình kia, sự ngăn cách đó, khiến nàng cảm thấy đau lòng. Hắn nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lặng quay đầu, nhắm mắt trầm tư. Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, bây giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, cũng dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nói, thật ra, cảm giác của ta đối với huynh cũng rất kỳ lạ. Tuy chính ta cũng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng huynh là người đầu tiên trên thế gian này khiến ta có cảm giác đau lòng. Dù bình thường nàng có tỏ ra hoạt bát thế này, thì tim của một sát thủ luôn lạnh lẽo. Có điều, mỗi khi đêm về, nàng đều có thể cảm nhận được tim mình lạnh đến thấu xương, máu trên người cũng giống như dòng nước trên Nam Cực, lạnh như băng. Hắn là người đầu tiên có thể thực sự kích động đến tâm hồn nàng, có lẽ, cũng sẽ là người duy nhất. Chỉ là, nàng vẫn giấu những lời này, không nói ra. Nghe nàng nói vậy, tim hắn bỗng đập mạnh, đôi môi mỏng hơi run lên nhưng vẫn không nói gì. Một cơn gió lạnh ập tới, Tô Cẩm Bình không kìm được, khẽ run người, quay sang nhìn hắn, có lạnh không? Hỏi xong, nàng bỗng cảm thấy câu này hơi quen quen, hình như rất lâu trước kia nàng đã từng hỏi hắn câu này, lúc đó nàng còn nói, nếu hắn mà lạnh đến hỏng người, thì nàng sẽ đau lòng nữa. Mà lần trước, hắn không đáp gì, nàng hơi tò mò không biết lần này hắn phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy hắn trả lời. Đúng lúc Tô Cẩm Bình chán nản muốn tìm đề tài khác để nói, thì hắn lại lên tiếng, không lạnh. Giọng nói của hắn nhẹ như lông chim, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn nghe thấy. Nàng khẽ cười, huynh có phát hiện ra huynh đã thay đổi không? Trước kia, ta mà hỏi mấy chuyện này, thì chắc chắn huynh sẽ không chịu trả lời. Cảm thán xong, khuôn mặt Tô Cẩm Bình lại đầy vẻ xấu hổ, không phải vì mình cưỡng bức hắn, nên hắn mới quyết định chấp nhận mình một chút, vì thế thái độ mới thay đổi đấy chứ. Hắn nghe vậy cũng không nhúc nhích, không nói gì. Hắn thay đổi sao? Đúng thế, hắn đã thay đổi từ lâu rồi, càng ngày càng không giống chính mình nữa. Hắn cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nó luôn khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Chúng ta về đi, huynh không lạnh, nhưng ta lại hơi lạnh. Nói xong, Tô Cẩm Bình nhảy xuống cây, dẫm lên những cánh hoa lê rơi vụn trên đất. Hắn cũng không trái ý nàng, nhảy xuống theo, ngay lập tức có một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay hắn, kéo hắn về vườn lê. Thời khắc này, hắn lẳng lặng đi theo sau nàng. Trong đầu lại có suy nghĩ, nếu có thể nắm bàn tay này cả đời không buông ra, thì thật tốt. Tay huynh lạnh quá. Thật ra nàng muốn nói là cơ thể huynh cũng rất lạnh, nhưng nói xong chỉ sợ sẽ có ý nghĩa khác, nên đành dừng lại. Hắn dịu dàng nhìn theo bóng này, từng bước, dẫm lên những đóa hoa rơi, gió thu cuốn lá khô bay, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác bi thương, ngược lại còn mang theo hy vọng của mùa xuân. Bàn tay được nàng kéo bất giác siết chặt lại, nắm chặt tay nàng. Tô Cẩm Bình cứng lại. Nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn hơi khác lạ, liền thản nhiên nói, sợ gì chứ? Yên tâm, dù có lạc mất, ta cũng sẽ tìm được huynh về. Nàng khẽ cười, rồi cũng siết chặt tay hắn, đồng nhiên nàng có cảm giác, dường như có một người nắm tay nàng đi cả đời cũng không tệ lắm. Có điều, nếu đối tượng là tên kiêu ngạo lạnh lùng này, nàng nuốt nước miếng, hình như cũng không ổn lắm. Dù có lạc, cũng sẽ tìm được hắn về sao? Nàng nói, có giữ lời không? Giọng nói vẫn nhẹ nhẹ như cũ. Phảng phất như khúc nhạc tiên, vô cùng êm tai, lại mang theo sự vội vàng chính hắn cũng không phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn vô cùng mong muốn được biết câu trả lời của một vấn đề. Gì cơ? Thật ra nàng có nghe thấy, có điều, nàng thực sự nghĩ có thể mình đã nghe nhầm, nên mới hỏi lại. Sau đó, không gian lại hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Cẩm Bình cũng biết, người này nói chuyện không bao giờ thích nhắc lại lần thứ hai, nàng đang định nói gì đó, thì giọng nói thanh nhã, lạnh lạnh của hắn lại vang lên. Nàng nói, có giữ lời không? Giữ lời. Vừa dứt lời, nàng chợt cảm thấy đôi môi mình rất lạnh. Một cánh tay dài ôm lấy ngang hông nàng, kéo nàng vào ngực hắn. Ngay sau đó, một đôi môi mỏng liền ùa tới, chiếm hữu đôi môi đỏ mọng của nàng, cảm giác lạnh như băng len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của nàng, mùi hương tuyết liên nhàn nhạt xông vào mũi, cực kỳ dễ ngửi. Môi của người đó chuyển động trên môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào hàm răng Tô Cẩm Bình, từng chút một cuốn lấy chút nước ngọt ngào trong miệng nàng. Tô Cẩm Bình trợn trừng mắt, vẫn không kịp suy nghĩ tình trạng hiện giờ là thế nào. Trước mắt nàng chỉ thấy dung nhan tuyệt mỹ của hắn gần trong gang tấc, cả đôi mắt sáng bạc say lòng người kia nữa. Đôi mắt đó chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, đến mức khiến nàng bắt đầu nghi hoặc liệu hắn có phải không nhìn thấy thật không, thì nó lại đột ngột khép lại, rèm mi dài cong vút chạm vào mặt nàng, một cảm giác tê dại lại ập tới. Phong và Tu ở cách đó không xa hoảng hốt trợn trừng mắt, ông trời ơi bà! Điện hạ đang làm cái gì thế kia? Làm gì thế kia? Đang cưỡng hôn người ta sao? Không phải điện hạ biết rất rõ hai người bọn họ đang ngồi đây nhìn lén hay sao? Vậy mà còn! Ôi đất mẹ ơi ba! Điện hạ phóng khoáng như thế từ bao giờ vậy chứ? Hai người liếc nhìn nhau, cùng đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương, ta hoa mắt phải không? Có phải ta hoa mắt không? Tô Cẩm Bình muốn nói gì đó, thì vào thời khắc này, đầu lưỡi của hắn lại chậm rãi ôm lấy lưỡi của nàng, giống như mời nàng cùng khiêu vũ, rồi lại mang theo hơi thở mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, dường như muốn trừng phạt nàng không tập trung. Một lúc lâu sau, cho đến tận khi Tô Cẩm Bình cảm thấy sắp ngạt thở, hắn mới buông nàng ra. Mà nàng, thì há hốc mồm thở dốc, dựa vào ngực hắn. Môi của hắn và lồng ngực của hắn đều giống nhau, lạnh như băng, nhưng lại cực kỳ dễ chịu. Chờ tới khi Tô Cẩm Bình hồi hồn, có thể đứng vững được, đưa tay ra định nói gì đó, thì hắn thản nhiên nói, đi thôi. Sau đó, hắn bước đi trước, để lại cô nàng nào đó ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn mà không nói được lời nào. Nàng vốn định nói, cái người này sao tự dưng lại hôn nàng, hơn nữa, vừa rồi nàng còn thầm tự kỷ trong lòng, nghĩ không biết có phải tên này thích mình rồi không. Nhưng nhìn phản ứng hiện giờ của hắn thì, cất cho ấy, căn bản là nàng bị hắn đùa bỡn ba. Nàng ôm đầy một bụng ấm ức đi theo sau hắn, rất muốn tốn tên kia lại, treo lên đánh một trận, phát tiết sự oán hận trong lòng mình. Phong và Tu nhìn thấy cách xử sự của điện hạ nhà mình cũng không biết phải nói gì, vừa hôn xong đã bỏ đi, không phải là nên nói một vài câu nhu tình mật ý hay sao? Đi thôi à? Tu vốn có thành kiến với Tô Cẩm Bình, nhưng lúc này ánh mắt hắn ta nhìn nàng cũng thân thiện hơn nhiều. Tính cách điện hạ thế kia, sau này e là chẳng có cô nương nào chịu được. Muốn hôn là hôn, hôn xong còn không thèm tỏ thái độ gì, quay đầu bước đi, may mà cô nàng này còn chấp nhận được. Nàng nổi giận đùng đùng đi tới cửa, hắn bước vào, nàng cũng bước vào theo. Thật ra, về nguyên tắc mà nói, thì bây giờ nàng phải về rồi, nhưng nghĩ tới nụ hôn kỳ quái vừa rồi, nàng lại cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng, nghẹn khuất không nói được, cực kỳ khó chịu. Tô Cẩm Bình bước nhanh vài bước đến trước mặt hắn, sau khi trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lúc lâu, hắn vẫn lẳng lặng đứng đó như không có chuyện gì, không nhúc nhích, như chẳng có cảm giác gì vậy. Tiếp tục trừng mắt một lúc nữa, Tô Cẩm Bình đột nhiên nản lòng, có cảm giác muốn mà khóc. Sao nàng lại quên mất người này căn bản không nhìn thấy chứ? Trừng mắt làm gì cho mất công ba? Hắn im lặng đứng trước mặt nàng, không nói gì cả, không có cảm xúc gì cả, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng đến khó hiểu. Nàng nói, dù có lạc mất, cũng sẽ tìm được hắn về. Có lẽ những lời này nàng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng lại khiến hắn xúc động, cũng không từ ngữ nào có thể biểu đạt rõ cảm xúc của hắn nữa. Tô Cẩm Bình lại nghiến răng đến nửa ngày, tự an ủi mình trong lòng, rằng nàng đã cưỡng bức người ta, còn mắng mỏ người ta nữa, bây giờ người ta chỉ hôn mình một cái rồi quay đi, nếu so với chuyện mình đã làm, thì chuyện này cũng có phải chuyện gì lớn chứ. Đúng thế. Sau khi an ủi mình như vậy, trong lòng nàng cũng thoáng cân bằng hơn, nghiến răng nói, ta về đây. Nói xong, nàng quay người bước đi, nhưng tay lại bị người ta nắm lấy. Cảm giác băng lạnh truyền tới từ đầu ngón tay, giọng nói thanh tao lạnh lạnh của người kia vang lên, không phải đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta sao? A, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Nàng quay lại, hơi nghi hoặc nhìn hắn. Không ngủ được. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thật ra, hắn chỉ muốn biết, nếu có người ngủ cùng, thì ban đêm hắn có ngủ yên ổn hơn được một chút không? Tô Cẩm Bình nhất thời cảm thấy đầu óc mình như hoa lên, choáng váng. Nàng đang nuôi trẻ con đấy à? Lại còn không ngủ được nữa, vậy huynh muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn bà đây ngủ với huynh nữa à? Cơn giận của nàng bùng lên, nhớ đến chuyện mình vừa bị trêu chọc, ngọn lửa càng bốc lớn hơn. Ừ. Hắn nhanh miệng đáp rồi hơi quay mặt đi, trong phòng không đốt đến, vì vậy Tô Cẩm Bình cũng không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ ửng lên. Cái gì? Nàng cao giọng quát lên, dù là sẽ đối xử tốt với hắn, cũng đâu cần phải tốt đến mức này chứ. Cô nàng nào đó vừa quát lên, ngón tay giấu dưới tay áo bào rộng thùng thình của Bách Lý Kinh Hồng nhẹ hất lên, một cơn gió lạnh thổi tới, bật tung cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đôi mắt sáng bạc của hắn, phản xạ thành một tia sáng yếu ớt, vì thế, cảm giác tội ác vì đã cướp mất sự trong sáng của người khác thoáng quay trở lại trong lòng Tô Cẩm Bình. Nàng ôm trán, thở dài, ông trời ơi, sao nàng lại gặp phải phiền phức lớn thế này chứ? Chương 71, mới sáng sớm, huynh khiêu gợi như thế làm gì hả? 4. Phong và Tu ở cách đó không xa kích động ủng hộ điện hạ nhà mình. Đúng thế, chính là như thế. Không hổ là điện hạ nhà bọn họ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng đáng thương, hơn nữa, từng câu từng chữ đều lợi dụng sự áy náy của cô gái kia. Còn nữa, cơn gió vừa thổi tung cánh cửa sổ, có phải rất kỳ quái không? Chiêu này thật cao siêu, bọn họ phải nhớ thật kỹ mới được, sau này có gặp người trong lòng còn có thể học theo điện hạ, thử xem thế nào. Thấy nàng to tiếng phun ra hai chữ cái gì, hắn liền buông tay nàng ra, nhàn nhạt nói, không có gì. Nhưng trên mặt lại mang nỗi cô đơn khó nói thành lời, thành công méo vào tìm Tô Cẩm Bình một cái đau đớn. Bị ma ám rồi ba. Do dự dự nhìn hắn một lúc lâu sau, nàng cũng không biết phải làm thế nào cho phải, nếu không đi, thì cảm thấy xấu hổ kinh khủng, nhưng nếu đi, lại giống như vừa ức hiếp người ta vậy. Nàng về đi. Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lại mang vẻ cô đơn khó giấu. Tu và Phong vừa nghe câu này của điện hạ nhà mình, kích động đến mức suýt lao ra vỗ tay. Lạt mềm buộc chặt, chiêu này hay. Nghe câu này, Tô Cẩm Bình càng không đành lòng bỏ hắn lại, sau khi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng lại xấu hổ gãi đầu, chuyện đó. Ngủ cùng huynh cũng được, nhưng mà, không được làm gì hết. Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện vẻ khó hiểu, giống như đang muốn hỏi nàng làm cái gì. Vì thế, Tô Cẩm Bình lại nhận thức một cách sâu sắc rằng, suy nghĩ của mình thật sự không thuần khiết chút nào. Còn nữa, nàng cũng đã làm gì người ta rồi, còn giả vờ ngây thơ như cô học trò nhỏ làm gì chứ, khụ khụ, vậy, hay là, ta quay về tắm rửa trước đã, tắm rửa xong sẽ quay lại ngủ. Nàng nói xong, người đối diện cũng bước chậm chậm đến bên giường, ngồi xuống, lanh đạm nói, nếu không muốn, cũng không sao. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, dường như muốn ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình vậy. Đúng là nàng thật sự không tình nguyện chút nào, có điều, nghĩ lại sáng nay mình đã nói, ta sẽ đối xử rất tốt với huynh. Còn câu hoàng phủ dạ nói, họ muốn cái gì thì cho họ cái đó, khiến nàng cắn răng do dự một lúc lâu, cuối cùng mới không tình không nguyện đi tới cạnh giường hắn, dịch vào trong chút đi. Nghe vậy, trong ánh mắt sáng bạc thoáng hiện lên chút ý cười giảo hoạt không muốn người khác nhận ra, hơi cử động người, nhưng là nhích ra ngoài một chút. Vì vậy, Tô Cẩm Bình cũng hiểu ngay ý hắn, tự giác đi vào bên trong. Sau đó là những tiếng loạt soạt cởi xiêm y rìa, Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang chậm rãi tháo đai ngọc bên hông, áo khoác liền trượt từ trên vai xuống, nếu không phải bên trong có mặc tùng y rìa, thì thực sự rất có cảm giác vai thơm hé lộ. Khu khu, nàng lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Tô Cẩm Bình vội vàng lắc lắc đầu, tháo đai lưng của mình. Hai người ngoài cửa sổ liếc nhìn nhau, tự hiểu suy nghĩ của người kia quả nhiên ý tưởng của điện hạ hay, thực sự là một cao thủ theo đuổi con gái, sao trước kia bọn họ không nhận ra nhỉ? Phong, huynh nghĩ đêm nay điện hạ và cô nàng kia liệu có xảy ra chuyện gì không? Đêm qua chẳng có chuyện gì cả, thật ra trong lòng hắn ta cũng hơi tiếc nuối. Phong vừa nghe hắn ta hỏi, lại nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của hắn ta, kinh ngạc hỏi, không phải huynh không thích cô gái đó sao? Đúng rồi, sao hắn ta lại không để ý nhỉ? Cái tên tu này, trước kia mỗi lần thấy Tô Cẩm Bình là kích động vô cùng, giống y như nhìn thấy kẻ thù lớn bao nhiêu năm vậy, nhưng hai ngày nay thái độ rõ ràng đã khác rất nhiều. Điện hạ thích là đủ rồi. Hơn nữa, dược kia điện hạ cũng đã cho nàng, lại bị thị tỳ uống mất. Ta có tức giận cũng chẳng lấy lại được nữa. Hai ngày nay hắn ta đã nhận ra, điện hạ của bọn họ không phải là vui đùa nhất thời, chỉ e là không biết ngài đã thích nàng ấy đến mức nào rồi, nhìn xem, đến hắn ta còn không nhận ra điện hạ nữa. Thậm chí điện hạ còn sử dụng kế sách hèn hạ để cô nương nhà người ta cam tâm tình nguyện ngủ cùng ngài nữa. Chỉ bằng ba chữ đơn giản không ngủ được. Còn về Bích Ngọc hồi hồn đan, tuy trong lòng hắn ta vẫn có khúc mắc, nhưng hắn ta thừa biết, dù có tiếp tục luẩn quẩn cũng chẳng có giá trị gì. Rốt cuộc huynh cũng nghĩ thông suốt rồi. Phong tán thưởng nhìn hắn ta, giống như nhìn một con lừa khó khăn lắm mới hiểu chuyện vậy. Cút. Trong phòng, sau khi hai người cởi chỉ còn lại Trung Y Lìa, Tô Cẩm Bình nhìn chiếc chăn trên giường, sau đó lại nhìn mấy chiếc chăn được xếp gọn gàng trong tủ cách đó không xa, định xuống giường đi lấy, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cánh tay dài của hắn vung lên, chiếc chăn duy nhất trên giường liền phủ kín hai người họ. Vì vậy, bây giờ mà nàng đi lấy chăn hình như hơi thừa. Hơn nữa, lại có cảm giác như lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy. Cô nàng nào đó bối rối một lúc, liền nằm xuống, mở to hai mắt, không cả dám thở. Tiếng hít thở đều đều của người kia vang lên bên tai, nàng lén lút quay đầu sang nhìn hắn một cái. Tóc đen xoa trên gối, ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt như ngọc khắc đẹp vô cùng, rèm mi dài mà cong nhẹ nhàng phủ trên mắt, sống mũi cao thẳng hình thành một đường cong duyên dáng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở. Tô Cẩm Bình bỗng có cảm giác một luồng khí tức giận trào lên. Không phải hắn nói không ngủ được sao? Vì cái lông gì mà nàng cảm thấy hắn ngủ yên ổn như vậy chứ? Đang buồn bực, mắt hắn bất chợt mở ra, nhìn thẳng lên đỉnh màn, không biết đang nghĩ gì. A huynh chưa ngủ à? Tuy hai người họ đã phát sinh những chuyện này nọ, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn rất xấu hổ, vội vàng nói, huynh yên tâm mà ngủ đi, đêm nay ta sẽ không làm gì huynh đâu. Thật đấy. Nói xong, vẻ mặt cô nàng nào đó trống rỗng, thật sự là nàng không định làm gì hắn, nên mới nói thêm câu thật đấy, để tỏ rõ sự cam kết chắc chắn không làm gì của mình. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy, thêm vào hai chữ đó càng tạo tác dụng ngược, nghe giống như dạ vậy chứ? Ha ha, hắn bỗng bật cười, giọng cười vẫn êm tai như khúc nhạc tiên. Tô Cẩm Bình chống tay vào đầu, nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, thật lòng nói, thật ra huynh cười lên nhìn rất đẹp, nhưng sao không cười nhiều một chút chứ? Nàng hỏi xong, đương nhiên cũng không nghe thấy hắn trả lời. Tô Cẩm Bình đã quen với tính cách này của hắn, lại nằm xuống giường, nhìn lên đỉnh màn, suy nghĩ một lúc lâu sau, lại quay sang nhìn hắn, vẻ mặt như vừa tìm ra lời giải đáp của câu đố thiên cổ vậy, ta biết vì sao huynh không hay cười rồi, vì huynh cười, dễ dàng khiến người ta chảy máu mũi, huynh vì sự khỏe mạnh của quần chúng nhân dân đây mà. Thì ra có thể giải thích như vậy à? Sao hắn không biết nhỉ? Tờ giờ UIE. N của tôi nè tôi, mà huynh có phát hiện ra không? Thật ra vừa rồi giọng điệu của huynh rất ai oán. Nếu không muốn, cũng không sao, ôi chao, vừa nhớ tới những lời này nàng đã cảm thấy mất tự nhiên lên rồi. Sao giống cô học trò nhỏ giận hơn thế? Ai oán á? Có à? Hắn hơi giật mình, cũng đỏ mặt vì những việc mình vừa làm hôm nay. Thủ hạ của mình còn đang trông chừng ngoài cửa sổ, mà hắn lại làm chuyện kỳ quái như vậy, bọn họ không chấp nhận nổi đã đành, ngay cả hắn còn không hiểu mình đang làm cái trò quỷ gì. Ôi dạo! Biết ngay là huynh sẽ không trả lời mà. Có điều, chân của huynh mỏng thế này, đêm không thấy lạnh sao? Thật ra, nàng hỏi vậy là vì chính nàng đang thấy hơi lạnh. Khá ổn. Người có nội lực bình thường không sợ lạnh. Khá ổn à. Nàng đang rét run lên đây này. Giờ cũng là cuối thu rồi, mùa đông sắp tới, hắn vẫn dùng chiếc chăn mỏng của mùa hè này. Tô Cẩm Bình nghi hoặc đưa tay ra cầm vào cánh tay hắn, cảm giác lạnh lẽo như băng, không có chút ấm áp nào. Hắn hơi ngạc nhiên. Quay sang nhìn nàng đầy kinh ngạc, sau đó, hắn lại thấy nàng tung chăn lên, chạy nhanh xuống giường, ôm chiếc chăn trong tủ tới, mở ra, đắp đè lên lớp chăn mỏng kia, làm thành hai lớp chăn, sau đó lại nhanh như chớp chui vào, lạnh quá. Lạnh quá. Mẹ kiếp, ấm áp gì chứ, lạnh chết người đi được. Nàng nhích lại gần hắn theo bản năng, kết quả là vừa chạm vào cánh tay hắn, nàng phải vội vàng rụt tay về ngay. Mẹ kiếp, người tên này còn lạnh hơn. Tô Cẩm Bình xoa xoa cánh tay mình. Đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay sang liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói gì cả, trực tiếp lao vào lòng hắn, sau đó vươn cả hai tay hai chân, ôm hắn như bạch tuộc. Nàng làm gì thế? Khuôn mặt bạch ngọc không biến sắc, nhưng trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nàng mạnh mẽ kéo cơ thể hắn lại gần, nằm nghiêng người sang, để cơ thể hai người gần sát vào nhau hơn. Mặt nàng dán vào lồng ngực hắn, nóng rực, người huynh lạnh quá, sưởi ấm cho huynh này. Ta nói rồi, ta sẽ đối xử tốt với huynh mà. Nàng nhắm mắt nói, trên môi còn cong lên một nụ cười bình yên. Ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh. Rõ ràng là sợ lạnh vậy mà vẫn ôm chặt lấy cơ thể hắn. Trời sinh hắn có thể chất hàn băng, dù trong mùa hè, thân nhiệt vẫn lạnh như băng, làm sao ấm lên được. Vậy mà lúc này, hắn lại cảm thấy trong lòng mình nóng bỏng, ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh. Hắn cúi xuống nhìn người đang nhắm chặt mắt trong lòng mình, lông mi dài thật dài, đôi môi còn khẽ mỉm cười, vừa yên bình, vừa vô cùng xinh đẹp. Hắn thầm thở dài một tiếng, vươn tay ôm ngang hông nàng. Trên đời này sao lại có cô nhóc ngốc đến thế này chứ? Nàng có biết không, nàng càng như vậy, ta lại càng không thể buông tay, đến lúc, ta hoàn toàn không thể buông nàng ra nữa, thì có lẽ, ta khi đó, sẽ biến thành ma quỷ, khiến nàng trốn cũng không kịp. Hắn đang định dùng nội lực để làm ấm người cho nàng, lại chợt phát hiện cơ thể mình ấm áp đến lạ kỳ, người trong lòng, đã bình yên say giấc, còn cọ cọ vào ngực hắn, y lìa như một chú mèo con. Hắn cúi đầu mỉm cười, trong đôi mắt sáng bạc cũng tràn ngập nụ cười dịu dàng. Hắn thế này, phải chuộc tội thế nào đây? Tô Cẩm Bình lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ, nàng đã ăn nằm với người đàn ông này, thì hắn là của nàng, nàng phải đối xử tốt với hắn, không có nhiều cái vì sao như vậy, chỉ vì hắn là của nàng thôi. Im lặng rồi hả? Phong khẽ lắc đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tu sờ sờ chóp mũi, dường như cũng hơi tiếc nuối, chúng ta quay về đi. Nếu không... Chưa biết chừng sáng mai điện hạ sẽ gây khó dễ. Ừ. Hai bóng đen chợt vụt đi, biến mất ở cửa sổ. Nhưng sau khi bọn họ đi, ở cách đó không xa, một đôi mắt màu tím đậm quét về hướng cửa sổ căn phòng kia, nhìn một lúc lâu, khóe môi lạnh lùng nở nụ cười phức tạp, rồi vung tay áo bảo, xoay người bước đi. Bệ hạ, Tô Cẩm Bình đi Vườn Lê, hơn nữa, có manh mối cho thấy, đêm qua Tô Cẩm Bình ở lại Vườn Lê, nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì lúc nàng tới đó đã trúng thiên đoạn tuyết rồi.
Một người đàn ông mặc áo đen quỳ gối giữa đại điện. Trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ thoáng xuất hiện nụ cười khó hiểu, Mộ Dương biết chuyện này chưa?
Chắc là biết rồi ạ, hơn nữa, thủ hạ của quận chúa cũng tra được ra chuyện này không chậm hơn thuộc hạ làm ấy.
Hoàng thượng hỏi vấn đề này làm gì nhỉ?
Ừm, biết rồi.
Nếu Mộ Dung Song đã biết, thì dù hắn khuyên hay không, nhất định ả sẽ động thủ.
Như vậy, hắn cũng chẳng cần phải làm điều thừa làm gì.
Bệ hạ, còn việc này nữa.
Hình như thuộc hạ nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn ở gần vườn lê.
Nhưng lúc đó chỉ có mình hắn, hơn nữa khinh công cực kỳ nhanh, nên thuộc hạ cũng không biết liệu có phải đúng là hắn hay không.
Hả?
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng tới sao?
Ngón tay trắng non hơi giật giật, rồi lại nhếch môi cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi nghĩ, nếu chấm yêu cầu Hoàng Phủ Hoài Hàn tặng nàng làm phi tử cho chấm, liệu Hoàng Phủ Hoài Hàn có đồng ý không?
Ơ?
Ám vệ kia ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, không phải bệ hạ rất ghét cô gái kia sao?
Hơn nữa, bây giờ có đủ các dấu hiệu cho thấy cô gái kia đã không còn trong sạch, có phải bệ hạ tức quá đến điên luôn rồi không?
Giống như nhìn thấu được sự nghi hoặc của hắn ta, hắn cười lạnh, có lẽ chính bản thân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không biết mình để tâm tới cô nàng kia.
Vì thế, mỗi lần xuống tay với nàng, hắn đều thấy không đành lòng, nếu trông chờ vào Hoàng Phủ Hoài Hàn, thì chỉ thất vọng thôi.
Nhưng nếu nhét vào hậu cung của trẫm, thì cha tấn chết một phi tử đâu phải chuyện gì to tát.
Hiếm khi hắn tốt bụng giải thích, nhưng ám vệ kia lại sợ đến run người, tính tình bệ hạ vốn kỳ quái, trước giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như thế bao giờ, bình thường thì sau khi cư xử khác thường, nhất định sẽ hạ lệnh giết người, không phải hắn ta sẽ là người kế tiếp vô duyên vô cớ bị giết đấy chứ.
Một lúc lâu sau, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động.
Đông nhiên, Quân Lâm Nguyên khẽ cười, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không lắm điều.
Lùi xuống đi.
Ám vệ kia lau mồ hôi trên trán, căng thẳng lo sợ lùi xuống.
May mà vừa rồi hắn không tiếp lời bệ hạ, nói Hoàng thượng anh minh, nếu không có khi bây giờ đã bị chém thành tám mảnh rồi.
Đêm nay, Bách Lý Kinh Hồng ngủ cực kỳ không ngon.
Khi Tô Cẩm Bình vừa ngủ, nàng vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng không được bao lâu, nàng bắt đầu trở mình, lan lộn, chân rất thoải mái gác lên đùi người ta.
Khoe miệng người đàn ông lãnh đạm kia hơi co rút, thử giật chân, nhưng vẫn không đẩy được chân nàng xuống.
Ngay sau đó, một cánh tay ngọc ngà quấn lên cổ hắn, không cẩn thận một chút, suýt thì bị kẹp tắt thở.
Ngón tay thon dài của hắn đưa ra, đang nghĩ xem có nên điểm huyệt ngủ của nàng, để mình ngủ được yên ổn không, nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng cũng không điểm xuống.
Quái quỷ!
Tư thế kỳ quái này giữ yên khoảng nửa canh giờ, hình như Tô Cẩm Bình muốn tránh ra, nàng đột ngột trở mình, quay lưng về phía hắn, hắn vừa kịp thở phào một hơi, chăn đã bị kéo sạch.
Giờ là cuối thu, đương nhiên cũng thấy hơi lạnh, hắn đưa tay ra kéo chăn, tiếc là không khống chế được lực mạnh yếu. Chiếc chăn kia lại mang theo cả cô nàng nào đó quay trở về trong lòng hắn.
Vì vậy, chăn lại quay về trên người hắn, nửa người Tô Cẩm Bình cũng đặt trên người hắn, một chân đặt chỗ nào không đặt, lại đặt vào đúng cái vị trí nào đó.
Ầm.
Một tiếng, hắn cảm thấy máu toàn thân như muốn nổ tung, một luồng nhiệt từ đâu bỗng vọt lên, còn chưa kịp phản ứng gì, thì hình như việc kéo chăn vừa rồi đã khiến Tô Cẩm Bình bị đau, vì thế, nàng rất bực bội, duỗi chân ra.
Khuôn mặt người nào đó mới chỉ hơi hồng hồng. Phút chốc liền đỏ rực,
nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hắn đè ép xuống, sắc mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như bình thường, nhưng luồng nhiệt ở thân dưới không chỉ không tan đi, ngược lại còn có chiều hướng tăng mạnh.
Trong đầu hắn bây giờ hiện hiện bốn chữ to tự làm tự chịu.
Tô Cẩm Bình cảm thấy chưa bao giờ mình ngủ yên giấc như vậy.
Lúc trước dù đang ngủ nàng cũng đề cao cảnh giác, chỉ có đêm nay không hiểu sao nàng thấy yên tâm vô cùng, vì vậy thường cọ vào người hắn, giống như muốn xích lại gần nguồn suối có thể khiến mình yên tâm hơn vậy.
Đôi mắt màu sáng bạc nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, cuối cùng lại cúi đầu thở dài, định ngồi dậy ra ngoài phòng khách ngả ra đất nghỉ tạm.
Nhưng hắn vừa xốc chăn lên, một luồng gió lạnh ập tới, khiến Tô Cẩm Bình run rẩy, tay chân lại bò lên người hắn như bạch tuộc khiến hắn không thể cử động được.
Vì thế, đêm nay, dưới sự càn quấy không yên phận của Tô Cẩm Bình, người nào đó phải nhẫn nhịn suốt cả đêm không ngủ.
Tới gần bình minh, Bách Lý Kinh Hồng không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ nữa, mới từ từ thiếp đi.
Vừa tỉnh dậy, Tô Cẩm Bình phát hiện ngay ra mình đang ôm người ta, nàng cũng không thấy kỳ quái lắm, vì đêm qua trước khi ngủ, chính nàng quay sang ôm hắn mà.
Khi nàng vừa tỉnh dậy, Bách Lý Kinh Hồng cũng đã tỉnh giấc, nhưng không biết vì mục đích gì mà hắn lại không mở mắt ra, trong lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ cũng như vừa bị ném một viên đá nhỏ xuống, tạo nên từng vòng gợn sóng, còn có cảm giác hồi hộp đến khó hiểu.
Cô nàng nào đó trợn trừng hai mắt, nhìn dung nhan gần trong gang tấc của đối phương, thầm hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ôi, sao mình lại xui xẻo vậy chứ?
Tuy kiếp trước ta cũng chẳng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng đâu có làm việc gì xấu chứ.
Thôi được rồi, ta đã làm không ít việc xấu, nhưng chẳng lẽ đây là quả báo sao?
Hắn vẫn nhắm kín hai mắt, không nói gì cả, chỉ là, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, chính hắn cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì, có lẽ là...
Khổ sở chăng?
Một bàn tay mang theo hơi ấm chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay chậm rãi phát thảo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, Tô Cẩm Bình nhất thời có cảm giác tim mình đập rất nhanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nên vội vàng rụt tay lại, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, mặt áp vào ngực hắn, ôi, nhưng mà chẳng có cách nào khác cả, người của bà đây, phải che chở thôi.
Nhận ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của nàng, hắn thoáng cảm thấy hối hận.
Có lẽ, không nên lừa dối nàng, có lẽ, chính hắn không nên tham lam sự ấm áp vốn không thuộc về mình này.
Hắn định mở mắt ra, nhưng nàng lại đột ngột ngẩng đầu lên, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn, trong đôi mắt phượng khó giấu được tia sáng chân tình, có điều, ta cũng nên cảm thấy may mắn.
Có lẽ huynh sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của ta ở trong thế giới này.
Cũng đúng, là lý do duy nhất có thể cho nàng mục tiêu để cố gắng sinh tồn, bởi vì có hắn, nàng có thể tự nói với mình rằng, bây giờ nàng là người gánh trách nhiệm về cuộc sống của một người khác trên vai mình.
Tuy nàng cũng chưa biến thái đến mức cho rằng một cô gái như nàng đảm đương việc chăm sóc người này tức là
gánh vác trên người trách nhiệm nuôi cả gia đình.
Nhưng nàng cảm thấy mình phải đối xử tốt với hắn, nguyên nhân có lẽ chính là vì cảm thấy đây là những gì mà nàng thiếu hắn, cũng bởi vì trong lòng nàng có thứ tình cảm khó có thể nói rõ ràng mà nàng dành cho hắn.
Một tiếng ầm lớn vang lên trong đầu hắn, đánh mạnh vào tim hắn.
Hắn sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của nàng sao?
Nàng đâu biết rằng, sau khi mẫu phi qua đời, từ đêm hội hoa đăng kia, nàng đã trở thành sự ràng buộc duy nhất của hắn rồi.
Hai người, giống như hai linh hồn cô độc không nơi nương tựa, phiêu bạc trong cõi trần gian, may mắn thay, bọn họ lại có thể dựa vào gần bên nhau, thật may mắn, vì bọn họ gặp được nhau.
Đôi mắt màu xám bạc đống mở ra, lặng lặng nhìn người trước mặt, đáy mắt thiên ả như nước hồ thấp thoáng vài tia sáng.
Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, mắt của hắn từ từ lẳng ra, lại biến trở về trạng thái không có tiêu cự như trước.
Dậy rồi à?
Tô Cẩm Bình hơi xấu hổ nhìn hắn không nghe thấy những gì nàng vừa nói chứ.
Ừ, hắn nhẹ nhàng đáp, nhưng không có ý ngồi dậy, mắt hơi mơ màng, giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dáng vẻ này nhìn ngây thơ đến chết người, trong lòng Tô Cẩm Bình thầm có cảm giác chảy nước miếng.
Mắt nàng đảo vòng quanh, đông nhiên rất đắc ý nói, có phải ban đêm ta ngủ rất ngoan không? Có phải ta không hề nhúc nhích không?
Huynh xem, trước khi ngủ ta ôm mình, đến lúc tỉnh lại cũng vẫn tư thế đó.
Đây là chuyện khiến nàng thấy kiêu ngạo nhất.
Đời trước, khi huấn luyện sát thủ, ngay cả ngủ cũng phải huấn luyện, lúc nào cũng có thể bừng tỉnh ngay được, ngủ cũng không thể phát ra một chút tiếng động nào, không thể lăn lộn lung tung.
Vì vậy, nàng hoàn toàn không ngờ đêm qua mình lại ngủ sinh động như vậy.
Khóe môi hơi co giật, đúng thế, trước khi ngủ là tư thế này, sau khi tỉnh vẫn là tư thế này, nhưng trong quá trình thì nàng đã lăn lộn đến vài vòng rồi.
Môi hắn run lên, cuối cùng vẫn thản nhiên nói, từ giọng nói vẫn lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại mang theo vẻ biếng nhác vì vừa ngủ dậy, cực kỳ gợi cảm.
Chuyện nàng làm đêm qua, nói ra cũng vô dụng, chỉ thêm xấu hổ mà thôi.
Cô nàng nào đó liếc mắt nhìn hắn một cái, khó khăn nuốt nước miếng, cái tên này, mới sáng sớm, bộ dạng không chỉ vô cùng ngây thơ đáng yêu, mà ngay cả giọng nói phát ra cũng mất hồn như vậy, quá hấp dẫn, ôi quá hấp dẫn đi.
À, đúng rồi.
Nàng dỗi người ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đêm qua hình như chúng ta không tắm rửa.
Chân vừa dỗi, đã chạm ngay phải một vật thể không rõ ràng, rồi từ từ lại cảm nhận được sự biến hóa cực kỳ rõ ràng của vật thể đó.
Cô nàng nào đó giỡn cổ nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn hai gò má như bạch ngọc của hắn.
Hắn hơi quay đầu đi, chỉ để nàng nhìn thấy bên cạnh mặt mình cùng với đường nét tinh xảo của khuôn mặt, nhưng nàng nhận ra, sắc mặt của hắn hơi ửng hồng.
Hiện giờ, vào thời khắc này, nhìn từ trên xuống dưới, dáng vẻ của người này thực sự mê hoặc người ta, dù dẫu người ta tới trà đạp.
Cô nàng nào đó vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cố gắng đè nén con tim đang đập loạn như nai con xuống, trong lòng thầm cảnh báo chính mình, chuyện đêm hôm trước, nàng còn có thể viện cớ bị chúng xuân dược, nhưng hôm nay nàng không thể làm gì người ta ngay lúc tỉnh táo thế này được ba.
Hắn không biết nàng đang nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ nàng bị mình dọa cho kinh hãi, nên cũng cảm thấy hậm hực với chính phản ứng của mình.
Hắn nhẹ nhàng nói, xin lỗi nàng, rồi ngồi dậy.
Mái tóc dài đen như mực xoa xuống sau lưng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tạo nên một bức tranh đẹp đến không nói nên lời.
Vì vậy, Tô Cẩm Bình đang đứng trên giường mặc quần áo, mặc trung y yề, trung khố, trên tay còn cầm áo khoác đang định mặc vào, cuối cùng lại ngẩn người ra nhìn hắn, y phục trên tay cũng rơi xuống.
Quá!
Quá đẹp trai ba!
Phụt! hai dòng máu đỏ tươi phụt ra từ hai lỗ mũi, nàng vội vàng đưa tay lên ôm lấy, một miệng luống cuống gầm lên với hắn, mới sáng sớm huynh khiêu gợi như thế làm gì hả? Huynh không biết ta là một người con gái bình thường sao?
Khiêu gợi sao?
Hắn á. Trên mặt hắn dù vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt thần bí say lòng người lại thoáng có vẻ nghi hoặc, nhìn lại càng ngây thơ, đáng yêu. Vì thế, máu mũi của cô nàng nào đó phút chốc phun ầm ầm không kiềm chế nổi. Nàng vội nhảy xuống giường, tìm khăn tay bịt mũi lại, quay đầu nhìn hắn đầy oán hận, sớm muộn gì ta cũng bị huynh bức đến mức cạn hết máu mà chết thôi. Ha ha, hắn đống bật cười, một nụ cười khiến vạn vật đều mất đi màu sắc. Nhìn hắn bây giờ, giống một tinh linh lạc xuống trần gian, mang theo cảm giác phóng khoáng xuất trần như thần tiên, cũng mang theo vẻ đơn thuần khờ khạo cực kỳ ngây thơ, mơ màng. Tuy Tô Cẩm Bình biết dáng vẻ đơn thuần ngây thơ này của hắn đều là vì vừa ngủ dậy nên khiến người ta cảm thấy thế, nhưng máu mũi của nàng vẫn không thể kiềm chế được, lại càng chảy nhiều hơn. Quỷ quái! Nàng nhanh tay kéo xiêm y gì trên giường xuống, sau đó vội vàng mặc vào. Hắn cũng đứng dậy, chậm rãi mặc y hề phục, mỗi động tác đều cực kỳ tao nhã, không nhanh, nhưng lại như mây bay nước chảy, đúng là cảnh đẹp ý vui. Tô Cẩm Bình chớp chớp mắt nhìn hắn, hoàn toàn đối lập với cách mặc đồ của mình. Vì thế, động tác của nàng liền chậm lại, ưỡn ngực lên, ra dáng thục nữ, chậm rãi mặc y hề phục, nhìn cũng rất ra dáng. Hắn nhìn thấy vậy, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mặc đồ xong, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân, tần suất bước đi nghe rất quen thuộc. Chính xác là của Thiền Ước. Tô Cẩm Bình không kịp chào hắn, nhanh chân bước ra ngoài. Vừa lên là cấm địa của Hoàng Cung, sao nha đầu kia lại to gan mà chạy vào đây như vậy? Thiền Ước đang định gõ cửa lại thấy cửa mở ra, tiểu thư nhà mình vẫn mặc bộ y phục hôm qua, không có gì khác thường. Cô lại không kìm được, liếc mắt nhìn lén vào trong phòng, nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng đang ngồi bên giường không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Trên giường hơi hỗn độn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiền Ước đỏ bừng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nói với Tô Cẩm Bình, tiểu thư, Hoàng thượng phái Tiểu Lâm Tử Công Công tới truyền chỉ, nói là nếu vết thương của người đã lành thì chiều nay phải tới ngự thư phòng báo lại. Lúc đó người không ở trong phòng, nô tỳ liền nói là người đi nhà xí, Tiểu Lâm Tử Công Công cũng không hỏi nhiều, truyền chỉ xong về ngay. Nô tỳ sợ ba ngày người không về, nên mới nhân lúc cấm vệ quân không để ý, lén trốn vào đây. Nói đến lúc mình lẻn vào, sắc mặt cô trắng bệch, sợ đến run người. Nếu bị cấm vệ quân phát hiện ra thì khó tránh khỏi tội thông đồng với địch phản quốc, chắc chắn phải chịu tội chết. Nghe cô nói vậy, Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng nghiến lợi, Hoàng phủ Hoài Hàn đáng chết kia, hắn ta không thể chịu nổi nếu thấy nàng nhàn hạ một ngày mà. Con mắt nào của hắn nhìn thấy vết thương của nàng đã khỏi chứ? Mẹ kiếp, nói hiệu nói vượng. Biết rồi. Ta về đây. Nàng nói vọng vào trong phòng một tiếng, không chờ Bách Lý Kinh Hồng đáp lời đã nổi giận đùng đùng kéo Thiện Ước đi. Người trong nhà ngồi ngẩn ra. Cũng đã quen với bộ dạng này của nàng, không lên tiếng. Đôi mắt màu xám bạc như trầm xuống, đêm qua, Hoàng phủ Hoài Hàn. Đã tới phải không? Cho nên hôm nay mới cấp tốc gọi nàng tới quét sân. Quay về cung cảnh nhân, cô nàng nào đó nghiến răng ken két, nếu bây giờ mà Hoàng phủ Hoài Hàn đứng trước mặt nàng, thế nào nàng cũng phải cắn chết hắn cho hả giận. Nếu không phải vì nghĩ tới mình đến cổ đại đã 26 ngày, vài ngày nữa được lĩnh bổng lộc, thì đêm qua nàng đã thu thập hành trang mà bỏ trốn. Chứ còn ở lại hoàng cung chết tiệt này làm gì để phải chịu ấm ức chứ. Đi tới cửa, đột nhiên nàng nhạy bén phát hiện ra trong phòng có người, hơn nữa khí tức còn rất quen thuộc. Tô Cẩm Bình quay đầu liếc Thiền Ước, hơi khó chịu, Thiền Ước rụt cổ lại, không dám nói gì. Lãnh công tử đến từ đêm qua, hơn nữa cứ ngồi đó không nói lời nào, cô nhìn cũng thấy rất đáng thương, nên vừa rồi ở trên đường mới không nói với tiểu thư. Nàng quay đầu, đẩy cửa ra, bước chân vào. Trời đã sáng rõ, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Tô Cẩm Bình quan sát kỹ người trước mặt. Vẫn là gương mặt tà mị phóng đăng đó, hai lọn tóc đen buông xuống hai bên mặt, vẽ ra đường cong quyến rũ. Chỉ khác là, ngày đó từ cơ thể hắn tỏa ra luồng khí cuồng ngạo, còn hôm nay lại rất ủ rũ. Đôi mắt đen lấy bình tĩnh nhìn nàng, lại giống như đang nhìn một người trước giờ hắn chưa từng quen. Nàng đưa tay đóng cửa lại, lần này lại muốn làm gì? Giọng nói của nàng không giấu nổi vẻ dễ cận, dù là người bình thường cũng khó có thể thích được người đã từng bóp của mình. Tô Cẩm Bình tự nhận mình là người rất bình thường. Nàng và hắn chỉ nói ba chữ thôi mà cũng khiến toàn thân hắn như mất hết sức lực. Có liên quan gì tới ngươi? Nàng lạnh lùng hỏi lại. Hắn đứng dậy, bước nhanh vài bước đến trước mặt nàng, một luồng gió mạnh mẽ như bao lấy cơ thể hắn. Sau đó, bàn tay to cứng như thép nắm lấy bả vai nàng, nói cho ta biết, có phải đêm qua, nàng đã ở chỗ hắn? Đúng thì sao? Nàng nheo đôi mắt phượng, không hề che giấu sự chán ghét trong đáy mắt. Sự ghét bỏ trong mắt nàng giống một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thấu qua tim hắn, khiến trái tim hắn phút chốc bị đâm nát thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức máu thịt lẫn lộn. Đêm hôm trước, hai người có.
Nàng muốn chặt đứt mọi suy nghĩ, chờ mong trong đầu hắn, chặt đứt tâm tư tình cảm của hắn, vì hai người bọn họ căn bản không thể nào.
Tô Cẩm Bình cũng đã chết, nàng không thể thay nàng ta để yêu người này, hơn nữa, bây giờ nàng cũng có trách nhiệm và sự ràng buộc của riêng mình.
Ánh mắt hắn đầy vẻ đau đớn, nếu không phải đêm hôm trước hắn say rượu, có lẽ đã không xảy ra chuyện kia, vậy.
Đêm qua thì sao?
Nếu đêm hôm trước là ngoài ý muốn, thì đêm qua là thế nào?
Cũng có.
Nếu đã muốn chặt đứt tình cảm của hắn, thì phải chặt đến không còn một đoạn nào.
Đôi mắt đen lấy của hắn như biến thành một dòng lốc xoáy, sóng ngầm như muốn trào lên mãnh liệt, dường như muốn nuốt nàng vào trong vậy.
Nhưng Tô Cẩm Bình vẫn nhìn thẳng hẳn, sắc mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.
Đồng nhiên, hắn ôm lấy hông nàng, ném nàng lên giường không chút dịu dàng nào, sau đó, bàn tay hung hăng kéo vạt áo nàng ra.
Tô Cẩm Bình kinh hãi, gầm lên, ngươi làm cái trò gì?
Nàng thật sự muốn tát mạnh vào mặt hắn vài cái, nhưng lại bị hắn chế ngự, không cử động được.
Ta không tin.
Cho nên ta muốn đích thân kiểm tra.
Hắn không tin, không tin Tiểu Cẩm yêu hắn như vậy lại phản bội hắn.
Không tin.
Không tin.
Chương 72, người đến thăm bệnh thật nhiều.
Ngay khi Tô Cẩm Bình đang nghĩ xem có nên hét lên kêu cứu hay không, thì xoẹt một tiếng, một thứ gì đó bay về phía cổ tay Lãnh Tử Hàn.
Hắn ta nhanh chóng lật tay đi, nhưng vật kia vẫn để lại một vết xước trong lòng bàn tay hắn ta, tuy không sâu nhưng cũng chảy máu.
Đôi mắt đen thoáng hiện lên sắc khí, đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương trong suốt 10 năm qua.
Dù sao danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là nói chơi cho vui.
Thứ vừa tấn công hắn ta lăn vài vòng rồi rơi xuống bên cạnh chân hắn ta, chính là chiếc còi trúc mà hắn ta đưa cho Tô Cẩm Bình hôm trước.
Lãnh Tử Hàn ngẩng đầu nhìn ra cửa, cánh cửa hơi mở ra, một người mặc xiêm y trắng tuyết lẳng lặng đứng đó. Trên khuôn mặt như thần tiên không có chút biểu cảm nào, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ sát khí.
Bách Lý Kinh Hồng.
Hắn ta buông nàng ra, bước vài bước đến trước mặt hắn, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đối phương. Tuy hắn ta chưa từng gặp Bách Lý Kinh Hồng, nhưng từ khí chất của người này cũng có thể đoán ra thân phận của hắn.
Lãnh Tử Hàn.
Hắn thản nhiên phun ra ba chữ, như muốn nói, mình cũng đoán được đối phương là ai.
Lãnh Tử Hàn nghe vậy liền nhếch môi cười tà mị, trong mắt có luồng khí hắc ám kinh khủng như tu la khát máu. Nếu là người thường, chỉ cần nhìn dáng vẻ này của hắn ta cũng sẽ không kìm được mà run rẩy.
Nhưng người đang đứng trước mặt hắn ta đây, không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Đôi ngươi không có tiêu cự của hắn thản nhiên lướt qua hắn ta, quay đầu nhìn người trong nhà, cất lời giải thích lý do mình tới, thứ đó, nàng đánh rơi ở vườn lê.
Thứ đó, chính là chiếc còi trúc kia, nếu không phải nàng đánh rơi nó ở vườn lê, nếu không phải hắn nhất thời nổi hứng muốn tới đây trả lại cho nàng, chỉ sợ.
Chính hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Tô Cẩm Bình đầy căm giận ngồi dậy, kéo lại cẩn thận vạt áo của mình, mà xuyên qua vạt áo bị kéo lộn xộn kia, Lãnh Tử Hàn cũng nhìn thấy dấu hôn đầy trên làn da trắng non của nàng.
Sắc mặt hắn ta trắng bệnh, nghi vấn trong lòng đã có câu trả lời, không cần phải kiểm chứng, sự thật đã bày ra trước mắt.
Nàng nhặt cây còi trúc dưới đất lên, liếc mắt nhìn Lãnh Tử Hàn đầy trào phúng, rồi ném thẳng chiếc còi qua cửa sổ.
Chiếc còi bay thành một hình vòng cung như cầu vồng, nhưng cũng giống như một cây đao chém mạnh vào người hắn, không nặng đâu. Nhưng thấu tới tận xương.
Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ.
Nàng đi tới trước mặt hắn ta, nghiêng người nói với Bách Lý Kinh Hồng, huynh ra ngoài trước một chút đi.
Hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp, không hiểu ý nàng định làm gì, cũng hơi lo lắng.
Nếu hắn đi ra ngoài, liệu Lãnh Tử Hàn có làm chuyện gì với nàng không?
Có điều, sắc mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ kiên định, cũng khiến hắn thấy tin tưởng hơn.
Bách Lý Kinh Hồng hơi khựng lại một chút, rồi lẳng lặng quay người ra ngoài.
Nếu hắn canh ngoài cửa, có chuyện gì cũng sẽ tới kịp nhỉ.
Cánh cửa được đóng lại, nhìn sắc mặt rêu cợt, hoán hận, đầy chán ghét của nàng, Lãnh Tử Hàn cảm thấy lồng ngực đau đến không thở nổi.
Vì sao?
Vì sao chỉ một tháng không gặp, giữa bọn họ sao lại biến thành thế này?
Nàng đưa tay lên bóp một tiếng, tát mạnh vào mặt hắn.
Mặt Lãnh Tử Hàn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi.
Cái tát này, là dạy cho ngươi biết tôn trọng là gì.
Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Ngươi tin hay không thì liên quan gì tới ta?
14 năm trước ta đã cứu ngươi sao?
Lãnh Tử Hàn, bây giờ ta chỉ muốn nói với ngươi một câu.
Tốt nhất là ngươi đừng để ta phải hối hận vì đã từng cứu ngươi.
Đôi môi đỏ mọng gần từng chữ một đầy cay nghiệt.
Nàng biết những lời này sẽ khiến người ta bị tổn thương sâu sắc, thậm chí nàng còn lợi dụng tình cảm của Lãnh Tử Hàn dành cho Tô Cẩm Bình cũ để làm tổn thương hắn ta.
Nhưng chuyện hắn ta làm ngày hôm nay, thực sự không thể tha thứ được.
Để Bách Lý Kinh Hồng đi ra ngoài rồi mới động thủ đánh hắn ta. Đã là giữ thể diện cho hắn ta lắm rồi.
Nghe nàng nói xong, hắn ta ngẩn ra đứng nhìn nàng.
Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, đau đớn, bi thương.
Đông nhiên, hắn ta khẽ cười, cười đến tang thương mà tuyệt vọng, cảm giác đau rát trên má nhắc nhở hắn ta, khi cô gái này xuống tay, nàng không hề nương tay một chút nào, Tiểu Cẩm, nàng thay đổi rồi. Nàng không chỉ không còn thích hắn ta, hơn nữa còn trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nàng trước đây, nếu gặp chuyện thế này, chắc chắn sẽ chỉ biết khóc, kinh hãi như con thỏ, nhất định sẽ không giống nàng của hôm nay, từng câu từng chữ xuyên thấu tim hắn ta, thậm chí còn giơ tay tát hắn ta một cái. Chỉ là, tại sao hắn ta lại cảm thấy, nàng như thế này càng thu hút hắn ta hơn hứ? Nàng độc lập, kiên cường, tàn nhẫn, giống như đóa mai hồng cô độc nhưng ngạo nghệ với thế gian, cứng cỏi, bất khuất, kiêu ngạo đón gió giống như nhành cây vươn lên trong gió tuyết. Nhưng, dù nàng có thay đổi thế nào, nàng cũng không thuộc về hắn ta, nàng đối với hắn ta, chỉ có oán hận mà thôi. Cút! Lại một từ nữa, hung hăng đâm mạnh vào lòng hắn ta, nhưng đôi môi đỏ kia vẫn không chút lưu tình, lại nói tiếp, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Cảm ơn. Tiểu Cẩm, ta hắn ta vội vàng lên tiếng, muốn xoay chuyển tình thế, nhưng thời khắc này, hắn ta mới cảm thấy mình rất luống cuống. Hắn ta luôn nói rằng chuyện khiến hắn ta không thể chấp nhận được nhất là nàng quên hắn ta, có điều, đến lúc này hắn ta mới biết, có một chuyện càng đáng sợ hơn việc nàng quên hắn ta, đó là không bao giờ được xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nếu như không bao giờ được xuất hiện trước mặt nàng nữa, thì hắn ta sống còn có giá trị gì đây? Hắn ta thậm chí còn không biết vì sao mình phải tiếp tục sống. Ngươi không cần phải nói thêm gì nữa. Cút ngay đi. Hắn ta liên tục xâm phạm vào giới hạn của nàng. Đầu tiên là bóp cổ nàng, bây giờ thậm chí còn điên cuồng đến mức này nữa. Thực sự coi Tô Cẩm Bình nàng là quả hồng mềm để mặc người ta ức hiếp chà đạp hay sao? Hắn ta lùi lại từng bước, mặt đầy vẻ hối hận, xin lỗi nàng, sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Bọn họ đều cần chút thời gian để bình tĩnh lại, bây giờ cứ tạm rời đi trước đã. Cho đến khi hắn ta đi xa, Tô Cẩm Bình vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lão, một luồng khí lạnh di chuyển từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu. Tuy nàng không coi trinh tiết quá nặng nề như con gái cổ đại, nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác hoảng sợ này cũng vô cùng chân thật, đầu óc trống rỗng, dưới đáy lòng thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Nàng chưa từng cảm thấy bất lực như bây bao giờ, trừ lần duy nhất nhìn thấy bố mẹ nuôi nằm trong vũng máu kia. Mà hình ảnh đó, bây giờ lại như hiển hiện rõ trước mặt nàng, chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy đau đớn đến thấu xương. Cửa bị đẩy ra, hắn lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nàng, ánh mắt không có tiêu cự, gương mặt lãnh đạm không vương bụi trần, nhìn dáng vẻ hơi kinh hoàng của nàng, trong lòng hắn thoáng đau đớn, có lẽ đó là một cảm giác mà người ta hay gọi là đau lòng. Hắn im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi, nàng, không sao chứ? Là câu hỏi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh tanh, không thể nhận ra chút vẻ quan tâm nào. Không sao. Nàng cố gắng nhếch môi cười, nói, may mà huynh tới kịp, nếu không sẽ thế nào? Thật ra nàng cũng biết. Với tính cách của Lãnh Tử Hàn, chưa chắc hắn ta đã làm tới cùng. Lúc ấy chỉ là vì hắn ta bị ghen tuông làm mụ mị đầu góc mà thôi. Nhưng, có làm tới cùng hay không, thì ai biết được câu trả lời chứ? Chỉ e chính Lãnh Tử Hàn cũng không biết. Nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn hơi căng lên, nhưng cũng không đáp lại nàng, chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn Tô Cẩm Bình. Một lúc lâu sau, bên hai nghe được tiếng bước chân của thị vệ chuyển tới, có lẽ là đi tuần tra, môi hắn mấp máy một chút. Cuối cùng lại lạnh nhạt xoay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, lần đầu tiên trong đời, Tô Cẩm Bình có cảm giác mất mát. Tuy đối với hắn mà nói, hỏi một câu nàng không sao chứ đã là sự quan tâm hiếm có rồi. Nhưng sau đó, nàng vẫn hy vọng hắn có thể an ủi mình vài câu, dù là giả vờ giả vịt thôi cũng được. Dù sao, vào thời điểm con người ta yếu ớt, cũng vẫn mong có người quan tâm đến mình. Hơn nữa, đối với nàng, hắn cũng hơi đặc biệt. Có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, chính nàng cũng giật nảy mình. Đặc biệt à? Đặc biệt cái gì chứ? Có phải gần đây nàng phát điên rồi không? Nàng kéo lê cơ thể như nhũn ra của mình đến bên bàn, ngồi xuống, nghĩ đến mọi chuyện, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch ra. Không bao lâu sau, một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mắt nàng, nàng đảo mắt, khẽ nhếch môi nói, mấy hôm nay, náo nhiệt thật. Lại là một người đến thăm bệnh sao? Sư. À không, Tiểu Cẩm. Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Phủ Giật vang lên trên đầu. Có chuyện gì hả? Nàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu, cố gắng dùng ánh mắt bình thường nhất để nhìn hắn. Hắn hôm nay, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ đau thương, và tiếc nuối, cây quạt thủy mặc vẫn hay cầm không thấy đâu nữa, mà đổi thành cây sáo ngọc xanh biếc, phát ra những tia sáng nhẹ nhẹ, lấp loáng dưới ánh mắt trời, đẹp vô cùng. Hoàng Phủ Giật mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng vẫn không dễ cất lời, hắn cảm thấy hỏi thẳng ra hình như không ổn. Nhìn mặt nàng giống như vừa bị tổn thương sâu sắc. Nên hắn cũng tự nghĩ thành là vì nàng trúng thiên đoan tuyết, xảy ra chuyện với Bách Lý Kinh Hồng nên tâm trạng không tốt. Choe nu ạ toài chấm nét. Thấy hắn không nói gì, Nàng hít sâu một hơi, sau đó trợn trừng mắt đầy nghịch ngợm, cười cười nói với hắn, ta thấy cây sáo này thích hợp với huynh hơn cây quạt kia đấy. Tâm trạng của nàng đã ổn định lại, cần gì phải vì một người kỳ quái mà phá hỏng tâm trạng của mình chứ. Nhìn nàng cười, hắn cũng khẽ cười, trên dung nhan cực kỳ giống hoàng phủ dạ kia toát ra vẻ phong khoáng, Tiêu Dao, nàng thế này mới đúng là người hắn biết, cây sáo này vốn là của ta. Cây quạt kia là mượn của thượng quan đại nhân mà. Huynh không nghèo đến mức không mua nổi một cây quạt đấy chứ. Quạt cho mát thôi mà cũng phải mượn quạt của người ta à? Cô nàng nào đó nhìn hắn đầy nghi hoặc, không phải hoàng phủ dạ có rất nhiều tiền sao? Vì cái lông gì mà đệ đệ của hắn ta lại nghèo đến mức này? Khu khu hắn ho sặc sụa, thì ra hắn mượn quạt của thượng quan Cẩn Duệ là vì hắn nghèo tới mức không có tiền mua quạt sao? Cách lý giải này, thật là... Cũng không phải, chẳng qua, vì ta thích tranh vẽ của danh họa trên mặt quạt của thượng quan đại nhân, hiếm khi thấy được, nên mới mượn về ngắm một chút. Hắn cũng không thể nói thật rằng vì mình nghi ngờ thượng quan Cẩn Duệ có âm mưu tạo phản đúng không? Nói tới nói lui, cũng chỉ chứng minh huynh quá nghèo. Danh họa vẽ tranh, người ta thì mua được, huynh lại không mua nổi, còn phải thảm thương đến mức mượn về ngắm. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vai hắn, thật ra, ta có ý kiến thế này, huynh có thể tới yêu cầu hoàng huynh của huynh, bảo hắn tăng chút bổng lộc cho huynh, vậy là huynh có tiền mua quả rồi. Đương nhiên, ý kiến tuyệt hảo này, là ta đề xuất, cho nên... Sau khi huynh được tăng bổng lộc, cũng có thể nghĩ ngợi một chút, tặng ta chút bạc cảm ơn là được rồi. Ặc, chuyện này, thật sự không cần đâu. Bổng lộc của thân vương cũng không thấp, hơn nữa, hàng năm hắn phiêu bạt giang hồ, đúng là cũng không dùng hết bao nhiêu bạc, tăng bổng lộc cũng chẳng để làm gì. Còn về chuyện suy nghĩ tặng bạc để cảm ơn nàng thì... Khu khu. Nghe hắn nói xong, Tô Cẩm Bình rụt tay lại, ra vẻ thông cảm phẩy tay, thôi đi, đâu phải ta không biết hoàng huynh của huynh chứ. Cực kỳ keo kiệt, có mỗi hai lượng bạc mà cũng phải tính toán rõ ràng với hoàng phủ dạ. Huynh không dám tới ý kiến với hắn là chuyện bình thường thôi. Nàng còn nhớ rất rõ, ngày mà nàng xuyên không tới đây, hỏi bọn hắn lương bổng của cung nữ quét rác là bao nhiêu, cuối cùng hoàng phủ Hoài Hàn còn nói với hoàng phủ dạ một câu, sau này bổng lộc mỗi tháng của đệ bớt đi hai lượng bạc. Quá keo kiệt. Hai, sau đầu vị vương gia nào đó xuất hiện một giọt mồ hôi to tướng. Đại hoàng huynh là người như vậy sao? Sao hắn lại không biết nhỉ? Thật ra, đại hoàng huynh hắn rất muốn giải thích hộ hoàng huynh của mình, nhưng Tô Cẩm Bình lại làm ra vẻ ta hiểu hết mà, nói đầy vẻ bí hiểm, ta biết huynh không dám nói xấu hắn, nên mới muốn giải thích giúp hắn. Huynh yên tâm, ở chỗ này của ta không có người của hoàng huynh huynh đâu. Hắn không thể nghe được chuyện gì hết. Nếu huynh có ý kiến gì với hắn, hoặc có gì bất bình, cứ can đảm mà nói ra. Ta cam đoan 100% sẽ giữ bí mật giúp huynh. Nói xong, mặt nàng lại hào hứng đúng kiểu thích thú buôn chuyện. Cứ nghe hắn nói đã, sau đó sẽ dùng lời hắn nói để tạo áp lực với hắn, đôi chút bạc là được rồi. Tô C. M. Bình sung sướng thầm tính toán trong lòng. Hắn làm sao có ý kiến hay bất mãn gì với đại hoàng huynh được chứ? Nhìn nàng thế này, đủ thấy chính nàng mới có kha khá ý kiến với bất mãn với đại hoàng huynh ấy. Hắn đành phải lảng sang chuyện khác, khu khụ, chuyện đó. Có một số việc nếu đã xảy ra rồi, thì cũng đừng bận lòng nữa. Người thực sự thích nàng, chắc chắn sẽ không để tâm đâu. Vì dù sao, chuyện đó cũng không phải do nàng cam tâm tình nguyện. Đông nhiên hắn buông ra một câu không đầu không cuối, rồi hơi quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú còn hơi ửng hồng. Tô Cẩm Bình kỳ quái nhìn hắn, còn không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nói như vậy. Đột nhiên, trong cái đầu toàn những sợi dây thần kinh đứt đoạn kia bỗng chợt hiểu ra, vì sao hắn lại nói những lời vừa rồi. Bây giờ có lẽ người dân cả nước đều biết chuyện tốt của nàng rồi. Huynh cố tình tới đây để an ủi ta sao? Thật không ngờ. Trong hoàng thất còn có người lương thiện hiền hậu thế này tồn tại. Vốn nhìn thấy cái tên hoàng phủ Hoài Hàn coi ích lợi là số một, lại đến tên mỹ nhân rắn giết quân lâm viên kia, còn cả hoàng phủ dạ ăn chơi chắc táng không biết đã làm biết bao nhiêu cô gái đau lòng, nàng đã kết luận, người trong hoàng thất, tất cả đều vì lợi ích cá nhân mà thôi. Không ngờ người này lại cố tình tới để an ủi nàng, đúng là hiếm có, hiếm có. Hắn hơi ngẩn người, rồi nói, coi như là thế đi. Bàn tay cầm sáo ngọc vì căng thẳng mà hơi toát mồ hôi. Thật ra, hắn còn muốn hỏi, có phải Tử Hàn đã tới không, nhưng lại nghĩ, tình hình thế này, hỏi câu đó có vẻ không ổn lắm. Hôm nay, coi như hắn đã hiểu được cái gì gọi là tình đầu chấm nở, trái tim rung động, trước mặt cô gái này, dường như chỉ cần nói thêm một câu hắn cũng đỏ mặt. Hơn nữa, chuyện này thực sự rất trái ngược với tính cách phóng khoáng, Tiêu Dao tự tại trước đây của hắn, thậm chí hắn còn ngượng ngùng không dám mở miệng, đúng thế, là ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ chân thành của hắn. Tô Cẩm Bình bỗng nổi hứng muốn đùa giỡn, khẽ lắc đầu giống như rất khó chấp nhận, ôi, một cái người tàn hoa bại liễu như ta, cuộc đời này không dám trông chờ vào ai nữa rồi.
Không được nói mình như vậy.
Hoàng phủ giật vội vàng phản bác, sau đó lại đỏ mặt ấp úng nói, nếu nàng tình nguyện, ta sẽ đi cầu xin hoàng huynh cho ta cưới nàng.
Hắn là người không màng thế tục, không ngại miệng lưỡi thế gian.
Hoặc nên nói, hắn vốn không quen với cuộc sống bị những quy củ cũ rích ràng buộc, nên hắn mới rời xa khỏi sự phân tranh nơi hoàng thất, thỏa thích du sơn ngoạn thủy.
Trong mắt hắn, Tô Cẩm Bình không còn trong sạch, tuy rằng về cơ bản không có một hai ở thời này có thể chấp nhận được, nhưng hắn lại nghĩ, tất cả chuyện này không phải lỗi của nàng, vì thế, hắn có thể thông cảm được.
A, không cần.
Huynh không cần phải thương hại ta đến mức đó đâu.
Tô Cẩm Bình nhanh chóng từ chối.
Cái người này, có phải là lương thiện quá mức rồi không?
Không phải là thương hại, là thích.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, trong mắt đầy vẻ chân thành, nhìn đến mức tim Tô Cẩm Bình đập mạnh lên.
Lúc này nàng cũng mới nhận ra rằng, không thể đùa với tên nhóc này được.
Nàng thật sự muốn tát cho mình hai cái, rồi việc lại đi nói linh ta linh tinh.
Ta nghĩ, tình cảm của huynh dành cho ta không phải là thích, chỉ là có cảm tình thôi.
Chúng ta mới biết nhau không lâu, cũng không hiểu nhau kỹ càng, chỉ mới gặp phải lần, không thể nói tới chuyện thích được.
Tô Cẩm Bình có cảm giác như đầu mình đang phình ra, tuy kiếp trước xung quanh nàng cũng không ít óng mật, nhưng không nhiều đến mức như ở cổ đại này.
Hơn nữa, ở cổ đại lại toàn là Mỹ Nam tuyệt thế nữa chứ.
Chỉ có trời mới biết, mỗi lần từ chối một người, trong lòng nàng khó chịu thế nào.
Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Giật chỉ khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách nhìn sâu vào mắt nàng, lớn tiếng tuyên bố, ta sẽ chứng minh cho nàng xem.
Dứt lời, không chờ nàng đáp lại, hắn đã quay người đi, dứt khoát, gọn gàng, thậm chí còn thoải mái hơn lúc Bách Lý Kinh Hồng rời đi vài phần.
Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng lưng hắn, day day cái đầu đau nhức của mình.
Cái quái gì thế này, toàn mấy chuyện linh tinh.
Thiện Ước đi lấy đồ điểm tâm của mình và Tô Cẩm Bình xong liền bê khay về cùng cảnh nhân.
Nhìn tiểu thư không thích Lãnh công tử như vậy, chắc bây giờ Lãnh công tử đã về rồi chứ.
Đang mải nghĩ, đống chân cô đạp phải thứ gì đó, túi đầu nhìn, hóa ra lại là một mẩu trúc màu đen, Thiện Ước nhặt lên nhìn một lúc lâu, hình như lúc trước khi Lãnh công tử đến phủ thừa tướng gặp tiểu thư, cô có nhìn thấy mẩu trúc này, hình như là cái còi thì phải.
Cô lật ngược lại xem, quả nhiên thấy một lỗ nho nhỏ để thổi, chắc là của Lãnh công tử.
Nghĩ vậy, cô liền cất chiếc còi vào ngực áo, chờ lần sau Lãnh công tử tới, có cơ hội sẽ trả lại cho ngài ấy.
Buổi chiều, Tô Cẩm Bình cầm chổi, lòng không cam, tâm không nguyện đi về phía ngự thư phòng, trong đầu đều mải mê suy nghĩ xem sau khi lĩnh lương đồng tháng này, nàng phải hung hăng dạy dỗ Hoàng Phủ Hoài Hàn một trận thế nào, rồi thoải mái rời đi thế nào, không để cho hắn có một chút cơ hội nào để phản kích, báo thù hết, phải đền đáp đủ ơn chăm sóc của hắn dành cho nàng suốt một tháng qua chứ.
Chưa được mấy bước, đằng trước lại có một đám người đi tới, người đi giữa dù rất cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng vẫn không giấu được bước chân khập khiễng của ả ta.
Nhìn kỹ thì đúng là đám người Mộ Dung Song.
Tô Cẩm Bình vội vàng cúi đầu, không nên trực tiếp xung đột với ả ta thì hơn, dù sao tính về thân phận, thì nàng vẫn thấp hơn ả rất nhiều.
Có điều, Mộ Dung Song cố tình tới để gây sự, sao có thể để nàng trốn dễ như thế được.
Đi tới trước mặt nàng, ả dừng lại, Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hơi cúi người giống như đang cung kính hành lễ. Nô tỳ tham kiến quận chúa Mộ Dương.
Không phải là Tô Cẩm Bình đây sao?
Lần trước bản quận chúa vừa gặp ngươi mà như đã quen từ lâu, không biết bản quận chúa có được cái vinh hạnh mời ngươi đến cung của ta ngồi chơi chút không?
Mộ Dung Song vừa nói vừa cười rất tự nhiên, nhưng vẻ ghen tị và oán hận trong đáy mắt thì hoàn toàn không thể giấu nổi.
Ả dùng trăm phương nghìn kế khích bác Vinh Phi, cuối cùng lại hóa ra đi tắc thành cho Kinh Hồng ca ca và tiện nhân này, làm sao Ả chịu nổi cái việc chữa lợn lành thành lợn quẹ như thế chứ?
Vừa gặp như đã quen từ lâu à?
Là vừa gặp đã thủ hận thì có.
Tạ ơn quận chúa đã yêu mến, nhưng bây giờ nô tỳ phải tới ngự thư phòng quét tước, nếu tới chậm, hoàng thượng trách tội, thì tội của nô tỳ sẽ to lắm.
Tới cung của ngươi ngồi, ai mà biết ngồi xong rồi ta còn có mạng mà về không?
Chuyện này thì ngươi không cần phải lo.
Bản quân chúa có thể sai người đi báo với hoàng đế bệ hạ của quý quốc một tiếng, chắc hắn cũng sẽ không làm khó ngươi đâu.
Mộ Dung Song đáp.
Tô Cẩm Bình nghiêng đầu, giống như đang thực sự suy nghĩ xem những lời này có tin được không. Cuối cùng, nàng chấp chấp đôi mắt to tròn như chú nai con ngây ngô, nhìn Mộ Dung Song nói, nô tỳ xin nhận tấm lòng của quận chúa, nhưng đối với hoàng thượng, nô tỳ luôn canh cánh trong lòng, chỉ cần nghĩ nếu nô tỳ không tới đó, cửa ngự thư phòng của hoàng thượng không có ai quét tước, trong lòng nô tỳ lại đau đớn không chịu nổi, khổ sở không chịu nổi.
Vì thế, nên bây giờ nô tỳ phải lập tức tới đó quét tước thì hơn. Nếu không nô tỳ nhất định sẽ là cung nữ đầu tiên chết vì xấu hổ vì không hầu hạ hoàng thượng cẩn thận mất.
Mộ Dung Song thề, đời này ả chưa từng thấy một cô gái nào vô sỉ như người đang đứng trước mặt ả đây.
nàng nghĩ rằng à không biết giữa nàng và Hoàng Phủ Hoài Hàn xung khắc thế nào sao. Lại còn canh cánh trong lòng à. Xấu hổ chết đi được mà nàng cũng nói ra mồm. Mộ Dung Song cũng không vạch trần nàng, à chỉ hơi nghiêng người đi, giống như không đứng vững ngã vào người Tô Cẩm Bình. Ôi chà, đau chân quá. Tô Cẩm Bình vội nghiêng người sang một bên, để Mộ Dung Song bổ nhào sang bên cạnh, nếu không phải mấy thị tỷ nhanh tay đỡ à lại, thì bây giờ à đã nhã song xoài dưới đất rồi. À cao tiết, đang định gây khó dễ, Tô Cẩm Bình lại lên tiếng trước, quân chúa, vừa rồi ngài không đứng vững nhưng người nô tỳ lại bẩn thỉu, nên không dám đỡ ngài, mong ngài thứ tội. Nói xong, nàng còn ra vẻ rất quan tâm đến ả, ghé đầu tới nói, quân chúa, nô tỳ nghĩ mình phải có trách nhiệm nhắc nhở ngài một chút, nếu chân không thoải mái thì đừng nên đi lại nhiều. Người ta nói bị thương xương cốt, mất 100 ngày, xương chân của ngài bị gãy như vậy, nên ở trong phòng dưỡng thương, thì mới mau khỏi được. Dù sao thân phận của ngài cao quý như vậy, phẩm hạnh thanh cao, chắc chắn không thể giống những người phụ nữ thô tục thiếu hiểu biết, đã bị thương còn chạy ra ngoài tìm cách làm hại người khác. Vì thế, quận chúa nên ở trong phòng mình thì hơn, đầu tiên là dưỡng bệnh, sau đó là tránh hiềm khích, đó mới là thượng sách. Ngươi! À có gì mà sợ hiềm khích chứ? Hiềm khích à? Thiên Mặc đứng sau lưng Mộ Dung Song rất khó chịu muốn bước tới cái cỏ dùm chủ nhân nhà mình, nhưng lại bị Mộ Dung Song đưa tay ra ngăn lại. Không phải đột nhiên ả rộng lượng không thèm so đo, mà ả biết đấu võ mồm với nàng, e là ả không có phần thắng. Thiên Mặc lại càng không phải là đối thủ của nàng. Mục đích của ả hôm nay cũng không phải tới để đấu võ mồm với nàng. Ả đứng vững người, một cung nữ lẳng lặng bước tới bên Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn cô ta một cái, định động thủ sao? Chỉ là, nàng cũng không quá để tâm. Nhưng sự chú ý của nàng nhanh chóng bị Mộ Dung Song hấp dẫn, Tô Cẩm Bình. Ngươi có biết quan hệ giữa ta và Kinh Hồng ca ca là thế nào không? Tới để thị uy à? Có điều, Tô Cẩm Bình có thể nhận ra từ thần sắc của đối phương, dường như không chỉ đơn giản là tới để thị tuy. Nghe ả hỏi, nàng không quan tâm, khẽ cười đáp, khởi bẩm quân chúa, nô tỳ biết, ngài là vị hôn thê cũ đã bị Tam Hoàng tử Nam Nhạc từ hôn. Ngươi! Ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía nàng. Hôm nay ả mới lĩnh hội triệt để, cái gì gọi là tức chết người không đền mạng. Miệng lưỡi của Tô Cẩm Bình này quả nhiên lợi hại, vậy hẳn là ngươi cũng biết, một mình huynh ấy từ hôn, coi như không tính. Phải do đích thân Hoàng thượng Nam Nhạc nói hủy bỏ, mới có thể hủy bỏ được. Nếu không, chắc chắn sẽ bị gán tội kháng chỉ không tuân theo. Kháng chỉ, là tội chết. Lời này của ả khiến tim Tô Cẩm Bình đập mạnh, hơi khó chịu một chút, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Quân chúa, tuy thân phận của nô tỳ thấp kém, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu, dưa hái xanh không ngọt, thứ cho nô tỳ không hầu chuyện được ngài. Cáo tử. Nói xong, không chờ Mộ Dung Song đáp lời, nàng đã tức tối quay người đi. Nàng không hiểu nổi, một con người buồn chán như Bách Lý Kinh Hồng, vì sao cũng có thể trêu hoa ghẹo bơm chứ? Đúng là đáng ghét ba. Quân chúa, ngài nhìn nàng kìa, không có chút lễ tiết nào hết, hoàn toàn không để ngài vào mắt mà. Thiên Mặc chỉ theo bóng Tô Cẩm Bình, nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đầy vẻ khó chịu. Mộ Dung Song vốn phải rất tức giận, lúc này lại cười lạnh, trong mắt đầy vẻ đắc chí, cứ để tiện tỳ kia đắc ý đi, tiếc là dù có đắc ý thế nào, thì nàng cũng không sống qua được hôm nay đâu. Thiên Mặc mẩn người, rồi lập tức cười theo, quả thật, dù có đắc ý thế nào nàng cũng không thể sống qua hôm nay. Khi Tô Cẩm Bình tới cửa ngự thư phòng, Hạ Đông Mai đã ở đó, có vẻ cũng vừa tới không bao lâu. Không tồi, không phải Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ chĩa mũi dùi về một mình nàng, trong lòng Tô Cẩm Bình cũng cảm thấy thoải mái hơn chút. Vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, mặt Hạ Đông Mai cũng rất vui vẻ. Tuy rằng làm cùng Tô Cẩm Bình, mỗi ngày đều rất mạo hiểm. Nhưng cô tiến cung nhiều năm, đây là lần đầu tiên được nghỉ, còn được nghỉ hẳn một ngày rưỡi, ngủ hai giấc dài thật dài, cô mới biết cảm giác ngủ nướng thích thú đến nhường nào. Mà tất cả những chuyện này, đều nhờ công của Tô Cẩm Bình cả. Cô đến rồi à? Hoàng thượng không có đây, hình như là được Hoàng thượng Bắc Minh hẹn tới Ngự Hoa Viên đi dạo rồi. Hạ Đông Mai nhanh chóng báo cáo tình hình cho Tô Cẩm Bình. Vì thế, mặt cô nàng nào đó vốn đã đen, nay lại càng trầm xuống hơn, trong lòng lẳng lặng nghiến răng. Hoàng Phủ Hoài Hàn chết băm chết vàng kia, bản thân thì sung sướng thoải mái đi dạo Ngự Hoa Viên, còn cứ gọi nàng tới quét rác, có cần ác độc đến thế không? Nàng nguyên rủa cái tên đó Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Nàng đang định nói gì, thì tiếng bước chân liền chuyển tới từ bên trái. Tô Cẩm Bình đảo mắt nhìn qua, thấy ngay đám người Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên đang đi tới. Nàng lập tức bước thấp bước cao, khó khăn bước từng bước lên cầu thang, rồi bỗng quay đầu, làm như vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn, vội dạt sang bên cạnh hành lễ, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe thấy, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, trong đôi mắt màu tím đậm thoáng hiện lên vài tia sáng lạnh, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là, khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng khiến người khác khó có thể thân thiện lại càng không thể với Cao. Một lúc lâu sau, đến tận khi Quân Lâm Nguyên đứng bên cạnh dùng ánh mắt ẩn ý nhìn hắn, hắn mới lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Tô Cẩm Bình đáp xong, không đợi Hoàng phủ Hoài Hàn đi lên trước, đã quay người bước trước lên cầu thang, bước thấp bước cao nhìn vô cùng vất vả. Khóe môi hắn co rút, Tô Cẩm Bình, ngươi làm cái quỷ gì thế? Tiểu Lâm Tử cũng đứng bên cạnh lau mồ hôi lạnh, có phải đầu Tô Cẩm Bình này có bệnh không, trước mặt Hoàng thượng mà cũng dám thất lễ, bày ra dáng vẻ thế này. Cô nàng nào đó nghe vậy, quay đầu nhìn hắn đầy vẻ đáng thương, dùng giọng điệu như đậu Nga kêu hắn nói, Hoàng thượng ba hôm trước nô tỳ bị phạt trượng, đến hôm nay vẫn đau không chịu nổi, hành động không tiện, phải chậm rãi. Hoàng thượng nói cho phép nô tỳ nghỉ hai ngày, nô tỳ vô cùng biết ơn, kiếp sau cũng cắn rơm cắn cỏ báo đáp. Nhưng không biết Hoàng thượng nghe tên tiểu nhân nào dèm pha, lại nói vết thương của nô tỳ đã lành, kêu nô tỳ quay lại quét tước. Ngay nhìn xem, nô tỳ thế này, giống người đã lành lắm sao. Nói xong, nàng lại đi tới vài bước, chân khuỵu xuống một cái, lảo đảo suýt ngã quỵ. Nhưng mà, dưới ánh mắt cảm thông của chúng cung nhân, nàng lại khó khăn giữ vững cơ thể, đôi mắt phượng đầy vẻ oán hận thường quét về phía Quân Lâm Uyên, cũng như muốn nói với Hoàng phủ Hoài Hàn rằng, tên tiểu nhân buông lời dèm pha chính là hắn ta vậy. Mọi người cũng rất thấu hiểu tâm trạng của Tô Cẩm Bình, chuyện hôm trước, rõ ràng là do chính vị Hoàng thượng Bắc Minh này giáo huấn nàng, nên mới ném khăn tay của mình xuống, rồi hại nàng bị kéo xuống phạt trượng. Nếu hắn ta có nói gì với Hoàng thượng thì cũng không có gì kỳ quái. Có điều, lần này nàng thật sự nghĩ oan cho Quân Lâm Viên rồi, chuyện này chẳng liên quan tới hắn một chút nào cả. Nhưng người biết rõ mọi chuyện như Tiểu Lâm Tử, hay Hạ Đông Mai đều há hốc mồm, trợn mắt nhìn nàng trình diễn, không phải là không bị đánh sao. Sao chỉ có nàng bị thương đến mức này chứ? Khoe miệng Hoàng phủ Hoài Hàn co rút mạnh, chỉ muốn xông lên tung một chưởng đánh bay cô nàng vô sỉ kia tới tận chân trời. Đã không bị đánh còn giả vờ giả vịt giống như vậy, người nào không biết chuyện có khi còn nghĩ rằng một người hoàng đế như hắn lại cố tình gây khó dễ cho một cung nữ nhỏ mất. Khi hắn đang vô cùng tức giận, thì đám cung nhân ở cửa ngự thư phòng cũng nhìn Tô Cẩm Bình với ánh mắt không đành lòng, rồi lại quay sang nhìn hắn như đang nhìn một bạo quân, khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy, suýt nữa đốt hắn thành tro bụi. Hắn nghiến chặt răng, lạnh mặt đảo mắt nhìn đám cung nhân kia. Vì vậy, những người đang cảm thông với Tô Cẩm Bình lập tức cúi đầu, chỉ muốn tát cho mình hai cái, cảm thông cho Tô Cẩm Bình, có khác nào đối đầu với hoàng đế, bọn hát. Họ không cần mạng nữa hay sao? Quân Lâm Nguyên vô duyên vô cớ bị đổ oan nhìn thấy nàng như vậy, khẽ nhếch môi cười lạnh, nốt ruồi son ở mi tâm càng rực rỡ, khiến dung mạo của hắn xinh đẹp khác thường, đôi mắt hẹp dài cũng nheo lại cười, nhìn có vẻ như tâm trạng đang cực kỳ tốt. Không cần biết có phải hắn hại nàng hay không, hắn cũng không phủ nhận rằng nhìn thấy nàng chật vật, tức tối, hắn cảm thấy tâm trạng hắn sung sướng đến lạ kỳ. Nhưng nụ cười trong mắt hắn rõ ràng là chẳng khác nào thừa nhận với Tô Cẩm Bình, khiến nàng hoàn toàn xác định, chính tên tiểu nhân này đâm một đao sau lưng mình. Hoàng phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên đều cùng một ruột, hoàng đế trong thiên hạ, chẳng có tên nào tốt hết. Mà bất công nhất là, tuy cái loại sinh vật mang tên hoàng đế kia chẳng có gì tốt, nhưng lại vô cùng lắm tiền, trái ngược với một người cực kỳ tốt như nàng đây, nghèo chết đi được. Nghĩ vậy, nàng chỉ muốn chỉ thẳng tay lên trời mà mắng mỏ trời xanh, có phải ông bị mù rồi không mà bất công thế hả? Thương thế của ngươi còn chưa khỏi à? Giọng nói âm u lạnh lùng phun ra từ cái răng, đôi mắt màu tím đậm hiện rõ sắc ý, cứ như chỉ cần Tô Cẩm Bình nói một câu đúng vậy, thì giây tiếp theo hắn sẽ chém đứt cổ nàng vậy. Nhìn dáng vẻ quái gở của hắn, Tô Cẩm Bình cảm thấy sống lưng hơi run lên, nhưng vẫn ưỡn ngực, bình tĩnh nói, đúng thế ạ. Vết thương của nô tỳ còn chưa khỏe hẳn. Hơn nữa, còn cực kỳ nghiêm trọng. Đôi mắt phượng cũng không dám nhìn thẳng Hoàng phủ Hoài Hàn, người kia quá thông minh, nàng mà nhìn hắn, chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra manh mối gì. Hạ Đông Mai, vết thương của ngươi khỏe chưa? Hắn lạnh lùng quay sang hỏi vị cung nữ nào đó đang cầm chổi đứng ngẩn người. Đột nhiên bị gọi tên, Hạ Đông Mai sợ tới mức mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống đất, khởi bẩm hoàng thượng, vết thương của nô tỳ lúc này Tô Cẩm Bình đang liều chết nháy mắt với cô ta, mà Hoàng phủ Hoài Hàn cũng nhìn chằm chằm về phía cô ta. Hạ Đông Mai thầm rơi lệ, cô nên nói vết thương mình đã khỏi rồi, hay là chưa khỏi đây? To gan, hoàng thượng hỏi ngươi, ngươi còn không mau trả lời. Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Lâm Tử vang lên, nhìn sắc mặt Hoàng phủ Hoài Hàn lại bồi thêm câu nữa, nếu dám nói dối hoàng thượng, sẽ phải chịu tội diệt thân. Chu di toàn tộc đấy. Gã vừa dứt lời, Hạ Đông Mai toát mồ hôi như tắm, cho tới giờ cô cũng chưa từng nghĩ, chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà trong vòng vài ngày đã bị hoàng thượng gọi tên tới hai lần. Vinh sủng thế này không phải khiến cô mừng như điên, mà là vô cùng kinh sợ. Cô liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình đầy áy náy, rồi thành thật đáp, khởi bẩm hoàng thượng, vết thương của nô tỳ đã khỏi rồi ạ. Cô ta vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình liền nhìn cô ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cái cô này, không có tiền đồ gì cả. Hạ Đông Mai thì không muốn chỉ vì mất một buổi chiều nghỉ ngơi mà lại phạm tội khi quân, dùng tính mạng cả nhà mình để đùa giỡn. Trong mắt cô ta, tất cả những việc Tô Cẩm Bình làm, thực sự quá điên cuồng. Vết thương của ngươi đã khỏi. Vậy, Tô Cẩm Bình, sao vết thương của cô ta đã khỏi, mà vết thương của ngươi lại chưa khỏi? Hay là ngươi định lừa bịp chấm? Hắn nhìn nàng như cười như không, nếu đứng gần hắn, có khi còn nghe thấy tiếng nghiến răng. Khởi bẩm hoàng thượng, tuy Hạ Đông Mai và nô tỳ cùng bị đánh, nhưng dù sao xuất thân của cô ấy và nô tỳ không giống nhau. Cô ấy từ nhỏ đã làm việc cùng cha mẹ, còn nô tỳ lại là thiền kim phủ thừa tướng, dù chỉ là con thiếp thất, nhưng cũng là một tiểu thư, đương nhiên không phải làm việc gì nhiều. Da thịt non mềm hơn cô ấy, khó khép miệng hơn, đó cũng là bình thường thôi. Tô Cẩm Bình nói rất thật lòng. Hoàng phủ Hoài Hàn giận quá hóa cười, khuôn mặt núi băng càng trở nên lạnh lùng hơn, khỏe môi cong lên, giận dữ nói, vậy, có cần chấm phải tìm một cô tới khám cho người không? Cô nàng này đúng là mượn gan trời mà. Chưa nói tới chuyện hôm trước nàng căn bản không hề bị đánh, mà dù có bị đánh đi chăng nữa, hắn bắt nàng tới làm thì nàng phải tới, lại còn dám cò kẹ với hắn, đúng là không biết điều. Á, tìm cô tới khám à? Cô nàng nào đó vội nhảy dựng lên, cầm chổi vọt tới cửa ngự thư phòng, quét như gió cuốn mây trôi, lá rụng và bụi đất bay lên, xung quanh nhất thời đen mù mịt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, không phải vừa mới nói là vết thương rất nặng sao? Nụ cười trên khóe môi Quân Lâm Uyên cũng như rạn nứt, cô nàng này, đầu có bệnh à? Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh, không phải vừa rồi còn nghiêm trọng lắm sao? Bây giờ khỏe rồi à? Đều là nhờ hồng phúc của hoàng thượng. Nô tỳ vừa nhìn thấy ngài, liền cảm thấy giống như trên trời chiếu một luồng sáng vào thẳng nô tỳ, rọi chính xác vào mông nô tỳ, cho nên thương thế đã hồi phục hoàn toàn. Hoàng thượng không cần quá lo lắng ạ. Cô nàng nào đó không thèm quay đầu lại, nói hiệu nói vượng. Gân xanh ở thái dương nảy lên bần bật, hắn hừ lạnh, nói với Quân Lâm Uyên, Lâm Uyên huynh, mời. Mời. Hai người đi ngang qua Tô Cẩm Bình, bụi mù mịt khiến nét mặt cả hai đều rất khó chịu, còn Tô Cẩm Bình, làm ra vẻ đứng không được vững, bất cẩn trượt ngã về phía Quân Lâm Uyên. Đến lúc suýt ngã, thì lại vươn tay, kéo mạnh tay áo của hắn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Sau đó, nàng lại cố gắng làm ra vẻ vô cùng kinh hãi, quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, vừa rồi nô tỳ bị trượt chân, không đứng vững, Bắc Minh bệ hạ đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không so đo với nô tỳ đúng không ạ? Quân Lâm Uyên chán ghét nhìn qua tay áo mình, chính mình cũng chưa xảy ra chuyện gì, hôm trước đã gây khó dễ cho nàng rồi, nếu hôm nay lại gây khó dễ nữa, thì e chừng không ổn lắm. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng kéo một cái, xé rách lớp ngoài cùng của tay áo, mảnh vải màu ánh trắng phất phơ rơi xuống đất, sau đó nói với Hoàng phủ Hoài Hàn huynh, chấm phải về thay bộ y y phục. Chuyện này khiến sĩ diện của Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không chống đỡ nổi, hắn giận dữ quát Tô Cẩm Bình, cút sang một bên, nếu còn tái phạm, chấm nhất định sẽ chém chết ngươi. Tuy mắng vậy, nhưng hắn không hề có ý xử lý nàng, đừng nói Quân Lâm Uyên, ngay cả Tiểu Lâm Tử cũng nhìn thấu hoàng thượng có ý bảo vệ nàng. Chỉ có bản thân Hoàng phủ Hoài Hàn và Tô Cẩm Bình là không hề nhận thấy. Tô Cẩm Bình nghe xong, chỉ muốn nhảy dựng lên mà gào lên với Hoàng phủ Hoài Hàn, ông đây không va vào ngươi, liên quan gì tới ngươi. Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ vậy, rồi vội vàng đứng dậy, cầm chổi lùi vài bước, nô tỳ đáng chết, tạ ơn hoàng thượng không giết. Quân Lâm Nguyên chỉ thản nhiên liếc nhìn Tô Cẩm Bình, đôi mắt hẹp dài đầy sát khí lạnh lùng, rồi quay người đi. Cô nàng nào đó nhỏ giọng thầm thì sau lưng hắn ta, quả nhiên là trinh tiết liệt nam. Kéo tay áo có chút thôi mà đã phản ứng mạnh mẽ như vậy, còn về thay y phục nữa chứ. Tay này bị bệnh thích sạch sẽ còn nghiêm trọng hơn cả Bách Lý Kinh Hồng. Nàng vừa dứt lời, tuy nói rất nhỏ, nhưng bước chân của người phía trước hơi dừng lại, nốt ruồi son nơi mi tâm càng đỏ thắm, sắc ý trong mắt càng dày đặc hơn. Hoàng phủ Hoài Hàn chỉ muốn lôi cô nàng chết tiệt này ra mà chém thành trăm nghìn mảnh. Lần này Quân Lâm Nguyên tới vì muốn Đông Lăng và Bắc Minh hợp tác với nhau cùng tiêu diệt thế lực bất minh ở biên giới giữa Đông Lăng và Bắc Minh, nhưng cô nàng chết tiệt Tô Cẩm Bình này lại vô tình hay cố ý ở giữa phá hoại. Quân Lâm Nguyên còn chưa kịp quay lại nói gì, thì Mộ Dung Song cùng đám thị tỳ ở cách đó không xa đã lao tới, khóc như hoa lê dưới mưa. Lúc này, khóe môi hắn hơi nhếch lên, hiện giờ hắn rất tò mò. Không biết biểu muội của hắn có ý kiến gì hay. Chờ Mộ Dung Song đi vào, hắn liền ra vẻ quan tâm hỏi, Mộ Dương, muội làm sao thế? Nghe giọng điệu dịu dàng quan tâm hiếm có của biểu ca, Mộ Dung Song ngẩn người ra một chút, rồi lập tức khóc to hơn giống như chịu ấm ức gì rất lớn vậy. Hoàng phủ Hoài Hàn nhíu mày, cảm thấy việc này lại là tới vì cô nàng kia, nên thoáng nhìn về phía Tô Cẩm Bình theo bản năng, lại thấy nàng túi đầu, tay cầm chối siết chặt, không biết đang nghĩ gì. Biểu ca, ta nói xong, ả lại khóc không thành lời.
Đủ rồi. Đường đường là một quận chúa, khóc bù lu bù loa thế này còn ra thể thống gì.
Nói đi, rốt cuộc là làm sao?
Quân Lâm Nguyên cũng rất phối hợp diễn trò với ả. Vì vậy, Mộ Dung Song càng cảm thấy mạnh mẽ hơn, biểu ca, năm đó khi Hoàng thượng tứ hôn cho ta và Kinh Hồng ca ca, có đưa cho phụ thân một cây châm phượng làm tín vật, đó cũng là biểu tượng cho thân phận hoàng thất. Tuy Kinh Hồng ca ca cố tình tứ hôn, nhưng ngày nào Hoàng thượng còn chưa thu hồi thánh chỉ tứ hôn, thì ngày đó ta vẫn phải giữ gìn cây châm đó, không thể xảy ra sơ suất gì, nếu không chính là phạm trọng tội coi thường hoàng thất. Nhưng hôm nay ta đi dạo một vòng, lại đánh mất cây châm kia. Nếu để Hoàng thượng biết được, thì không chỉ ta phải chết, e rằng cả phủ Trấn Quốc Công cũng không thoát được. Nghe ả nói xong, Tô Cẩm Bình bỗng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Song, trong lòng thầm cười lạnh. Biết ngay là đến vì nàng mà, đúng là không yên tĩnh nổi nữa khắc.
Tìm chưa?
Hắn hỏi như quan tâm lắm.
Tìm rồi.
Ta đã đưa mấy người này tìm hết trong cung rồi cả những địa điểm mà ta đã đi qua, nhưng không tìm thấy.
Biểu ca, ta phải làm sao bây giờ?
Ta phải làm sao nói năng với Hoàng thượng, làm thế nào để đối mặt với phụ thân bây giờ?
Mộ Dung Song có vẻ rất lo lắng.
Ngay sau đó, thị tỳ phía sau ả như nhớ ra chuyện gì, đông chỉ tay về phía Tô Cẩm Bình. Quận chúa, không phải lúc đi trên đường chúng ta đã gặp nàng sao?
Lúc ấy ngài còn suýt ngã nữa, không phải là do nàng.
Không được nói bậy. Tô Cẩm Bình dù gì cũng là ngự tiền quét dọn, sao có thể tùy tiện bôi bẩn thanh danh người ta như thế được?
Mộ Dung Song lên tiếng trách cứ, nhìn thì như đang nói giúp Tô Cẩm Bình, nhưng trên thực tế là đang ép Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng giúp mình.
Thị tỳ kia mấp máy môi, muốn nói lại thôi, rồi lùi lại.
Tô Cẩm Bình cũng nhạy bén nhận ra, thị tỳ kia chính là kẻ đã thừa lúc Mộ Dung Song nói chuyện với nàng để lẩn ra sau lưng nàng.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình, lại nhìn Mộ Dung Song, đang định cất lời, thì Tô Cẩm Bình đã lên tiếng trước, đúng là nực cười.
Lúc ấy quận chúa ngã nhào xuống, ta nhìn thấy người mình bẩn thỉu, nên còn chẳng dám tới đỡ, căn bản không chạm tới quận chúa, làm sao mà trộm châm của quận chúa được.
Mộ Dung Song nghe vậy, mặt cũng hơi ngượng ngùng, nói với Tô Cẩm Bình, đúng thế, là ta không dạy dỗ hạ nhân tốt.
Cô đừng tức giận.
Một quận chúa lại hạ mình nói với một cung nữ như vậy cũng đủ để chứng tỏ phong thái của mình, vì thế, những người đứng đây đều bất giác có cảm giác thân thiện với Mộ Dung Song hơn, ánh mắt nghi hoặc đều dồn về phía Tô Cẩm Bình.
Hoàng Phủ Hoài Hàn quan sát tình hình, lạnh lùng nói, nếu đã vậy, thì cứ khám người đi.
Cũng dễ chứng minh sự trong sạch của ngươi.
Tô Cẩm Bình lại quét mắt nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong đôi mắt phượng hàm chứa những tia sáng lạnh sắc nhọn, sự chán ghét dưới đáy mắt càng sâu thêm vài phần.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi ngẩn người, rồi một cảm giác tức giận thoáng lan tràn khắp toàn thân, hắn lạnh giọng nói, người đâu, tới khám người.
Chương 73, Tô Cẩm Bình, ngươi chán sống rồi à?
Hắn vừa dứt lời, vài thị vệ liền bước tới, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhướng mày, nói, gọi Hồng Phong đưa vài người tới kiểm tra.
Vâng.
Tiểu Lâm Tử nhận lệnh, lập tức sai người đi báo cho Hồng Phong.
Mộ Dung Song tươi cười nhìn Tô Cẩm Bình, lòng tràn đầy tin tưởng, vừa rồi ả sai thị tỷ của mình nhét châm phượng vào người nàng.
Chỉ cần kiểm tra ra, chắc chắn nàng chỉ có một con đường chết.
Quân Lâm Nguyên cũng khẽ cười, những lời Tô Cẩm Bình nói hôm nay đã hoàn toàn đắc tội hắn, trinh tiết liệt nam ả.
Hắn thấy, nàng không muốn sống nữa rồi.
Tuy Hạ Đông Mai không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ở trong cung bao nhiêu năm như vậy, cô cũng biết không ít những chiêu trò hãm hại nhau ở chốn hậu cung, chỉ là, trong lòng cô vẫn thầm suy nghĩ, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Song, có lẽ đã sai người lén nhét châm phượng vào người Tô Cẩm Bình từ trước rồi.
Suy nghĩ này cũng khiến cô cảm thấy rất lo lắng cho Tô Cẩm Bình.
Nhân vật chính Tô Cẩm Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Song, trong mắt đầy sắc ý.
Giỏi lắm, nếu nàng đoán không nhầm, thì chuyện Xuân Dược đêm hôm trước chắc chắn có liên quan tới ả, vì nàng tin chắc rằng, đối phương không thể nào nhẫn nhịn cho tới tận hôm nay được.
Chỉ một lát sau, Hồng Phong đã đưa vài người tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn, bà lập tức hành lễ, khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ tới phủ nội vụ để xử lý một vài việc nên mới tới muộn.
Xin Hoàng thượng thứ tội.
Ừm.
Tìm đi.
Hắn phẩy tay, không có chút hứng thú nào với việc bà với bẩm báo.
Hiện giờ, chính hắn cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào.
Hắn muốn dạy dỗ Tô Cẩm Bình một chút, nhưng cũng biết nếu thật sự tìm ra được gì đó trên người nàng, thì nàng nhất định chỉ có một con đường chết.
Tiếc là bây giờ nàng còn chưa thể chết được.
Vì vậy, hắn cũng càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là mình mong tìm ra được thứ gì đó, hay không tìm ra được gì mới là tốt.
Hồng Phong hơi lo lắng liếc nhìn Tô Cẩm Bình, vừa rồi ở trên đường, tiểu thái giám truyền lệnh đã nói hết cho bà nghe mọi chuyện.
Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Song thế này, có lẽ đã nắm chắc đến 10 phần. Tô Cẩm Bình e là lành ít dữ nhiều. Một vài cung nữ bước tới khám xét người Tô Cẩm Bình, còn nàng thì không hề nhúc nhích, giang hai tay ra, để mặc họ kiểm tra. Mắt nàng bình tĩnh nhìn Mộ Dung Song, thậm chí trong mắt còn có chút ý cười. Tìm đi, để xem các người có thể tìm được gì. Nhìn nụ cười trong mắt nàng, Mộ Dung Song chỉ muốn lao tới mà móc hai mắt nàng ra. Nhưng dần dần, ả cũng bình tĩnh lại, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, ừ, ngươi cứ đắc ý đi, bản quận chúa rất muốn nhìn xem, ngươi có thể đắc ý bao lâu. Chờ tới khi tìm được thứ kia, thì lúc đó cũng là lúc ngươi chết bà. Thị tỳ đứng sau lưng Mộ Dung Song cũng vô cùng đắc ý, bao nhiêu năm làm việc cho chủ nhân, chưa từng bại lộ bao giờ, vật đó, chắc chắn ả đã bỏ vào trong người Tô Cẩm Bình. Có điều, các ả nhanh chóng không còn cười nổi nữa. Bởi vì nụ cười trên mặt Tô Cẩm Bình càng lúc càng tươi hơn, mấy cung nữ kia cũng dần thu tay lại, quay đầu nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, khởi bẩm Hoàng Thượng, không có gì ạ. Không thể nào. Thị tỳ kêu to đầy kinh ngạc, sống lưng lạnh cả đi vì Mộ Dung Song đang lạnh lùng nhìn ả, ánh mắt như muốn xé tan ả thành từng mảnh nhỏ. Nếu việc này không thành, lúc về chắc chắn chủ nhân sẽ không tha cho ả. Hồng Phong hơi nhíu mày, không vui nói với thị tỳ kia, có hay không có, nếu người của quận chúa không tin, có thể tự tới khám xét. Hồng Phong không chỉ là đại cung nữ ở bên Hoàng Phủ Hoài Hàn mà còn là một trong những thuộc hạ đắc lực của hắn, thân phận đương nhiên không giống người khác, từ trước tới giờ chưa có ai dám nghi ngờ năng lực của bà, chỉ là một thị tỳ của quận chúa Bắc Minh mà dám nói này nói nọ, khiến lòng bà vô cùng tức giận. Được. Vậy để ta tự. Cầm ngay. Mộ Dung Song lớn tiếng quát ả, mắt tràn ngập sát ý. Hồng Phong đã dám nói những lời này, sắc mặt của mấy cung nữ vừa khám xét kia không có chút chột dạ nào, ánh mắt Tô Cẩm Bình lại đầy vẻ giễu cợt. Tất cả những điều này đã nói cho ả biết, trên người Tô Cẩm Bình thật sự không có gì cả. Đúng là đồ vô dụng, chỉ chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong, còn muốn tự mình khám nữa à? Nếu để ả tự khám thật, thì không phải là làm mất thể diện của Hoàng Phủ Hoài Hàn hay sao? Chưa cần biết Hoàng Phủ Hoài Hàn có đồng ý hay không, dù hắn có đồng ý, thì khi quay về, biểu ca nhất định sẽ cho ả vài bạc hai. Đôi mắt hẹp dài của Quân Lâm Nguyên liếc nhìn các ả, lòng thầm giễu cợt, quả nhiên không thể mong chờ quá nhiều ở ả. Ngay cả hãm hại người ta mà còn làm không xong, thì sống làm cái gì? Hắn quay đầu nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoài Hàn huynh, nếu là hiểu lầm, thì việc này coi như xong đi. Coi như xong? Dễ dàng thế sao? Tô Cẩm Bình lạnh lùng nói, Hoàng thượng Bắc Minh nói vậy là sai rồi. Quân chúa của quý quốc là khách từ xa tới, hơn nữa, thân phận cao quý như vậy, lẽ ra chúng ta đều phải kính trọng nàng, nhưng tỷ nữ của nàng lại không biết phân biệt trắng đen đòi khám xét nô tỳ. Khám xét xong. Không tìm thấy gì, ả còn chắc chắn nói không thể nào, chứng tỏ ả dám chắc rằng thứ đồ kia phải ở trên người nô tỳ. Nô tỳ thực sự muốn hỏi một câu, vì sao ngươi lại dám chắc như thế? Nói xong, đôi mắt sắc bén của nàng quét về phía tỷ nữ đứng sau lưng Mộ Dung Song, ánh mắt lạnh đến thấu xương, khiến ả không thể né tránh. Ánh mắt của Tô Cẩm Bình khiến tỷ nữ kia kinh hãi, bất giác lùi lại vài bước, đến khi chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Quân Lâm Uyên, ả mới yên tĩnh lại, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút, không phải là ta dám chắc, có điều, quận chúa đánh rơi đồ, tìm khắp nơi không thấy, nên ta mới nghi ngờ có thể nó ở trên người cô. Họ đều nói không có, ta cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của quận chúa và phủ quốc công nên nhất thời vội vàng nói vậy thôi, không có ý như ngươi nói. Tô Cẩm Bình đã đoán trước được cả sẽ nói vậy, nhưng nàng cũng không phải người dễ đối phó. Nàng quay đầu, nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, tuy thân phận của quận chúa cao quý thật. Nhưng nô tỳ cũng là ngự tiền quét dọn do đích thân ngài phong, ngự tiền là sao? Tức là tỳ nữ của ngài, quận chúa dung túng cho tỳ nữ của mình cư xử với nô tỳ như vậy, thật ra cũng không có gì, nhưng lại nói tỳ nữ của ngài trộm cắp, không phải là muốn đối đầu với ngài sao? Người ta nói, đánh cho phải ngó mặt chủ, Bắc Minh đúng là khinh thường Đông Lăng ta quá đáng. Lời qua tiếng lại, rõ ràng định hãm hại nàng, bây giờ lại bị Tô Cẩm Bình kéo cả thể diện quốc gia vào. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô duyên vô cớ bị nàng kéo xuống cùng. Đương nhiên hắn biết cô nàng này nói như vậy chỉ vì muốn hắn ra mặt giúp nàng, chứ đâu có để ý gì tới chuyện tranh chấp giữa các quốc gia. Nhưng nàng đã nói tới mức này, nếu mình vẫn không lộ mặt, không thèm đếm xỉa gì tới, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng Đông Lăng của hắn rất dễ bị người ta ước hiếp à. Quân Lâm Nguyên cũng thầm nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi của cô nàng này thật lợi hại. Mộ Dung Song cũng sửng sốt, không ngờ Tô Cẩm Bình này lại bản lĩnh như vậy. Các gia tộc đấu đá với nhau, chắc chắn sẽ phải có người làm vật hy sinh, có điều, nha đầu này đã theo ả nhiều năm, bây giờ phải đẩy ra làm vật hy sinh, cũng thấy hơi tiếc. Trừ Thiên Mặc ra, ả ta chính là người đắc lực nhất ở bên mình. Ha ha, Quân Lâm Nguyên bật cười, đúng là chuyện này bọn họ đối lý, nên hắn phải chịu lùi bước một chút, nghĩ vậy, trong lòng hắn càng cảm thấy Thù Hằn sự ngu ngốc và vô dụng của Mộ Dung Song. Nói thế thì hơi quá rồi, thành ý của chấm tới Đông Lăng, không cần phải nói ra, Hoài Hàn huynh cũng nhìn thấy. Từ đầu Mộ Dương cũng đã nói không phải cung nữ này lấy trộm, suy cho cùng cũng chỉ là do tỷ nữ không biết chừng mực kia đề nghị khám xét người thôi. Lát nữa về cung, chấm sẽ bảo Mộ Dương xử lý tỷ nữ kia thật nặng, Hoài Hàn huynh thấy thế nào? Với tính cách của Quân Lâm Uyên, những thứ vô dụng chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thị tỷ kia chắc chắn không thể giữ được mạng sống, có điều, bây giờ còn phải giữ mạng ả lại, chờ đến khi quay về rồi giết ả sau, bởi vì dù sao chuyện này cũng do một tay Mộ Dương bày ra, nếu bây giờ mà đẩy ả ra làm vật thí mạng, chỉ sợ chó cùng rứt dậu, ả lại quay sang cắn ngược lại một cái, nói hết mọi chuyện ra, thì sẽ càng mất mặt hơn. Hoàng phủ Hoài Hàn còn chưa lên tiếng, Tô Cẩm Bình đã nói trước, Hoàng thượng Bắc Minh, nếu chỉ vu oan cho nô tỳ thôi thì cũng chẳng có gì, nhưng rõ ràng cô ấy coi thường uy nghiêm của Hoàng thượng nước ta. Nói nô tỳ trộm cướp, tức là chỉ trích Hoàng thượng dung túng cho ta làm càn. Đông Lăng ta là nước lớn, mênh mông chu phú, Hoàng thượng làm sao có thể thích thú một cây châm phượng của các người chứ? Những lời này của nàng vô cùng chính nghĩa, cực kỳ khí phách, cũng khiến đám hạ nhân ở cửa ngự thư phòng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng như sục sôi, lòng tự hào dân tộc bước lên ngùn ngụt, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộ Dung Song cũng vô cùng mất cảm tình. Sao bọn họ không nghĩ ra nhỉ, mục đích của chuyện này đâu phải hướng về cung nữ kia, rõ ràng là muốn hạ nhục hoàng đế bệ hạ cao quý của bọn họ đây chứ. Đúng là muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy phẫn nộ, nếu không phải hoàng thượng còn đang ở đây, không nên làm cản, thì bọn họ đã xông lên mà lôi ả thị tỷ kia xuống, ngũ mã phanh thây rồi. Đôi mắt tím đậm của Hoàng phủ Hoài Hàn khẽ liếc sang nhìn Tô Cẩm Bình một cái. Hắn không ngờ cô nàng này còn có tài làm nhà diễn thuyết nữa cơ đấy. Đến lúc xuất chinh đánh giặc, nếu không phái nàng qua nói vài lời cổ vũ tinh thần, sĩ khí thì đúng là quá đáng tiếc. Đã nói tới mức này, đương nhiên hắn cũng không tiện lên tiếng giảng hòa nữa. Đọc. Chuyện tại http://s, choe nụ ạ toa.net. Quân Lâm Nguyên hít sâu vài hơi rồi cười lạnh nói, vậy thì giết đi. Chỉ một câu đã quyết định sống chết của thị tỷ kia. Cô ả sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, hoàn toàn không ngờ chuyện này không thành công lại đánh mất cả mạng sống của mình. Ả cuống quýt nói với Mộ Dung Song, quân chúa, nô tỳ trung thành tận tâm với ngài mà quân chúa, ngài nhất định phải cứu nô tỳ. Lúc này ả càng nói mình trung thành tận tâm với Mộ Dung Song, thì càng kéo Mộ Dung Song vào giữa cơn lốc xoáy này, cũng khiến mọi người nhìn thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Mộ Dung Song. Mộ Dung Song giận dữ nói, cái gì mà trung thành, tận tâm. Bản quận chúa thấy ngươi muốn vu oan cho ta tội bất nghĩa thì có. Người đâu, kéo tiện tỳ này xuống cho bản quận chúa. Người đưa từ Nam Nhạc tới, đương nhiên phải do chính ả xử lý. Thị tỳ kia rõ ràng không ngờ đến thời khắc cuối cùng, quận chúa không những không cầu xin hoàng thượng dùng mình, còn đẩy mình một cái, liền lớn tiếng nói, hoàng thượng, ta có điều muốn nói. Chuyện này thực ra là, vừa nhìn về phía Quân Lâm Uyên, trong khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của hắn, người ả cứng lại. Ả cứ nghĩ Quân Lâm Uyên muốn xử lý ả. Là vì ả lắm điều, gây phiền phức cho quận chúa và mối bang giao giữa hai nước, nên mới định nói ra sự thật, xem có thể giữ lại mạng sống của mình không. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quân Lâm Uyên, ả mới hiểu được, hoàng thượng căn bản đã hiểu hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, ả nói cũng vô dụng. Hơn nữa, hoàng thượng muốn hy sinh ả, để bảo vệ quận chúa. Tô Cẩm Bình lại cố tình to giọng nói, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Hoàng thượng sẽ phân xử cho ngươi. Thị tỳ kia nhìn Hoàng phủ Hoài Hàn. Trong mắt như cháy lên một tia hy vọng. Nếu ả nói thật, liệu Hoàng đế Đông Lăng có cứu ả không? Chỉ là, Mộ Dung Song căn bản không cho ả có cơ hội nói thêm câu nào nữa. Ả vung tay lên, một vài cung nữ liền bước tới, bịt miệng ả ta lại, kéo ả ta xuống. Thị tỳ kia cố gắng dãy giụa, còn muốn nói gì nữa, nhưng cả đời này, ả ta không bao giờ còn cơ hội lên tiếng nữa. Mà ả ta, cho đến lúc chết cũng không hiểu được, rõ ràng mình đã nhét châm phượng vào người Tô Cẩm Bình, sao bây giờ lại không tìm thấy? Mộ Dung Song cũng biết hành vi này của mình không ổn, nhưng ả thừa hiểu, nếu để tiện tỳ kia khai ra, hậu quả sẽ càng nát hơn, ả không còn sự lựa chọn nào khác. Quân chúa vội vàng giết người diệt khẩu thế ả. Lời cô gái kia muốn nói, còn chưa nói hết mà. Tô Cẩm Bình cười cười nhìn Mộ Dung Song, nhưng không hề có ý muốn ngăn người của ả lại để cứu cô ả kia. Mà lúc này, khi Mộ Dung Song nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng, ả cũng mới chợt hiểu ra tâm tư của đối phương. Hành động này của Tô Cẩm Bình căn bản không phải là muốn làm cho tiện tỳ kia khai ra ả trong tình huống cấp bách, vì nàng hiểu rõ, để Hoàng phủ Hoài Hàn giết quận chúa một nước chỉ vì chuyện này là điều không tưởng. Chỉ là, chính ả lại bị nàng dắt mũi kéo đi tới tận lúc này, ánh mắt của người Đông Lăng nhìn ả vô cùng khó chịu, vừa rồi thị nữ kia rõ ràng muốn nói, nhưng ả lại không cho ả ta nói, bây giờ thì đến thằng ngốc cũng không tin được rằng ả không hề có liên quan gì tới chuyện này. Những người đứng sau ả, ngay cả Thiên Mặc đã đi theo ả mười mấy năm cũng dùng ánh mắt không tin nổi để nhìn ả. Thiên Mặc nghĩ, có đôi khi hy sinh một vài tiểu nha đầu để bảo vệ thanh danh của quận chúa thì cũng đáng, nhưng quận chúa lại không hề cầu xin thay cho cô ta một tiếng nào, nói giết là giết, khiến cho mọi người vốn trung tâm cũng lạnh lòng. Vì vậy, kế sách tưởng chừng rất nhẹ nhàng của Tô Cẩm Bình, lại làm cho Mộ Dung Song không thể sống yên ổn trong hoàng cung của Đông Lăng, sau này sẽ chỉ giống chuột chạy qua đường mà thôi, thậm chí còn chẳng hao tổn một quân tốt nào cũng đã ly gián được ả và hạ nhân của ả. Tâm tư thật độc ác. Lúc này, Mộ Dung Song chỉ muốn lao tới mà xé nát nụ cười trong veo của nàng, uống cạn máu nàng mới hạ được cơn tức trong lòng mình. Nghe nàng hỏi vậy, ả cố gượng cười nói, trước giờ bản quận chúa là người thưởng phạt phân minh, đã phạm lỗi phải chịu phạt. Tiện tỳ kia mạo phạm đến hoàng đế bệ hạ của quý quốc, dù ngươi không nói thì bản quận chúa cũng không tha cho ả được. Nếu không phải bịt miệng ả, kéo ả xuống, thì không biết ả còn định hắt nước bẩn lên người bản quận chúa thế nào nữa. Người ta nói, con người đến bước đường cùng thường nói thật, chẳng lẽ quận chúa chưa từng nghe câu này sao? Tô Cẩm Bình cũng không có ý dừng lại, nàng muốn cho Mộ Dung Song hiểu rõ, nhận thức rõ, ả không phải là đối thủ của Tô Cẩm Bình nàng. Thức thời thì mau thu tay lại mà cút đi, đừng ép nàng phải nổi nóng. Ngươi ba. Tô Cẩm Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Miệng lưỡi của Mộ Dung Song có hạ, không thể phản bác được gì, liền chỉ thẳng tay về phía nàng, thể hiện sự phẫn nộ của mình. Đủ rồi. Lần này đến lượt Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng, Mộ Dung Song đã phải chịu thiệt ngầm, tiếp tục cầm ý cũng không được gì, chuyện này dừng ở đây thôi. Có thể châm phượng của quận chúa Mộ Dương rơi ở nơi khác, châm sẽ phái người tìm giúp ngươi. Vậy Mộ Dương xin tạ ơn Hoàng thượng. Mộ Dung Song hành lễ, chuẩn bị quay về. Quân Lâm Nguyên cũng phải về thay xiêm ý, liền khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Hoài Hàn rồi định bước đi. Đông Tô Cẩm Bình lại lớn tiếng kêu lên, à, Hoàng thượng Bắc Minh, trong cổ tay áo của ngài có cái gì thế? Nghe nàng nói vậy, quân Lâm Nguyên sửng sốt vung tay áo bảo, một vật thể không biết là gì bay ra. Vật đó lăn trên đất hai vòng thì ngừng lại, nhìn có vẻ rất nhẹ. Mọi người tập trung nhìn, hóa ra là một cây châm phượng được chế tác rất tinh xảo. Mộ Dung Song nhặt cây châm phượng lên, tuy cây châm được làm từ vàng, nhưng do nghệ nhân giỏi làm ra, một con chim phượng hoàng gắn ở đầu cây châm, trong miệng phượng hoàng còn chảy ra mấy chuỗi hạt đỏ thắm, mà chuỗi hạt đó được làm từ những viên dạ minh châu cực nhỏ, xuyên lại thành chuỗi, vô cùng đắt giá nhưng lại rất nhẹ. Vì nó cực kỳ nhẹ, không dễ bị phát hiện, Mộ Dung Song mới chọn nó để làm công cụ hãm hại Tô Cẩm Bình. Quân Lâm Nguyên đảo mắt nhìn Tô Cẩm Bình, nốt ruồi son trên mi tâm đỏ rực như muốn tứa ra máu. Cô gái chết tiệt này, không chỉ rất thủ đoạn, mà còn vô cùng độc ác, ngay cả hắn cũng bị nàng bày kế kéo vào. Cây châm phượng kia rất nhẹ, đầu lại cực nhọn, hơn nữa, chính hắn cũng tự xé rách nửa tay áo, nên không phát hiện ra nàng động tay động chân trên người mình. Quân chúa, đó không phải là châm phượng của ngài sao? Giọng nói không mang ý tốt của Tô Cẩm Bình vang lên. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền đảo qua đảo lại giữa Quân Lâm Nguyên và Mộ Dung Song, mọi người đều nghĩ có phải hai người này cấu kết với nhau, mục đích là muốn đánh vào thể diện của bệ hạ bọn họ hay không. Có người còn nghĩ, vì sao châm của Mộ Dung Song lại ở trên người Quân Lâm Nguyên, liệu có phải giữa hai người có mối quan hệ bí mật gì đó không? Vì thế, những ánh mắt nhìn họ lại càng quỷ dị hơn. Lúc này, trong đầu Quân Lâm Nguyên đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào, và các mặt lợi hại của mọi cách. Nếu nói là Tô Cẩm Bình nhét vào người mình, thì lại không có ai nhìn thấy, đến cuối cùng chưa biết chừng lại thành một hoàng đế như hắn thấy xảy ra chuyện lại đi vu oan cho một cung nữ nho nhỏ, thể diện của Quân Lâm Nguyên hắn cũng mất hết. Kế sách duy nhất hiện nay, là cũng chỉ có thể chấp nhận ám chiêu này ba. Mộ Dung Song cũng phản ứng rất nhanh, cười với Tô Cẩm Bình, nói, ta quên mất, trên đường đến Đông Lăng ta phát hiện ra cây châm phượng có lỗ hổng, biểu ca lại có nhiều người tài, nên mới nhờ biểu ca xem rút, tiếc là nhất thời không nhớ ra, lại tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Quân Lâm Nguyên đang định nói một câu hắn cũng quên mất, thì Tô Cẩm Bình lại điểm tĩnh nói, à, thì ra tín vật hoàng gia mà Hoàng thượng Nam Nhạc ban cho quận chúa lại có lỗ hổng à. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Dung Song trắng bệnh. Chính ả phải giữ gìn cây châm phượng này cẩn thận, bây giờ lại nói nó có lỗ, không phải là tội chết hay sao? Ả chợt phát hiện ra, trước mặt Tô Cẩm Bình này, ả hầu như không thể tự bảo vệ mình được, dù ả nói gì cũng thành sai hết, không có lần nào là đúng cả. Ả còn định nói gì đó, thì Quân Lâm Nguyên đã ngắt lời, nếu đồ đã tìm được rồi, thì mau về đi. Vâng, biểu ca. Mộ Dung Song ngoan ngoãn đáp lời. Rồi đưa theo đám hạ nhân bước thấp bước cao quay về tẩm cung của mình, nhất định biểu ca sẽ có cách giải quyết. Nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, Quân Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, Hoài Hàn huynh, chấm muốn mượn huynh ân tình lần này. ý hắn là, Hoàng Phủ Hoài Hàn phải bịt miệng mấy người này lại. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu để những người có ý đồ xấu biết, không biết sẽ bị lợi dụng đến mức nào nữa. Lâm Nguyên huynh cứ yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không có bất cứ kẻ nào lắm điều nói ra hết. Ý của trẫm, các ngươi nghe rõ chưa? Hắn quét mắt lạnh qua đám hạ nhân. Đám cung nhân nhất loạt đáp, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài nô tỳ hiểu rồi ạ. Tô Cẩm Bình cũng biết bây giờ không phải lúc nói nhiều, đành cúi đầu không hé răng. Lâm Nguyên huynh, lương thành của Đông Lăng ta đang bị hạn hán, không có giọt mưa nào, ý của hắn rất rõ ràng, bây giờ muốn đòi lại ân tình đó. Tuy hắn không thiếu thốn gì, nhưng có ai không thích nhà mình nhiều lương thực chứ? Quân Lâm Nguyên ngừng một chút, lại khẽ cười, chờ chấm quay về Bắc Minh sẽ cho người đưa vạn đảm lương thực tới đây. Đối với việc giải cứu một thành trì mà nói, thì vạn đảm chỉ có thể lo được một phần ba thành, nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng biết, việc này cũng chỉ bán được từng đó đã thể hiện khí phách của một vị hoàng đế như Quân Lâm Nguyên rồi, cất lời không thể thiếu sự phong khoáng. Hắn gật đầu, cười nói, vậy đa tạ Lâm Nguyên huynh. Một đảm khoảng 50 kg. Không cần khách khí. Quân Lâm Nguyên đáp, lại liếc nhìn Tô Cẩm Bình đầy ẩn ý, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bảo, dẫm bước mà đi. Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình, tâm trạng vui vẻ nên ánh mắt cũng có phần phức tạp. Cô gái này quá to gan, ngay cả Quân Lâm Nguyên mà cũng dám hãm hại, xem ra bình thường hắn đã đánh giá nàng quá thấp. Giữ cô nàng này lại, vẫn còn nhiều tác dụng. Nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy đêm qua ở vườn lê, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, sau đó quay người bước vào ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình cũng rất khó chịu, mẹ kiếp, gài tới gài lui, cuối cùng lại là tên cẩu hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn này thắng lớn nhất. Tức chết nàng mất. Hạ Đông Mai lau mồ hôi trên trán, lẳng lặng nhích về phía Tô Cẩm Bình, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết đi được, còn tưởng rằng cô nhất định phải chết rồi chứ. Hừ, ta phúc lớn mạng lớn, sao có thể chết dễ dàng như thế được. Thực tế là, khi cây châm phượng kia vừa được nhét vào người nàng, nàng còn không phát hiện ra, nếu không đã ném đi trên đường tới đây rồi, sao dám mạo hiểm giữ lại mà chạy tới hại Quân Lâm Nguyên chứ. Tới tận lúc giả vờ mình bị trọng thương chưa khỏi với Hoàng Phủ Hoài Hàn, nàng lảo đảo người mới nhìn thấy trong cổ tay áo mình có gì đó. Không thể hãm hại Hoàng Phủ Hoài Hàn được, vì hại hắn xong chính nàng cũng không tử tế gì. Những người khác lại không oán không thù với nàng, nàng không muốn hại họ, chỉ còn một mình Quân Lâm Nguyên. Có điều, đây cũng là một bài học cho nàng, nàng quá sơ suất nên mới trúng ám chiêu này, nếu không phải nhất thời nổi hứng giả vờ trọng thương, không phát hiện ra cây châm kia, thì e rằng giờ đã bị người ta lôi xuống chém đầu rồi. Chỉ là, chuyện này, e vẫn chưa xong. Mộ Dung xong à, hừ, còn nhiều thời gian ba. Chăng, bình hoa bị ném mạnh xuống đất, sau đó là các đồ sứ khác liên tiếp bị gạt xuống đất. Cả căn phòng như vừa bị càn quét, khắp nơi đều là những mảnh vỡ nhỏ, rơi tán loạn trên mặt đất, món đồ nào cũng rất đắt tiền. Cuối cùng, hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, tạo thành một lỗ hổng trên mặt bàn, tức giận của hắn mới tiêu tan một chút. Hoàng thượng, xin ngài bớt giận. Hạ nhân đứng bên cạnh sợ đến run người, một lúc lâu mới dám nói một câu, chỉ sợ không cẩn thận một chút, bản thân mình cũng sẽ tan nát thành từng mảnh nhỏ như đám mảnh vỡ trên đất mất. Mấy chữ này lại khiến cơn giận vừa áp chế được quay về, lửa giận lại bùng lên trong lòng. Hắn quay đầu, mặt đầy vẻ tàn nhẫn nhìn gã hạ nhân, nốt ruồi son nơi mi tâm như tỏa luồng khí hắc ám, khiến người kia sợ tới mức mặt trắng bệch, suýt nữa ngất xỉu. Gã vội vàng lùi lại vài bước theo bản năng, nhưng vẫn không nhanh bằng tay người kia, hắn tung một trường, gã hạ nhân phun máu, ngã xuống đất, chết ngay tức khắc, ánh mắt vẫn trợn trừng, đến chết vẫn vô cùng sợ hãi. Không bao lâu sau, một vài ám vệ bước vào, kéo cái xác kia ra. Cho đến lúc này, cơn giận của Quân Lâm Nguyên mới bớt đi một chút. Giỏi cho Tô Cẩm Bình ngươi, giỏi. Giỏi lắm. Từ khi Quân Lâm Nguyên hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế tới nay, không có người nào dám lộng hành trên đầu hắn, vậy mà Tô Cẩm Bình này, còn dám tính kế hắn, những người khác, có thể nói chuyện với hắn đã là đáng ngạc nhiên lắm rồi. Tuy vạn đảm lương thực không ít, nhưng Bắc Minh vốn là nước giàu có nhất, một chút đó cũng chẳng là gì đối với hắn. Có điều, việc khiến cho hắn khó chấp nhận nhất là Quân Lâm Nguyên hắn lại có một ngày bị một cung nữ bé nhỏ tính kế, thực sự vô cùng nhục nhã. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quyết tâm muốn diệt trừ nàng càng cao hơn, cô nàng chết tiệt đó. Nếu đã chết tiệt, thì chết thật là được rồi. Người đâu? Tô Cẩm Bình thắng một ván, tuy không phải là người thu được lợi nhiều nhất, nhưng tâm trạng của nàng vẫn khá sung sướng. Làm cho Quân Lâm Nguyên phải chịu thiệt trên tay mình, tuy rất mạo hiểm, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy rất có thành tựu. Chỉ là, nàng cũng thừa biết, nhất định cái tên Quân Lâm Nguyên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chưa biết chừng bây giờ đang tức đến lật bàn, sau đó nghĩ cách đối phó với nàng ấy chứ. Có điều, binh đến tướng đỡ, Tô Cẩm Bình nàng cũng đâu phải kẻ vô dụng. Nàng vừa quét tước, vừa khe khẽ ngân nga, thật sung sướng, vui vẻ. Hoàng phủ Hoài Hàn lật xem tấu chương trong phòng, từng quyển tấu chương chuyển lên đều là nói về việc Lương Thành hạn hán, Nhạc Châu lũ lụt vân vân, Lạc Dương còn gặp tuyết lở, bây giờ dân đói chạy nạn đều hướng về kinh thành, vì thế, tâm trạng vốn đang không tồi của hắn cũng tiêu tan trong nháy mắt. Cũng may, ba nước khác cũng gặp không ít tai họa, nên mới không gây chiến, nếu không, chờ quân nước khác đánh tới, thì mình chưa cần ra khỏi thành nên chiến đã gặp nội loạn rồi. Vừa rồi quân Lâm Nguyên và hắn ở Ngự Hoa Viên bàn bạc chuyện này. Hai nước đều gặp thiên tai liên tiếp, bây giờ còn có một thế lực bất minh ở biên giới, đương nhiên họ phải hợp lực để đập tan thế lực đó đi. Dù sao bây giờ ba nước cũng có mối lo riêng, cho nên không ai muốn phá vỡ thế chân vạc của bốn nước hiện giờ, chỉ là, ở phía Tây có Tây Võ đang như hổ đói rình mồi. Lao thất phu Tô Niệm Hoa dạo này cũng không an phận. Thượng quan Cẩn Duệ vốn là quân cờ của mình, gần đây lại muốn phá bản cờ Lao ra, không chịu nằm trong tay mình nữa. Đúng là loạn trong giặc ngoài, càng nghĩ càng phiền muộn. Tiếng ngân nga vui vẻ của người nào đó lọt vào tai, gân xanh ở thái dương của vị hoàng đế nào đó nảy lên bần bật, dù là ai, thì lúc trong lòng đang có chuyện buồn bực, lại nghe thấy người khác ca hát cũng không thể nào chịu nổi. Hắn nhướng mày, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, dù sao, vừa rồi cũng nhờ có nàng giúp đỡ, hắn mới hại quân Lâm Nguyên được một chút, chịu được thì cứ chịu đi, chắc cũng chỉ hát một lúc nữa rồi sẽ mệt thôi. Nhưng mà, người ở bên ngoài dường như ca hát không hề biết mệt, thậm chí còn càng lớn tiếng hơn. Tiểu Lâm Tử hơi lo lắng nhìn sắc mặt hắn, đang nghĩ xem có nên ra ngoài nhắc nhở Tô Cẩm Bình kia một chút không, nhưng gã còn chưa kịp hành động, Hoàng phủ Hoài Hàn đã không nhịn nổi nữa. Hắn ném mạnh bút vào ống đựng bút, nổi giận đùng đùng lao ra ngoài cửa. Tô Cẩm Bình ở ngoài cửa hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đã tới gần, nàng còn vui vẻ ngân nga hát. Cách một tiếng, cửa ngự thư phòng mở ra, mặt vị hoàng đế nào đó đen như mực, một khí tức lạnh như núi băng ập tới. Nàng liếc mắt nhìn thấy hắn nhưng vẫn làm như không thấy. Cũng chẳng có phản ứng gì với khí phách áp đảo của hắn, ra vẻ bình thường đứng quét sân, giọng ngân nga trong cổ họng lại càng lớn hơn, la 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 la, la 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 cẩu hoàng đế, có phải tâm trạng của ngươi không tốt không? Bà đây càng thích hát đấy, tức chết ngươi đi. Tô Cẩm Bình. Ngươi chán sống rồi à? Hắn hét thầm lên. Cô nàng nào đó làm ra vẻ bị giật mình hoảng hốt, quay đầu qua, kinh hoàng nhìn hắn, ấp úng nói, hoàng. Hoàng thượng, làm sao thế ạ? Ai cho ngươi ca hát trước cửa ngự thư phòng? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đen thui, ánh mặt trời chiếu xuống bộ long bào màu tím sấm phản ra những ánh sáng kỳ quái khiến người ta nhìn đã thấy sợ hãi. Cô nàng nào đó gãi đầu, mặt đầy vẻ ngơ ngác, hoàng thượng, nô tỳ có hát đâu ạ? Nô tỳ chỉ ngân nga, tự độc thoại linh tinh thôi mà. Kết hợp với câu nói đó là một dáng vẻ ngây thơ vô tội đến tột cùng, chỉ là, trong đôi mắt phượng lại không giấu được vẻ đắc ý. Vị hoàng đế nào đó nghe thấy vậy, lại nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, liền cắn chặt răng, mắt như tóe ra những tia sáng lạnh như muốn ướp lạnh chết cô nàng này. Trọng điểm mà hắn muốn nói là điều này sao? 3. Chương 74, Bách Lý Kinh Hồng, chàng sắp làm cha rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi một lúc, rồi bộc phát, gầm lên giận dữ, ai cho ngươi tùy tiện độc thoại linh tinh trước cửa ngự thư phòng? Nhưng cũng có ai nói với nô tỳ là ở trước cửa ngự thư phòng không được tùy tiện độc thoại đâu chứ? Nàng chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Phục hạ Đông Mai không nhịn được liền bật cười, cô ta vừa phát ra tiếng cười, ánh mắt lạnh của Hoàng phủ Hoài Hàn đã quét tới khiến cô ta sợ hãi vội vàng bịt miệng lại, máu toàn thân như đông cứng. Nếu như bình thường thì hạ Đông Mai này đã bị lôi xuống chém từ lâu rồi, nhưng hôm nay lại có Tô Cẩm Bình, người còn đáng chết hơn cô ta ở đây, nên sự chú ý của hắn lại quay trở về bên người Tô Cẩm Bình, xem ra, tâm trạng của ngươi không tồi nhỉ. Mấy lời này như rít qua kẽ răng phát ra. Hôm nay cảnh xuân sán lạn tươi đẹp thế này. Lại có Hoàng thượng Anh Tuấn, phong lưu, phóng khoáng là thế nói chuyện phiếm với nô tỳ, cho nên tâm trạng của nô tỳ không chỉ không tồi, mà còn cực kỳ tốt nữa ấy ạ. Cô nàng nào đó không biết xấu hổ trả lời. Nói chuyện phiếm với nàng à? Hoàng phủ Hoài Hàn cảm thấy như có một búng máu dồn lên tới cổ họng, chỉ muốn phun ra ngoài, trong đầu lập tức xuất hiện hàng trăm suy nghĩ, tất cả đều trả lời cho một câu hỏi, làm thế nào để cắt đứt cổ cô gái này ra thành từng đoạn. Hắn tức giận nói, chẳng lẽ người không biết gần đây thiên tai liên miên hay sao? Thân là con dân của Đông Lăng ta, vậy mà ở thời điểm này lại vui vẻ ngân nga, thì sao có thể xứng là con dân của Đông Lăng ta chứ? Vậy mà ban nãy ngươi còn ra vẻ tự đắc, hùng hồn ca ngợi quốc uy. Ngại quá, bà đây là người Trung Quốc mà, ai thèm làm con dân Đông Lăng của ngươi chứ? Nhưng mấy lời này không thể nói ra được, cô nàng nào đó lập tức làm ra vẻ khiếp sợ nhìn hắn, sau đó mặt đầy bi thương nói, ôi trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Hoàng thượng, nô tỳ từng nghe nói, nước có thiên tai đều là do quân vương không có tài đức, cho nên, nô tỳ thực sự nghĩ rằng, ngài nên lập tức hạ một chiếu thư thú tội, cầu xin trời xanh tha thứ đi ạ. Hoàng phủ Hoài Hàn suýt thì tức đến không đứng vững nổi. Mặt hắn vừa đen lại vừa xanh, khó coi đến cùng cực. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Tô Cẩm Bình, chỉ muốn lôi cô nàng này xuống băm vằm thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Quân vương không tài đức à? Hắn mà phải cầu xin trời xanh tha thứ á? Tiểu Lâm Tử đứng bên cạnh sợ tới mức không dám thở, chiếu thư thú tội có thể tùy tiện viết hay sao? Làm gì có thần tử nào dám đề nghị như vậy với quân vương chứ, chẳng khác nào cất náo dưới thắt lưng. Thế mà Tô Cẩm Bình này lại dám bình thản nói ra mấy lời đó, mặt còn không đổi sắc. Gan nàng thật sự quá lớn rồi. Vị hoàng đế nào đó trừng mắt nhìn nàng đầy dữ tợn một lúc lâu, cuối cùng cười lạnh nói, giỏi lắm, vậy ngươi thử nói chấm nghe xem, chấm không tài đức như thế nào hả? Những chi tiết kém tài đức của ngươi nhiều lắm, ví dụ như thường xuyên gây khó dễ cho bà đây chẳng hạn. Cô nàng nào đó làm ra vẻ suy tư, mặt dầu dĩ nhìn lên trời xanh, một lúc lâu sau, mới tiếc nuối lắc đầu, hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ nhìn trời xanh một lúc lâu, mà cũng không hiểu rõ được thiên cơ, có lẽ vấn đề này, ngài nên đích thân đi hỏi ông trời một chút thì hơn. Chờ ngươi chết là lên trời hỏi được rồi. Nhìn cô nàng nào đó ra vẻ thần toán, vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng, rồi châm biếm, hừ, ngươi còn biết nhìn số trời nữa cơ à? Để ngươi quét sân đúng là chấm không trọng dụng nhân tài rồi, ngươi nên làm quan khâm thiên giám mới đúng. Hoàng thượng anh minh, thuận sơn núi mà xuống là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Ngươi, hắn nói châm biếm như vậy mà cô nàng này lại có thể hiểu theo nghĩa đen được, thật sự không hiểu nổi nội tâm của nàng mạnh mẽ tới cảnh giới nào nữa. Nói mạnh mẽ chỉ là cho dễ nghe thôi, chứ thực chất phải nói nàng là vô sỉ. Hắn hít sâu một hơi, biết bây giờ mình có nói gì cũng chẳng ra làm sao, lại hừ lạnh, chuyển chủ đề, được, cho dù ngươi nói đều là sự thật đi, ngươi đã biết xem thiên cơ như vậy, sao không biết bây giờ thiên thai đang rộn rộn, mà lại còn đứng cửa ngân nga là thế nào? Không phải ngươi nói ngươi biết đọc thiên cơ sao? Để chấm xem ngươi định phản bác thế nào ba? Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình làm ra vẻ oán ức, ai oán nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn nói, khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi có phải là nô tỳ ngân nga bình thường đâu, là nô tỳ đang đọc thần chú, cầu nguyện trời xanh phù hộ cho thiên thai sớm qua mau một chút, để Đông Lăng ta sớm có ngày quốc thái dân an, một giường cột nước nhà như nô tỳ đây, mà ngài chẳng những không khen thưởng, ngược lại còn giận dữ chất vấn nô tỳ, thực sự khiến nô tỳ đau lòng. Nô tỳ chỉ muốn lao đầu vào cột mà chết luôn cho rồi, để chứng minh sự trong sạch và chân thành của mình dành cho hoàng thượng. Nàng nói nghe thì rất chân thành, nhưng chân lại như mọc rễ cắm vào mặt đất. Hoàn toàn không hề có ý muốn lao đầu vào cột. Lúc này, ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã kinh khủng đến mức không thể dùng hai từ kinh khủng để miêu tả nữa, nhìn vô cùng đáng sợ. Thấy cô nàng nào đó cố tình tỏ vẻ chân thành, hắn cười lạnh, à, ngươi muốn đâm đầu chết để thể hiện lòng thành với chấm à? Vậy ngươi đi đi. Chấm rất muốn nhìn xem ngươi chân thành với chấm đến đâu. Hắn vừa dứt lời, trong lòng Tô Cẩm Bình lại thầm sỉ và hắn đến trăm nghìn lần. Tên cẩu hoàng đế này, lại dám xuất chiêu độc như vậy. Bảo nàng tự sát à? Mơ mộng hao huyền ba. Cô nàng nào đó nghe vậy, quay sang nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn đầy lưu luyến rồi đi tới bên cây cột kia. Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng nàng, cô nàng này sẽ ngoan ngoãn đi đập đầu vào cột thế á. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ba chữ rất to không thể nào ba. Quả nhiên, cô nàng nào đó đi đến bên cây cột kia, sau đó lập tức quay lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng, hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ vốn định đâm đầu vào cột để thể hiện sự chân thành đối với ngài. Nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng vàng lại chiếu thẳng vào tim nô tỳ. Nô tỳ đang hoảng hốt, bỗng nghe thấy một giọng nói nói rằng, Tô Cẩm Bình, nếu ngươi chân thành, thì tuyệt đối không thể chết, phải sống sót để thể hiện lòng trung thành với hoàng thượng, trung thành với quốc gia. Nô tỳ nghĩ đây chắc là sự cảnh cáo của trời cao dành cho nô tỳ, nên bây giờ nô tỳ vẫn chưa thể chết được. Khoe miệng vị hoàng đế nào đó co rút, hắn biết ngay mà ba. Còn đang định nói gì đó, thì Hoàng Phủ Giật đột ngột xuất hiện sau lưng Tô Cẩm Bình. Hắn nhướng đôi mày rậm, nhìn người đứng sau lưng nàng. Ngay lập tức, Hoàng Phủ Giật đi tới trước mặt hắn, túi người hành lễ, thần đệ bái kiến hoàng huynh. Không cần đa lễ. Giật rất ít khi chủ động tới tìm hắn, hôm nay vì sao lại đột ngột tới đây? Tạ ơn hoàng huynh. Hắn ta đứng dậy, vui vẻ nhìn Tô Cẩm Bình, tiểu cẩm, nàng ở đây à? Tô Cẩm Bình quay sang, liếc nhìn hắn ta một cái, khẽ cười, à, ừ. Vì cái lông gì mà tự dưng nàng lại có dự cảm xấu nhỉ? Hoàng Phủ Giật tới làm gì chứ? Làm càn. Ai cho ngươi nói chuyện với Giật Vương như vậy? Hắn quát to, muốn nhắc nhở Tô Cẩm Bình, để nàng nhận thức rõ thân phận của mình, cũng nhắc nhở cho Hoàng Phủ Giật biết, sự chênh lệch giữa thân phận của bọn họ. Cô nàng nào đó lẳng lặng nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ sợ hãi nói, nô tỳ đáng chết. Dứt lời, nàng cất cao âm lượng, kéo dài giọng nói, khởi bẩm Giật Vương điện hạ, nô tỳ cũng ở đây ạ ba.
Ngươi.
Hoàng phủ Hoài Hàn còn định dạy dỗ nàng một trận, lại bị Hoàng phủ Giật cười kéo lại, Hoàng huynh, thần đệ đến tìm ngài là có việc quan trọng.
Hoàng phủ Hoài Hàn liếc hắn ta một cái rồi quay người đi vào ngự thư phòng.
Hoàng phủ Giật nhìn Tô Cẩm Bình đầy ẩn ý, sau đó cũng đi theo vào ngự thư phòng.
Chính cái nhìn này, lại khiến sự nghi ngờ trong lòng Tô Cẩm Bình càng dâng lên, tên Hoàng phủ Giật này muốn làm gì chứ?
Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Đông Mai, chợt phát hiện ra trên quần cô ta có vệt gì đó màu đỏ, hơn nữa, nàng còn nhạy bén ngửi ra được đó là mùi máu, liền vội vàng bước tới, nhíu mày hỏi, trên quần cô dính gì vậy?
Nghe nàng hỏi, đám thị vệ ở cửa đều quay sang, đồng loạt nhìn về phía quần Hạ Đông Mai.
Lúc này cô ta mới cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng lên, thấy ánh mắt của đám thị vệ nhìn mình đầy kỳ quái, cô ta vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng nói, đến.
Nguyên sự.
Ta quên không tính ngày, làm sao bây giờ?
Câu trả lời của cô ta khiến Tô Cẩm Bình hơi giật mình,
á, nguyên sự à?
Hình như nàng xuyên không đã được 26 ngày, hôm nay là ngày thứ 27, vì cái lông gì lại chưa thấy nguyên sự chứ?
Thấy nàng ngẩn người, cô hơi lo lắng lay lay tay nàng, ta đi thay quần. Nếu Hồng Phong cô có hỏi, cô nói với bà ấy giúp ta nhé.
Có điều, cô nàng nào đó vẫn còn đang mải ngẩn ngơ.
Này!
Hạ Đông Mai lại lớn giọng gọi.
Lúc này, Tô Cẩm Bình mới giật mình phản ứng.
Cô đi đi.
Sau đó mặt như vừa nghe được tin sét đánh, cầm chổi quét quét sân.
Hai, nguyên sự của nàng còn chưa tới, không phải là nàng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây chứ.
Nhớ đến chuyện điên cuồng vừa phát sinh ngày hôm trước với Bách Lý Kinh Hồng, nàng nhướng cổ. Khó khăn nuốt nước miếng, chẳng lẽ nàng phải làm mẹ khi chưa kết hôn à?
Nghĩ vậy, nàng liền lắc mạnh đầu, không thể nào, không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào đâu, chờ đến lúc về phải hỏi Thiền Đức xem nguyệt sự tháng trước của mình là ngày nào mới được.
Có chuyện gì cứ nói đi, có điều, đừng vượt quá giới hạn.
Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn hiểu hoàng đệ nhà mình rất rõ, nhìn dáng vẻ của hắn ta là biết hắn ta đến có chuyện muốn cầu xin mình, nên mới cảnh cáo trước một tiếng.
Nghe xong câu cuối cùng của hắn, hoàng phủ giật hơi do dự. Bàn tay cầm sáo ngọc siết chặt lại, đang nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Nhìn thấy hắn ta do dự, Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không đội vàng, nhấc ngự bút chậm rãi khoanh vòng trên tấu chương, chờ hắn ta lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Hoàng phủ giật như đã nghĩ thông suốt xem phải nói thế nào, liền cất lời, "Hoàng huynh, đệ muốn cưới Tô Cẩm Bình làm phi."
"Đệ cũng biết vài ngày trước xảy ra chuyện gì chứ?"
Ngự bút trên tay không ngừng lại chút nào, chỉ lạnh lùng hỏi, thái độ cũng rất lãnh đạm.
"Vài ngày trước, tuy hai người kia không xảy ra chuyện gì, nhưng thanh danh cô nàng đó đã bị hủy, có người đàn ông nào tình nguyện đón nhận một người phụ nữ đã bị người khác nhìn thấy hết cơ thể chứ?
Hơn nữa, Giật còn là một thân vương cao quý.
Vì thế, bản thân hắn cho rằng, Hoàng phủ Giật nói ra yêu cầu này, chẳng qua là vì không biết vài ngày trước đã xảy ra chuyện gì thôi.
Ai ngờ, Hoàng phủ Giật rất nghiêm túc nói, Hoàng huynh, thần đệ biết, thần đệ tuyệt đối không phải người nông cạn, xin Hoàng huynh tứ hôn cho đệ.
Hắn dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp rất giống dạ kia, ánh lên vẻ kiên nghị.
Trước đến giờ, Giật luôn là người thờ ơ với mọi chuyện, ánh mắt lúc nào cũng phong khoáng, tiêu dao, nhưng hôm nay, đệ ấy lại cầu xin mình với vẻ đầy chân thành.
Một Giật như thế, hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy.
Có điều, dù Tô Cẩm Bình vô dụng đi chăng nữa, hắn cũng không thể để một cô gái như vậy trở thành con dâu hoàng thất được.
Hắn cúi đầu, lại tiếp tục khoanh tròn trên tấu chương, lạnh lùng nói, tiểu cửu. Chấm nghĩ gần đây đệ thấy tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh của đệ đều đã cưới vợ, nên cũng động lòng phải không?
Muốn lập vương phi cũng không phải chuyện gì lớn.
Chấm thấy quận chúa Tử Lăng không tệ, thiên kim nhà Mạnh đại nhân và Bạch đại nhân cũng vừa tới tuổi thành thân, đệ nhìn chúng người nào, hoàng huynh sẽ chỉ hôn cho đệ.
Lời này cũng là một câu từ chối khéo.
Hắn nhíu đôi mày rậm, cố ý tỏ rõ cho Hoàng phủ Giật thấy, chuyện này không thể thương lượng được.
Hoàng phủ Giật đương nhiên cũng hiểu rõ hoàng huynh nhà mình.
Nếu là những chuyện khác, hắn ta cũng sẽ để mặc hoàng huynh sắp xếp, nhưng chỉ duy nhất chuyện này, thì không được, hoàng huynh, thần đệ chỉ cần một mình nàng.
Gân xanh trên tay hắn nổi lên, động tác hạ bút vẫn không hề đình chỉ, tiểu cửu, đệ hẳn phải hiểu ý của châm chứ.
Giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận.
Tiểu lâm tử nhìn hai người, đương nhiên gã biết hoàng thượng đã nổi giận, đang nghĩ xem có nên khuyên nhủ Giật Vương điện hạ không, thì còn chưa kịp mở miệng, giọng nói trong trẻo của hoàng phủ Giật lại vang lên tiếp, hoàng huynh, thần đệ chưa từng cầu xin huynh điều gì.
Chỉ có chuyện này, xin Hoàng thượng nhất định phải đồng ý với thần đệ.
Thấy đối phương tức giận, Hoàng phủ Giật vẫn kiên quyết nói.
Cách một tiếng, ngự bút trên tay bị ném mạnh xuống bàn, nhìn đệ đệ trước giờ vẫn luôn nghe lời, mặt hắn lạnh như băng, tiểu cửu, đệ có biết mình đang nói gì không?
Xin Hoàng huynh nhất định phải đồng ý với thần đệ.
Hắn lặp lại, bàn tay cầm sáo ngọc đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không muốn chọc Hoàng huynh tức giận, nhưng hắn ta đã nói, sẽ chứng minh cho nàng thấy thành ý của mình, hắn nhất định phải làm được. Hơn nữa, hắn thích nàng, rất thích, rất thích. Đối với hắn, nàng vừa là tri kỷ trong âm nhạc, lại là nữ thần trong mộng của hắn. Hoàng phủ giật hắn cả đời này không cầu gì nhiều, chỉ cầu có một tri kỷ làm bạn trăm năm, vậy là đủ sung sướng trọn đời rồi. Vì vậy, hắn không ngại chọc giận Hoàng huynh, cũng kiên quyết phải cưới nàng làm phi bằng được. Làm càn. Hoàng phủ giật, đây là thái độ khi ngươi nói chuyện với chấm sao. Hoàng phủ Hoài Hàn thực sự nổi giận. Tiểu Lâm Tử đi theo hắn nhiều năm, chưa từng thấy hắn nổi giận như thế với Giật Vương Điện Hạ bao giờ, ngay cả ba chữ Hoàng phủ giật cũng gọi thẳng ra, gã vội vàng lên tiếng khuyên giải, Giật Vương Điện Hạ, xin ngài bất lời đi ạ, Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho ngài thôi mà. Chỉ hy vọng Giật Vương có thể nghe gã, tạm thời gạt chuyện này sang một bên, tránh để Hoàng thượng tức giận quá, lại làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Đương nhiên Hoàng phủ giật hiểu lòng tốt của Tiểu Lâm Tử, nhưng chuyện gì hắn cũng có thể nhường bước, chỉ chuyện này là không thể. Hắn quỳ sụp xuống giữa đại điện, thần đệ đang chết. Xin Hoàng huynh tất thành. Hắn quỳ thẳng lưng, mím chặt đôi môi mỏng của mình, trong con người màu hổ phách đầy vẻ kiên quyết. Hừ, được. Giỏi lắm. Có một chút bản lĩnh là bắt đầu học thói chống đối chấm. Hắn cười lạnh, phun ra mấy câu đó, hai mắt như muốn bốc lửa. Rốt cuộc cô nàng kia có gì tốt mà hai đệ đệ nhà mình cứ như bị bỏ bừa thế cơ chứ? Chẳng lẽ con gái trong thiên hạ chết hết rồi hay sao? Hay là tất cả con gái bây giờ đều không muốn gả vào hoàng thất? Hoàng phủ giật biết Hoàng phủ Hoài Hàn rất tức giận nên mới nói vậy, nhưng hắn không hề có ý nhường bước, cao giọng nói, Hoàng huynh, nếu ngài không đồng ý, thần đệ sẽ quỳ ở đây, quỳ đến khi nào ngài đồng ý mới thôi. Nghe Hoàng phủ giật nói vậy, Tiểu Lâm Tử toát mồ hôi lạnh, Hoàng thượng đã đang giận dữ rồi, Giật Vương Điện Hạ còn nói thế, không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Bốt một tiếng, quyển tấu chương bay về phía Hoàng phủ giật, đập mạnh vào người hắn. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hoàng phủ Hoài Hàn như bừng lên lửa giận, Hoàng phủ giật, ngươi muốn uy hiếp chấm à? Ngươi dám chắc là chấm không nỡ để ngươi quỳ đến chết ở đây sao? Hoàng huynh, thần đệ không có ý đó. Chỉ là, tâm ý thần đệ đã quyết, cuộc đời này không phải Tô Cẩm Bình không cưới. Xin Hoàng huynh tất thành. Hoàng huynh ném rất mạnh, nếu hắn không nhầm, thì ngực đã bầm tím rồi, nhưng hắn không thể lùi bước được. Tuyệt đối không thể. Trước khi tới đây, hắn đã biết Hoàng huynh hắn không thể nào dễ dàng đồng ý, cho nên, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Cút ngay cho chấm. Hắn quát to, tức giận ngập trời. Tiểu Lâm Tử vốn còn định nói gì đó để khuyên giải một chút, giờ lại sợ đến mức hoàn toàn không dám lên tiếng nữa. Hoàng phủ Dạ nghe vậy liền đứng dậy nói, Hoàng huynh, thần đệ sẽ quỳ ngay trước cửa ngự thư phòng, quỳ đến khi nào ngài đồng ý mới thôi. Nói xong, hắn đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Ngực Hoàng phủ Hoài Hàn phập phồng vì tức giận, trong đôi mắt màu tím đậm tràn ngập sát khí, xem ra, kế hoạch không thể kéo dài hơn nữa. Chuyện này phải giải quyết sớm một chút. Tô Cẩm Bình kia cũng phải sớm diệt trừ, nếu không, không biết Dạ và Giật sẽ biến thành cái dạng gì ba. Cánh cửa ngự thư phòng mở ra, Tô Cẩm Bình vẫn đang cúi đầu quét sân, nghĩ về việc nguyệt sự của mình, chợt thấy một đôi giày màu trắng lướt qua tầm mắt, cái nhìn nóng rực khóa chặt vào cơ thể mình, khiến nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ngay Hoàng phủ Giật vừa bước từ ngự thư phòng ra. Nàng khẽ cười, chào, Giật Vương, huynh về à? Ngự thư phòng do những nhà thiết kế tài ba tạo ra, nên trong phòng có thể nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nghe thấy tiếng động gì bên trong. Vì thế, dù vừa rồi Hoàng phủ Hoài Hàn giận dữ phát ra tiếng động rất lớn, thì Tô Cẩm Bình ở ngoài này vẫn chẳng nghe thấy gì hết. Hoàng phủ giật cười, gật đầu, không nói gì, bước nhanh vài bước xuống cầu thang, quỳ xuống ngay ở bậc thang bạch ngọc cách đó không xa. Á! Tô Cẩm Bình nhìn Hoàng phủ giật, lại nhìn cửa ngự thư phòng đang đóng chặt, trong đầu nhảy ra một câu huynh đệ nội chiến à. Sau đó nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Cái tên Hoàng phủ Hoài Hàn này cũng quá độc ác, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình mà cũng phạt quỳ ngoài cửa, đúng là, độc nhất là lòng dạ đế vương. Nàng nhìn cửa ngự thư phòng, đoán chắc tạm thời cẩu hoàng đế kia sẽ không đi ra, liền lén lút chạy xuống cầu thang nhìn Hoàng phủ giật, đồ đệ, huynh đắc tội gì với Hoàng huynh huynh thế. Không sao, bây giờ hắn đang ở trong ngự thư phòng, không nhìn thấy huynh, huynh có thể lén đứng dậy, ngồi nghỉ một chút, chờ hắn đi ra, huynh lại quỳ tiếp. Khoe miệng vị vương gia nào đó co rút mạnh. Nhìn dáng vẻ bí bí hiểm hiểm của nàng, sau đầu chạy xuống một giọt mồ hôi rất lớn, cười nói, không sao, không phải là Hoàng huynh phạt ta quỳ, là ý của ta. Huynh điên à? Tô Cẩm Bình bật kêu lên kinh ngạc. Ta không điên. Cả đời này, ta chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Hắn vội nói, vẻ phong khoáng, tiêu dao trong mắt như tan đi. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nhận thức rõ ràng mình muốn gì như vậy. Cũng có thể nói, Tô Cẩm Bình chính là ham muốn duy nhất của hắn gần 20 năm qua. Thấy hắn đột nhiên trở nên kích động, Tô Cẩm Bình lại nghĩ, hình như quan hệ giữa nàng và Hoàng Phủ Giật cũng không phải là thân thiết lắm, không cần phải tranh cãi với hắn về điều này. Vì vậy, nàng cầm chổi quay lại trước cửa ngự thư phòng, tiếp tục nghĩ chuyện của mình. Hoàng thượng, xin ngài bất giận, dù sao Giật Vương Điện Hạ cũng còn trẻ, gặp được cô nương mình thích mới phản ứng như thế. Tuyệt đối không phải là có ý đối đầu với ngài đâu ạ. Trẻ tuổi ạ. Qua đồng chí đã 20 rồi, còn trẻ gì nữa? Nó còn định coi trời bằng vùng như thế đến bao giờ? Nó nghĩ quỳ trước cửa thì chấm nhất định sẽ thỏa hiệp sao? Ừ, lần này chấm phải cho nó một bài học, thích quỳ, chấm cho nó quỳ đủ thì thôi. Lúc này Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quá tức giận, không muốn nghe Tiểu Lâm Tử khuyên can nữa. Thấy hắn như vậy, Tiểu Lâm Tử không tiện nói thêm gì. Có điều, Giật Vương Điện Hạ luôn ra vẻ bất cần, không màng gì hết, nhưng lần này lại có vẻ rất kiên quyết khiến gã cũng hơi lo lắng. Mặt trời dần lặn ở hướng Tây, hôm nay coi như Tô Cẩm Bình đã quét sân xong, vội vàng định quay về hỏi Thiện Ước chuyện nguyệt sự của mình. Đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Giật, thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mình chằm chằm, đôi môi đỏ mọng của nàng hơi giật giật, cuối cùng cũng nói được gì. Thôi đi, việc riêng của huynh đệ nhà người ta, mình quan tâm làm gì chứ, nàng cũng không phải con gà mẹ thích quản tất cả mọi việc linh tinh như cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàng kia, ta về đây, huynh nghĩ thông suốt rồi thì mau đứng lên đi. Hoàng huynh của huynh không có tình người như vậy, huynh có quỳ đến chết ở đây hắn cũng không có cảm giác gì đâu. Tô Cẩm Bình, ngươi nói cái gì hả? Hoàng Phủ Hoài Hàn đang định quay về điện dưỡng tâm, nghe thấy ngay mấy lời to gan lớn mật của cô nàng kia. Cô nàng nào đó cứng đờ người, quay đầu sang, gượng cười nói, ha ha, Hoàng thượng, ý nô tỳ là, ngài không có tình người, vì ngài là rồng, là con trời cơ mà, là tình rồng mới đúng. Nô tỳ cáo lui. Tình rồng, tức là tình xuất sinh ấy, ối chà ba. Nói xong, nàng vội vàng xách chổi chạy mất. Chỉ để lại một làn khói bụi ngập trời, tốc độ đó, khiến người khác không thể theo kịp. Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn theo bóng nàng một lúc lâu, lại nhìn Hoàng Phủ Giật quỳ gối trước cửa, hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Quay về cung cảnh nhân, việc đầu tiên Tô Cẩm Bình làm là chạy vội đến thiên điện tìm Thiện Ước. Lúc này, Thiện Ước đang thu dọn y lễ phục, vì cô nhớ rõ mấy hôm trước tiểu thư có nói, chuẩn bị trốn khỏi cung. Tuy không biết tiểu thư nói thật hay đùa, nhưng cứ chuẩn bị trước một chút sẽ tốt hơn. Thiện Ước, ta hỏi em một chuyện. Nàng đẩy cửa ra, đột ngột hỏi. Tiểu thư, người hù chết em. Thiện Ước vỗ ngực, xoay người lại, mặt đầy vẻ hoảng hốt. Tiểu thư bây giờ lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đi đường còn không có tiếng động, lại thường xuyên đột ngột lên tiếng, khiến cô sợ chết khiếp đi được. Thiện Ước, nguyên sự tháng trước của ta là ngày nào? Ngàn vạn lần đừng như nàng nghĩ nhé, nếu thực sự như thế, thì rất đáng sợ hù hù hù. Thiện Ước gãi gãi đầu. Nhớ lại một chút rồi nói, tiểu thư, nguyệt sự tháng trước của người, là vào giữa tháng. Có điều, không phải nguyệt sự của tiểu thư luôn không đều sao, đột nhiên tiểu thư hỏi chuyện này làm gì? Giữa tháng. Tô Cẩm Bình cảm thấy như bị năm tia sét giáng thẳng vào đầu. Giữa tháng là ngày 15, 16, hôm nay đã là ngày 27, mẹ kiếp, giờ mà nói mình không mang thai cũng chẳng ma nào tin được, à, ta biết rồi. Thiện Ước, em có biết cung nữ mà mang thai sẽ có kết cục thế nào không? Bị tung xẻo ạ. Tiểu thư, người hỏi điều này làm gì? Đợi đã, cái gì cơ? Không phải là người mang thai đấy chứ? Thiện Ước há hốc mồm, nắm tay nhét vào miệng cắn, mặt vô cùng sợ hãi. Tô Cẩm Bình khổ sở khẽ gật đầu, sau đó quay đi, bước về phía phòng mình. Vừa vào phòng, nàng nhìn xuống bụng mình, không biết vì sao, hôm nay cứ cảm thấy bụng to hơn mấy hôm trước một chút. Cô nàng nào đó sụt xịt mũi, đau lòng không kìm nén được, quả nhiên nàng có thai rồi. Thiện Ước như bị sét đánh, ngẩn người nhìn theo bóng nàng. Cô thấy hơi khó hiểu, dù là đại phu có y thuật cao siêu tới đâu, cũng phải một tháng mới xác định được là có mang thai hay không chứ. Hay tiểu thư có bản lĩnh tiên đoán trước. Nhưng mà, tiểu thư đã nói mình có thai thì chắc không sai đâu nhỉ. Đến khi cô chạy vào phòng chính, muốn bàn bạc với tiểu thư một chút xem nên xử lý chuyện này thế nào, thì thấy tiểu thư nhà cô đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít, chỉ lộ một đôi mắt ra ngoài. Một loạt sọc đen chảy dài sau gáy cô, tiểu thư, người đang làm cái quỷ gì thế này? Ta có thai, là phụ nữ có thai, ta phải chăm sóc bảo vệ thật tốt cơ thể của mình. Nàng trả lời rất hiển nhiên. Khoe miệng cô giật điên cuồng, làm gì có phụ nữ có thai nhà nào lại đi quấn kín mít nằm ngủ trên giường giữa ban ngày ban mặt thế này chứ? Tiểu thư nhà cô đã từng nhìn thấy phụ nữ có thai rồi sao? Cô bước tới vài bước, do dự một chút, rồi hỏi, tiểu thư, chuyện này người định làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Nàng cũng không biết, ta chưa nghĩ ra. Vậy. người có định tới nói cho cô ra biết không? Việc này vẫn nên để cô ra biết thì hơn chứ. Nhắc tới Bách Lý Kinh Hồng, Tô Cẩm Bình thoáng trầm mặc. Tuy nàng rất tùy tiện, đôi khi còn có vẻ điên điên khủng khủng, không giống con gái bình thường, nhưng mục tiêu cuộc sống của nàng cũng chỉ hy vọng có người quan tâm, có người nâng niu cưng chiều mà thôi. Sáng nay, tuy hắn cứu nàng từ tay Lãnh Tử Hàn, nhưng biểu hiện sau đó của hắn lại khiến nàng rất bất mãn, dù biết đó là bản tính vốn có của người đó, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù bọn họ đã thân mật đến như vậy, mà người đó hình như cũng chẳng mấy quan tâm đến nàng, đúng không? Suy nghĩ này khiến nàng vô cùng chán nản, còn cảm thấy hơi chua xót nữa. Thật ra, cũng không nói rõ được là cảm giác thế nào, chỉ thấy vô cùng khó chịu ba. Nhìn vẻ mặt chăm chú chờ nghe câu trả lời của Thiện Ước, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới hắn. Á Thiện Ước hơi sững sờ, không phải sáng sớm nay còn tốt lắm sao? Nhưng nhìn sắc mặt nàng như vậy, cô cũng không dám hỏi lại nữa, do dự một lúc, Thiện Ước liền lui ra ngoài, đi nhận cơm chiều của họ. Dù sao thì cũng không thể để tiểu tiểu công tử hay tiểu tiểu thư bị đói được. Ăn cơm tối xong, Tô Cẩm Bình lại chui vào trong chăn. Thiện Ước nhìn nàng, hỏi, tiểu thư, tối nay người không đi vườn lê ạ? Không đi. Nhớ đến chuyện hôm nay hắn chẳng thèm an ủi mình được câu nào, cứ thế quay đi là nàng lại tức điên. Đi làm gì chứ, nàng coi hắn như bà bối, hắn lại coi nàng như cây cỏ, chưa biết chừng, trong lòng hắn thật ra còn chẳng hề muốn nhìn thấy mình chút nào, cảm thấy mình rất phiền phức ấy chứ. Tô Cẩm Bình càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi chuyện đúng là như vậy. À, cô cúi đầu đáp, sau đó bê bát đĩa ra ngoài, trong lòng vô cùng buồn bực, hay là hai người này cãi nhau. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn một mình Tô Cẩm Bình nằm trên giường, nhìn lên đỉnh màn, càng nghĩ càng cảm thấy mũi cay xè. Cả đời nàng từ trước tới giờ chưa từng dùng hết tim hết phổi đối xử với một người nào như thế, kết quả là mình xảy ra chuyện, người ta còn chẳng thèm an ủi lấy một câu nào. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Tô Cẩm Bình thầm chửi rủa mình trong lòng, mày là đồ ngu ngốc, bị người ta coi thường. Nàng chớp chớp mắt thật mạnh, gạt hết hơi nước trào lên trong mắt đi. Từ sau khi bố mẹ nuôi mất, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa, bây giờ cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ được. Sát thủ phải máu lạnh, nếu còn rơi nước mắt, tức là máu vẫn chưa đủ lạnh. Nếu còn có nước mắt, chứng tỏ lưỡi dao của mình đã cùn, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận mình như vậy được. Trong lòng nàng đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân rất nhẹ chuyển tới, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy người đang đứng ở cửa, nàng đã ngẩn cả người. Sao hắn lại đến đây? Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, những tia nắng cuối ngày đỏ rực chiếu xuyên qua đám mây, phủ lên bộ xiêm y tuyết trắng của người nọ, khiến cho dung nhan lạnh lùng tuyệt trần của hắn như thấm đượm sinh khí của con người hơn. Thời khắc này, người nọ đang đứng ở cửa, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía nàng ở trên giường, nhẹ giọng nói, nàng ốm sao? Tô Cẩm Bình vẫn ngẩn người, không kịp nghĩ xem vì sao hắn lại chạy tới đây, đột nhiên nghe hắn hỏi vậy, nàng vội đáp, à, ừ bệnh, à, không phải, không phải. Mang thai đâu phải là bệnh nhỉ? Ừ lại một tiếng đáp thản nhiên, dường như không hề quan tâm. Khoe miệng Tô Cẩm Bình co rút, nàng đã quen với cái kiểu đó của hắn rồi, thật đấy. Chỉ là, có ai có thể nói cho nàng biết vì sao người này lại đột ngột xuất hiện ở đây không? Còn nữa, có ai có thể nói cho nàng biết? Vì cái lông gì mà người này vừa bước vào, tâm trạng vốn đang chìm dưới đáy vực của nàng lại nhảy nhót bay lên một cách chết tiệt thế này không? Đây là cái tình trạng quái quỷ gì thế chứ? Sao huynh lại tới đây? Không biết vì cái lông gì mà hắn tới đây, vậy thì tự hỏi luôn đi. Tới đón nàng. Nói xong, đầu hắn hơi quay đi, mặt hơi đỏ lên. Khoe mắt nàng giật giật, nghiêng người sang, ngẩng đầu dậy hỏi hắn, đón ta. Hôm nay huynh đổi tính đấy à? Hay hắn biết tối nay nàng không định tới? Lãnh Tử Hàn, không an toàn. Chỉ có 6 chữ đơn giản, hai câu nói đã nói rõ ràng nguyên nhân. Khi nàng làm việc dưới mí mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng buổi tối là lúc phòng thủ của Hoàng Cung lơi lỏng nhất. Nếu Lãnh Tử Hàn lại tới, mà hắn không ở đó. Vì vậy, hắn đi thẳng tới đây để đón nàng. Vừa nghe mấy từ này, cảm giác cay mũi của Tô Cẩm Bình lại quay về, thì ra người này đang nghi ngờ nàng. Nàng xô xịt mũi, cố gắng đè nén cảm giác uất ức trong lòng xuống. Chui đầu vào chăn, buồn bực nói, hôm nay ta không muốn đi. Có lẽ nàng phải dành thời gian suy nghĩ kỹ càng về quan hệ của bọn họ. Nàng cũng không muốn mình lại biến thành mấy cô nàng óc heo khổ sở vì tình trong tiểu thuyết đâu. Ừ, vậy ta ở lại, cũng giống nhau thôi. Hắn thản nhiên nói, giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng, không thể nhận ra được chút cảm xúc khác thường nào. Cái gì? Nàng trợn trừng mắt nhìn hắn, cứ như hôm nay là lần đầu tiên nàng biết hắn vậy. Có điều, hôm nay hắn cũng quá khác thường mà, huynh. Vẫn không ngủ được sao?
Hừ, nàng thành thuốc ngủ của người ta à ba?
Nàng đã nói, sẽ đối xử rất tốt với ta mà.
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lặp lại câu nàng nói hôm qua, cũng như ngầm thừa nhận, nhưng bất chợt nhìn thấy ánh nước trong mắt nàng, hắn lại hơi giật mình.
Nàng, sao thế?
Nàng nhướng mày, cái người này, chỉ biết lấy câu nói của nàng ra lấp liếm thôi.
Nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng lại hơi ngạc nhiên, cái gì mà ta làm sao?
Hắn im lặng một chút, rồi khẽ nói, không có gì.
Là vì hắn sao?
Vì sáng nay hắn quá lạnh nhạt à?
Nhưng mà,
trước giờ hắn vẫn thế mà.
Ngay sau đó, tâm trạng của hắn lại trùng xuống, có lẽ
là vì cái người tên yêu vật kia.
Tiểu thư, nô tỳ Thiện Ức vừa đẩy cửa vào, thấy ngay trong phòng có thêm người khác.
A cô.
Cô ra.
Cô ấp úng lên tiếng chào.
Tiếng cô ra này khiến cả hai người kia không hẹn mà cùng quay đầu đi, mặt hơi nóng lên.
Nhìn cả hai người, Thiện Ức khẽ nhíu mày, câu nghị chuyện kia vẫn nên để cô ra biết thì hơn, nên không cần xin ý kiến Tô Cẩm Bình, nói thẳng, chuyện đó, cô ra, có một việc nô tỳ phải nói cho ngài biết, là về chuyện tiểu thư có thai.
Nhưng còn chưa dứt lời, Tô Cẩm Bình ở trên giường đã nhảy dựng lên.
Này này này, chúng ta mau đi thôi.
Còn đang mặc trung y gì mà nàng đã đứng bật dậy kéo Bách Lý Kinh Hồng đi.
Đùa đây à, nàng vẫn chưa định nói cho hắn biết đâu.
Nói xong, ánh mắt nàng nhìn Thiện Ức đầy uy hiếp.
Thiện Ức sợ đến run người, lại nhìn Bách Lý Kinh Hồng, không dám nói nữa, tiểu thư, người mặc quần áo vào đã rồi hay đi.
Nói xong, Thiện Ức ôm mặt chạy vội ra ngoài, tuy danh tiết này nọ của tiểu thư nhà cô đã không còn, nhưng nha hoàn như cô vẫn còn rất thuần khiết mà.
Nàng lặng lặng mặc quần áo, liếc nhìn hắn, đi thôi.
Hắn cảm thấy hôm nay nàng hơi khác, hình như Thiện Ức cũng muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu, hai người cùng đi về vườn lê. Thị vệ qua lại rất nhiều, nhưng với thân thủ của hai người này, thì cứ như đi dạo chỗ không người vậy, hoàn toàn không có chút áp lực, về tới tận vườn lê.
Nàng không vui.
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Hắn rất hiếm khi nhìn thấy nét mặt này của nàng, dù không thể hiện rõ, nhưng từ thần sắc của nàng cũng có thể đoán ra được là nàng không vui.
Đúng vậy.
Làm gì có ai vô duyên vô cớ mang thai mà vui được chứ? Hơn nữa, cha đứa nhỏ dường như còn chẳng quá nhiệt tình, hào hứng gì với mẹ đứa nhỏ nữa.
Hắn nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, trầm lặng.
Nàng không vui, là vì không muốn đến đây sao?
Một lúc lâu sau mới nói, sau này, nếu không muốn đến, thì đừng đến đây.
Giọng nói của hắn lạnh tanh, cứ như hoàn toàn không thèm để tâm, cũng chính giọng điệu thờ ơ này, khiến Tô Cẩm Bình nản lòng vô cùng.
Nàng cúi đầu, một lúc lâu sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu gào lên với dung nhan như thần tiên của hắn, chẳng lẽ huynh không hỏi được một câu vì sao ta không vui sao?
Vừa mở miệng đã nói không muốn đến thì đừng đến.
Chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao ta không muốn đến sao?
Mẹ kiếp, cưỡng cũng cưỡng rồi, ngủ cũng ngủ rồi, không muốn bà đây chịu trách nhiệm thì huynh cũng có thể nói thẳng ra. Huynh cứ thờ ơ không nóng không lạnh như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ?
Nàng giận dữ nói một tràng dài, ầm ầm chút xuống đầu hắn.
Đôi mắt không có tiêu cự của hắn lẳng lặng nhìn nàng, đôi môi mỏng phun ra được mấy từ, nàng.
Giận à?
Vì hắn sao?
Vì hắn không quan tâm nàng, còn vì hắn độc đoán, chủ quan kết luận như thế.
Không.
Nàng nghiến răng nghiến lợi đáp.
Sau đó, chính Tô Cẩm Bình cũng ngẩn người, nàng làm sao thế này?
Bản thân nàng chưa từng thế này bao giờ. Người ta có quan tâm mình hay không là quyền tự do của người ta, nàng có quyền gì mà can thiệp vào, có lý do gì để tức giận chứ?
Tức giận là tối kỵ đối với một sát thủ, nhưng hôm nay nàng lại giận dữ một cách kỳ quái, còn hờn dỗi nữa chứ?
Đang định nói gì để kéo lại một chút hình tượng của mình, thì mùi hương tuyết liên bỗng sộc vào mũi, nàng bị người kia ôm vào lòng.
Không kéo mạnh, nhưng lại rất nhanh, cảm giác lạnh như băng cũng khiến nàng giật mình, mặt hơi đỏ hồng lên, mẹ kiếp, chuyện gì thế này?
Đừng giận dữ. Được không?
Giọng nói vẫn rất lãnh đạm, trong trẻo, giống như vầng trăng treo trên 9 tầng trời, không thể nghe ra cảm xúc trong đó.
Đã nói là không giận còn gì.
Nàng đáp rất nhanh, nhưng lại không đủ khí thế, trong lòng còn hơi chột dạ, cái người này, nói chuyện thì cứ nói đi, tự dưng lại ôm nàng làm gì.
Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như khúc nhạc tiên, hư vô mờ ảo, những lại cực kỳ êm tai, nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ người nghe, khiến người ta thoải mái tới kỳ lạ, nàng nói không giận. Thì coi như không giận vậy.
Huynh thôi cái trò này đi nhé.
Bà đây không xa vào mỹ nhân kế đâu, buông ra.
Miệng thì nói là không xa vào mỹ nhân kế, nhưng thật ra đã bị người ta làm cho mê muội đến điên đảo cả thần hồn rồi. Cái tên này, tối rồi còn cười mê người như thế làm gì chứ, không phải là muốn dụ dỗ nàng làm mấy chuyện không hay ho gì kia sao.
Mệt rồi, đi ngủ thôi.
Dứt lời, hắn đặt người trong lòng lên giường,
tung chăn ra, phủ lên người cả hai. Bị hắn ôm chặt vào lòng, cô nàng nào đó vốn rất tức tối, muốn phản công, kết quả là một câu nói trong trẻo truyền ra từ miệng hắn, khiến mọi động tác của nàng đều dừng lại, nàng đã nói, sẽ đối xử rất tốt với ta. Vì thế, Tô Cẩm Bình nhụt chí tức thì, dù sao cũng là nàng sai trước mà. Nàng không nhúc nhích, rúc vào lòng hắn, trong lòng thầm chảy nước mắt, nàng làm gì nên tội thế này bốn. Mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay vào mũi, vô cùng dễ ngửi, dần dần, tâm trạng nóng nảy của cô nàng nào đó cũng bình tĩnh lại, dựa vào ngực hắn, chậm rãi nói, ta có thai. Vòng tay ôm nàng chợt cứng đờ, một cảm giác thê lương tràn ngập cả cơ thể hắn, câu hỏi là của ai đang định thốt ra, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Là của ai, Lãnh Tử Hàn, Hoàng Phụ Dạ, hay là yêu vợ? Dù của ai thì cũng không thể nào là của hắn. Thời khắc này, hắn thậm chí còn có cảm giác vạn mũi tên vừa xuyên qua tim mình khiến máu thịt lẫn lộn. Này, Bách Lý Kinh Hồng, sao huynh sắp làm cha rồi mà cũng không thèm nói gì thế? Có phải huynh không thể chấp nhận được chuyện mình đột nhiên trở thành cha không? Thật ra ta cũng không thể tiêu hóa nổi chuyện mình sắp làm mẹ. Nhưng sự thật là thế, Thiện Ước nói nguyệt sự tháng trước của ta là giữa tháng, nhưng tháng này đã sắp hết tháng rồi mà còn chưa tới nữa, còn xảy ra chuyện trời ơi kia với huynh. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra, hình như bụng ta to hơn rồi, hu hu hu. Huynh nói xem, chúng ta có muốn đứa bé này không? Tô Cẩm Bình nhanh chóng nói hết những lời mình muốn nói, sau đó vểnh thai chờ câu trả lời của hắn. Trong tiềm thức, nàng vẫn rất muốn biết hắn có muốn có đứa bé này hay không. Nghe nàng nói vậy, đôi môi mỏng của hắn lặng lẽ run lên một chút. Giữa tháng trước có nguyệt sự, dù có mang thai thì cũng mới chỉ một tháng, bụng làm sao đã to ra được. Phân tích mấy lời nàng vừa nói xong, hắn mới biết, chẳng qua là nàng chưa thấy nguyệt sự tới, nên mới suy đoán lung tung thôi. Câu hỏi cuối cùng của nàng khiến hắn hơi sững lại, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ không rõ là cảm xúc gì, muốn. Đã vậy, không phải là mình phải nghĩ cách làm cho nàng mang thai thật hay sao? Cô nàng nào đó nghe xong, cảm thấy tâm trạng sáng sủa lên nhiều, vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình theo bản năng, đắc ý nói, vậy huynh nói xem, có phải sau này huynh nên đối xử tốt với ta một chút không? Nếu không, bà đây sẽ tiêu diệt con của huynh. Được. Hắn thản nhiên đáp, đôi mắt sáng bạc như ánh trăng tràn ngập ý cười, thậm chí còn giấu đi vẻ dịu dàng hiếm có. Tô Cẩm Bình đang định nói gì đó, thì một tiếng ầm ầm vang lên. Một luồng sáng lóe lên trên không trung, đã cuối thu rồi mà trời vẫn còn sấm sét. Nàng đột nhiên trắng bệch mặt, lao vào lòng hắn, cơ thể còn hơi run lên. Sợ những ngày mưa bão, đây là nhược điểm duy nhất của nàng, vì quá khứ mà nàng không hề muốn nhắc tới kia. Cảm giác được sự sợ hãi của nàng, hắn ôm chặt nàng hơn, đừng sợ, có ta ở đây. Nàng thật sự không ngờ, một kẻ kiêu ngạo như tên này lại có thể nói được câu đó. Có điều, nàng không thể phủ nhận rằng, những lời đó khiến nàng vô cùng yên tâm, lẳng lặng chui sát vào lòng hắn hơn. Có lẽ, chuyện mình bất cẩn ăn mất người này, thật ra cũng không tính là chuyện xấu lắm nhỉ. Hoàng thượng, trời mưa ạ. Mặt Tiểu Lâm Tử đầy vẻ lo lắng, lên tiếng nhắc vị đế vương sắc mặt lạnh lùng kia. Nó vẫn quỷ ạ. Đương nhiên hắn muốn hỏi Hoàng Phụ Giật. Nhưng Tiểu Lâm Tử không cần nói thì hắn cũng đã biết đáp án, bằng sự hiểu biết của hắn đối với tên nhóc thối kia, thì chắc chắn nó vẫn còn quỷ. Tiểu Lâm Tử khẽ gật đầu, sau đó vội túi thấp đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn. Lần này Giật Vương Điện Hạ thật sự chân thành, mà Hoàng Thượng dường như cũng thực sự tức giận. Đôi mày rậm hơi nhướng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa thi nhau chút xuống, đôi môi lạnh lùng mím chặt, cuối cùng bước nhanh ra khỏi điện dưỡng tâm. Tiểu Lâm Tử vội vàng đưa đám hạ nhân chạy theo, che ô cho hắn đi ra ngoài. Hoàng Phủ Hoài Hàn bước nhanh từng bước, đến khi còn cách ngự thư phòng một đoạn, thì hắn dừng lại từ rất xa, mái tóc đen được cột bằng lòng quan màu tím đậm xóa xuống bờ vai, dung nhan lạnh lùng như bùng cháy lên những ngọn lửa nhỏ, lẳng lặng nhìn người đang thẳng lưng quỳ trước cửa ngự thư phòng kia. Từng giọt mưa thi nhau quất vào người hắn ta, xiêm y lìa màu trắng đã ướt sũng từ lâu, mà ngay cả cây sáo ngọc luôn được chủ nhân giữ gìn, nâng niu cũng như mất đi ánh sáng thường ngày. Tiểu Lâm Tử che ô cho Hoàng Phủ Hoài Hàn, lén nhìn sắc mặt hắn, thận trọng nói, Hoàng thượng, hay là để Giật Vương đứng lên đi ạ, cuối thu rồi còn mưa to thế này, nếu nhiễm phong hàn thì. Đôi mắt màu tím đậm như bùng lửa, nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Giật, cuối cùng hư lạnh một tiếng, quay người đi, nó muốn quỷ cứ để cho nó quỷ. Tiểu Lâm Tử vội vàng đuổi theo, cũng không dám khuyên thêm nữa. Chương 75, muốn đi ngoài thì nhanh lên ban hôn. Một lúc lâu sau, chờ tiếng sấm tan đi. Sắc mặt trắng bệnh của Tô Cẩm Bình mới dịu đi một chút, vòng tay ôm thắt lưng hắn cũng buông lỏng hơn. Nàng sợ sét à? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngạc nhiên phát ra từ miệng hắn, thật ra, con gái sợ sấm sét cũng là bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy, với tính cách của nàng, thì lẽ ra không sợ gì hết mới đúng.
Khu, nếu nói sợ có mất mặt quá không?
Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng thành thật khẽ gật đầu, ừm.
May mà hôm nay tới đây.
Ở hiện đại, mỗi khi tới ngày giông tố, nàng đều kéo yêu vật ngủ cùng, nếu hôm nay không tới đây, một mình nàng ngủ trên giường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, lại phải trải qua thử thách đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết thêm một lần nữa.
Có điều, nói xong câu này, nàng lại thấy không ổn lắm, dù thế nào nàng cũng là con gái, nói cứ như mình vô cùng cao hứng nhảy lên giường người ta vậy, lại còn may mà đã tới nữa chứ.
Đúng là, nghe nàng nói vậy, hắn không nói gì cả, chỉ siết chặt nàng vào lòng.
Lặng lặng truyền hơi ấm cho nàng, luồng nhiệt nóng bỏng vây lấy nàng, hòa tan cảm giác xấu hổ trong lòng Tô Cẩm Bình.
Tiếng nước tí tách truyền tới từ cửa sổ, giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như một khúc nhạc êm ái lay động lòng người, làm nhạc đệm cho hai người đang kề sát bên nhau ở trong căn phòng nhỏ kia.
Sau đó, mưa càng lúc càng to, không biết là vì lạnh, hay vì sợ, hai người lại càng xích lại gần nhau hơn.
Thời khắc này, trọng lượng của người đàn ông này trong lòng Tô Cẩm Bình dường như cũng nặng hơn một chút.
Đôi môi đỏ mọng cong lên, hắn không chỉ là người duy nhất khiến nàng cảm thấy đau lòng, cũng là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn. Dù thái độ của hắn dành cho nàng luôn lãnh đạm như vậy, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu trong vẻ lãnh đạm đó.
Nàng chui vào ngực hắn cọ cọ, động tác nhẹ nhàng như chú mèo con, khiến hắn hít sâu một hơi lạnh.
Cô nhóc này, hình như quên mất hắn là một người đàn ông bình thường rồi thì phải, ôm ngọc mềm thơm ngát trong lòng, mà nàng còn dám lộn xộn.
Hắn cố gắng chặn luồng nhiệt ở bụng dưới đang bùng phát, nhẹ nhàng cắn môi, không để nàng phát hiện, khuôn mặt bạch ngọc đỏ như sắp tiết ra máu, đôi mắt xám bạc thoáng hiện vẻ rối rắm. Hắn không ngờ chính mình cũng có lúc khó kiềm chế thế này, đúng là
bị quỷ ám mà.
Cũng đúng lúc này, giọng nói của nàng vang lên từ ngực hắn,
này, hình như, ta hơi thích mình rồi.
Câu nói này, như sấm sét, lại như tiếng trời cao, nhẹ nhàng bay vào tai hắn.
Nàng thích hắn sao?
Cảm giác mừng như điên tràn ngập khắp cơ thể hắn, muốn nói gì đó, nhưng lời nói tới miệng lại không thể phát ra thành lời, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, trái tim ở ngực trái như muốn phá lồng ngực mà ra.
Nhưng đột nhiên, lòng hắn bỗng bình tĩnh lại, người trong lòng nàng, không phải là yêu vật sao?
Hắn không nói gì khiến nàng nhất thời thấy xấu hổ,
khụ khụ, huynh cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ nói là hình như thôi mà.
Nói xong, nàng chỉ muốn tát cho mình hai tát, tuy rằng, với tính cách của nàng, nếu thích ai nhất định sẽ thổ lộ, nhưng hiện giờ chính nàng cũng chưa muốn làm rõ xem có phải mình thích hắn hay không, còn thổ lộ cái lông gì chứ?
Đặc biệt là với một đối tượng không hiểu gì về tình cảm mây gió này. Hắn vĩnh viễn cũng không thể đáp lại nàng một câu thật ra, ta đã yêu nàng từ lâu.
Phì,
phì,
nàng đang nghĩ cái quái gì thế, chưa gì đã nằm mơ rồi à ba.
Ừ, đôi môi mỏng của hắn cong lên, dù là hình như thì cũng như nói với hắn rằng, nàng ở lại bên hắn, không phải chỉ vì muốn chịu trách nhiệm cho sự kiện ngày đó, mà còn một phần nguyên nhân khác là vì nàng cũng có chút tình cảm với mình.
Ngủ thôi. Tô Cẩm Bình ngáp một cái, nhắm nghiền mắt.
Hắn nói hắn không ngủ được nên mới kéo nàng tới ngủ cùng, nhưng nàng lại phát hiện, hình như hai người ngủ cùng nhau, nàng mới là người ngủ rất ngon giấc ấy, ít nhất cũng không có ác ngộng quấy nhiễu.
Đêm nay, Tô Cẩm Bình ngủ rất ngoan, nhưng vì bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền, khiến nàng hơi sợ hãi, cho nên không lăn lộn như hôm trước, chỉ rúc thẳng vào lòng hắn mà cọ, ôm chặt đến không thể gỡ ra nổi, dần dần qua hết một đêm.
Con người kia, khuôn mặt lãnh đạm như phủ băng, sắc mặt không đổi, nhưng cứ mỗi lúc nàng cử động một chút, đôi lông mày đẹp sẽ hơi nhíu lại như đang cố kìm nén điều gì.
Vương gia, đến giờ Giật Vương Điện Hạ vẫn còn quỳ trước cửa ngự thư phòng.
Hoàng thượng đứng từ rất xa nhìn lại, cuối cùng thì hình như rất giận dữ mà bỏ đi mất.
Một ám vệ quỳ gối trước mặt Hoàng phủ dạ, bẩm báo.
Hắn đưa tay lên dây mi tâm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, mưa đã lâu lắm rồi, nếu là mưa mùa hè còn đỡ, giờ lại là cuối mùa thu, dù thân người có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.
Tên nhóc này, trước giờ sao hắn không phát hiện ra nó lại quật cường như vậy chứ?
Dung nhan yêu nghiệt thoáng xuất hiện vẻ u buồn, một lúc lâu sau, hắn đứng dậy đi ra cửa.
Vương gia, ngài đi đâu vậy?
Ám vệ đứng trong phòng hỏi.
Hoàng cung.
Hai chữ còn vương lại, bóng người áo đỏ đã đội mưa đạp bước đi xa.
Quản gia ở cửa vội vàng nói, vương gia, ngài cầm ô che đã.
Nói xong, mấy hạ nhân đều chạy tới.
Đâu ngờ, người kia còn không quay đầu lại, nhanh chóng lao về phía hoàng cung.
Vừa đến cửa cung, hắn đã gặp ngay Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch cũng đang ướp nết nhác đi tới, có lẽ đều đến vì Hoàng Phủ Giật.
Họ khẽ gật đầu với nhau, rồi vào cung.
Tam Hoàng đệ nên quay về biên cương sớm chút thì hơn.
Hoàng Phủ Dạ lên tiếng nhắc nhở, Tam Hoàng đệ cưới công chúa Bắc Minh, nhưng quân Lâm Nguyên làm Hoàng đế Bắc Minh, tới đây lâu như vậy mà cũng chưa từng hỏi đến muội muội của mình. Lần trước, trong yến tiệc trung thu, hắn ta không thấy vợ chồng hai người tham gia, nhưng cũng không hề hỏi lấy một lời, có thể thấy, cái gọi là hòa thân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với Bắc Minh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Như vậy, Vũ cũng không cần phải vì nàng là công chúa nước khác mà phải ở lại bầu bạn thêm một thời gian, chậm trễ thời gian quay về biên cương nữa. Ông đây đã muốn về lâu rồi. Nếu không phải vì huynh chạy trốn, thì đệ phải gánh cái vạ này hay sao? Nhìn dáng vẻ ngang ngược của mụ ta là ông đã thấy chán lắm rồi. Thật không hiểu vì sao đại hoàng huynh lại đẩy một cô ả như vậy cho ông nữa. Hoàng phủ Vũ là người rất nóng tính, không thèm để ý tới thân phận của mình, mở miệng ra là ông đây. Được rồi, tam hoàng huynh, dù sao cũng cưới nàng về rồi, nên sống tốt với nàng một chút. Cũng chỉ là làm trò cho Bắc Minh xem thôi mà, ai bắt huynh phải đối xử tốt với nàng ta thật đâu. Giải quyết chuyện tiểu cựu trước đã, tên nhóc thối đó bình thường phong khoáng tiêu dao như vậy, không ngờ lại bướng bỉnh đến mức này. Nếu không phải vì hắn, thì bọn họ cũng sẽ không vội vàng đến mức không kịp buộc tóc đã chạy vào cung giữa đêm hôm thế này. Các đệ đi xem tiểu cựu thế nào, ta đi xin hoàng huynh. Hoàng phủ Dạ nhanh chóng phân công nhiệm vụ, rồi đi thẳng đến điện dưỡng tâm. Dọc đường đi, hắn lại nghĩ rằng, nếu để tiểu Cẩm Cẩm cưới tiểu cựu, có lẽ cũng là cách tốt nhất. Tiểu cựu có thể đưa nàng đi ngao du giang hồ, du ngoạn khắp thiên hạ, điểm này thì dù là mình hay là Bách Lý Kinh Hồng đều không thể cho nàng được. Tiểu cựu có thể mạo hiểm quỳ trong mưa cầu xin hoàng huynh, nhưng nếu là mình, thì chẳng thể làm được gì hết, cũng chẳng dám hứa hẹn gì, ngay cả đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình cũng không được. Nếu đã thế, chi bằng khuyên hoàng huynh tác thành cho họ còn hơn. Vâng. Hai người đáp rồi đi về phía cửa ngự thư phòng, trong lòng thầm nghĩ, dù thế nào cũng phải kéo tên nhóc thối kia về, nếu không, trời mưa tầm tã thế này, để nhiễm phong hàn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Hoàng phủ Hoài Hàn đang nằm nghiêng trên ghế dài, tay cầm một quyển sách, mà mãi không thấy lật sang trang khác. Bàn tay to lớn mạnh mẽ thỉnh thoảng day mi tâm, càng nghĩ càng đau đầu vì chuyện của Hoàng phủ Giật. Hoàng thượng, Dạ Vương điện hạ cầu kiến ạ. Tiểu Lâm Tử bước tới bẩm báo. Hắn ném sách sang bên cạnh. Biết rõ ý đồ Dạ tới đây, liền chậm rãi ngồi dậy, nói, để nó vào đi. Chỉ giây lát sau, bóng người mặc xiêm y hề đỏ rực xuất hiện trong phòng, tóc vẫn còn nhỏ nước, vẻ nhếch nhác không thể giấu được phong thái hào hoa tuyệt thế vô song. Hoàng huynh, chuyện tiểu cửu. Đều tới cả ạ. Hắn liếc nhìn hắn ta, thong thả bước tới bên cửa sổ. Vâng ạ. Tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ đều tới, huynh cũng biết tính tiểu cửu rồi, thần đệ Hoàng phủ Dạ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ mới nói được một nửa đã bị hắn ngắt lời, đệ nghị chấm nên đồng ý nó sao? Giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi lạnh đến tột cùng. Hoàng phủ Dạ nhận ra vẻ không vui trong giọng điệu của hắn, vội vàng quỳ một gối xuống đất, nụ cười lẳng lơ thường ngày cũng biến mất, dung nhan tươi đẹp đầy vẻ nghiêm túc. Hoàng huynh, thần đệ cầu xin ngài tác thành cho tiểu cửu. Chuyện của tôi, nét là tác thành cho tiểu cửu, hay là tác thành cho chính đệ? Hắn quay đầu nhìn hắn ta, trong đôi mắt màu tím đậm ngoài sự tức giận còn mang chút thất vọng. Ánh mắt này, khiến Hoàng phủ Dạ ngẩn người, túi đầu không thể nói gì để phản bác. Thật ra, hắn muốn tiểu Cẩm Cẩm tránh được màn phân tranh này, lại vừa hay có tiểu cửu thích nàng. Giữa Hoàng huynh và Bách Lý Kinh Hồng, nàng càng lún sâu vào thì càng nguy hiểm. Nếu nàng rời khỏi Hoàng cung theo Giật, cũng vẫn coi như là một sự lựa chọn tốt, ít nhất Giật cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Hoàng huynh, tiểu cửu rất nghiêm túc. Chấm cũng rất nghiêm túc. Một giọng nói đầy tức giận vang lên, Hoàng phủ Dạ, Hoàng phủ Giật quên đi trách nhiệm của Hoàng thất. Chẳng lẽ đệ cũng quên sao? Hoàng thất đã bao giờ có hôn nhân đơn thuần? Các đệ đều chỉ nghĩ tới bản thân mình, có bao giờ các đệ nghĩ tới chấm chưa? Những lời này khiến Hoàng phủ Dạ trầm mặc hẳn. Quả thật, năm đó vì phụ hoàng quá tin tưởng đám người Tô Niệm Hoa, đánh mất một phần hoàng quyền, đại hoàng huynh vì muốn lấy lại những thứ thuộc về Hoàng phủ Gia, mà hy sinh không biết bao nhiêu điều. Hôn nhân, chỉ là một trong những điều đó thôi. Bọn họ là thân vương của Hoàng thất Đông Lăng, được hưởng sự đãi ngộ cao nhất, đã không cống hiến chút nào. Ngược lại còn gây khó xử cho Hoàng huynh. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, mặt ấy này nói, đại Hoàng huynh, là thần đệ quá đáng rồi. Chỉ là một người con gái, nếu không phải chấm muốn bắt nàng để đối phó với Bách Lý Kinh Hồng, thì chỉ với thái độ này của các đệ, cũng không đáng để chấm giữ nàng ở lại trên cõi đời này nữa rồi. Trong hoàng thất, cưới hỏi là công cụ để củng cố vương quyền, đường đường là một thân vương, lại muốn hạ mình cưới con gái một thị thiếp làm phi, đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Vậy tiểu cửu chuyện đã tới nước này, hắn cũng không tranh cãi thêm. Hoàng huynh đứng ở vị trí cao nhất, cũng phải trả giá nhiều nhất, hắn có tư cách gì mà yêu cầu Hoàng huynh chứ? Muốn quỳ thì cứ để nó quỳ. Nếu nó vẫn không nghĩ thông suốt, thì quỳ đến khi nào nghĩ ra mới thôi. Sinh ra trong hoàng thất, bản thân nó cũng phải gánh trách nhiệm của mình. Tô Cẩm Bình vẫn còn có tác dụng, chấm không thể thả nàng xuất cung được. Còn nó, thân là Giật Vương Điện Hạ cao quý, hôn nhân của nó cũng không phải do nó quyết định. Hắn lạnh lùng nói xong rồi quay người đưa lưng về phía hắn ta, bức tranh Giang Sơn gấm vóc đập ngay vào mắt. Nhìn bức tranh đó, đôi mắt tím đậm của hắn không hề có chút tình cảm hôn loạn nào. Vì sự phồn hoa, thịnh vượng này, thân là người của hoàng thất, dù có phải hy sinh nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Hoàng Phủ Dạ khẽ nhếch đôi môi mỏng màu anh đào của mình lên, gật đầu rồi lui ra ngoài, "Hoàng huynh, thần đệ cáo lui." Thật ra, hắn cũng biết trước, hôn sự của mình cũng không thể quyết định được, chỉ là có thể tránh được lúc nào hay lúc đó thôi. Hôm nay, Hoàng huynh lại nhắc nhở hắn, đây là nỗi đau thương của hoàng thất, cũng là cái giá lớn nhất phải trả khi họ được nhận tất cả sự tôn vinh cao quý nhất thiên hạ. "Lui đi." Hoàng Phủ Hoài Hàn đáp, cũng không quay đầu lại. Chờ Hoàng Phủ Dạ lui ra ngoài, hắn mới thầm thở phào một hơi. Tiểu Lâm Tử lo lắng bước tới, "Hoàng thượng, ngài cần gì phải nói với Dạ Vương Điện Hạ những lời đó ạ? Không nói thì ngài ấy cũng hiểu mà. Vì chấm không muốn để nó ôm hy vọng hão huyền, nên nhìn nhận rõ thực tế thì tốt hơn. Chấm làm thế này, cũng vì muốn giúp chúng nó trưởng thành thôi." Sự thật này, hắn đã nhận thức rõ từ 10 năm trước. Con ngươi màu tím đậm đảo tới bản đồ đặt trên bàn, bàn tay chụp mạnh xuống. Vì ngôi vị hoàng đế, vì hoàng thất, người của Hoàng Phủ Gia như hắn và bọn họ, đã phải hy sinh nhiều như vậy, cho nên, thứ mà Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn, tuyệt đối không chỉ là một đông lăng nhỏ bé này. Hoàng Phủ Dạ đội mưa đi thẳng tới cửa ngự thư phòng, nhìn thấy Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch đang ra sức kéo Hoàng Phủ Giật, nhưng hắn ta lại kiên quyết quỳ dưới đất không núp ních. Hắn bước nhanh vài bước tới, giọng nói phong lưu thường ngày đã không còn chút ý cười nào, "Tiểu Cửu, đệ nhất quyết ép đại hoàng huynh phải đồng ý sao?" Hoàng Phủ Giật ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú thoáng xuất hiện nụ cười khổ, vì dầm mưa cả đêm, giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Chỉ e là đệ không chết thì hoàng huynh cũng tuyệt đối không đồng ý thôi." Hắn hiểu rõ đại hoàng huynh, một khi hoàng huynh đã quyết thì dù mình có quỳ bao lâu cũng chỉ khiến huynh ấy càng giận dữ hơn mà thôi. Hiểu, nó hiểu rõ hoàng huynh sẽ không đồng ý, nhưng vẫn vì yêu mà quỳ ở đây, nó có thể làm được, còn Hoàng Phủ Dạ hắn thì sao? Hắn không làm được gì hết. Hoàng Phủ Dạ cười khổ, mưa rơi xuống khiến hắn tỉnh táo hơn, "Tiểu Cẩm Cẩm à, trên thế gian này, người không có tư cách ở bên nàng nhất, e rằng chính là ta đây ba." "Nhị hoàng huynh." Hoàng Phủ Vũ nhìn hắn không biết làm sao, thầm hỏi ý kiến hắn. Hoàng Phủ Dạ cố nén tâm trạng của mình xuống, day day mi tâm, sau đó khẽ gật đầu với họ, "Các đệ cứ về đi, để bản vương giải quyết." Hai người liếc nhau một cái, rồi gật đầu, mặt đầy vẻ lo lắng, quay lưng rời đi. Còn Hoàng Phủ Dạ, sau khi nhìn Hoàng Phủ Giật, hắn lại đội mưa đi về phía cung cảnh nhân. Vừa tới cửa cung, hắn đã cảm thấy một luồng sát khí ập thẳng về phía mình, mặt hắn vô cùng căng thẳng, thân hình màu đỏ lóe lên một cách quỷ dị, nhanh chóng lẻn vào trong. Động tĩnh này khiến hai mươi mấy hắc y rìa nhân nhanh chóng xoay người, nhìn thấy ngay người vừa tới. Siêm y rìa đỏ rực, một lọn tóc dính vào mặt, dưới cơn mưa như chút nước, nhìn hắn như ác quỷ khiến người ta kinh sợ. Đám hắc y rìa nhân liếc nhìn nhau, đây là Dạ Vương của Đông Lăng, nhưng hoàng thượng đã hạ lệnh, nếu đêm nay không lấy được mạng của Tô Cẩm Bình, thì bọn họ cũng không cần quay về nữa. Phải làm sao bây giờ? Sau một giây suy nghĩ ngắn ngủi, hắc y rìa nhân cầm đầu kín đáo ra hiệu bằng mắt, ý là một nửa bao vây Hoàng Phủ Dạ, một nửa xông vào giết Tô Cẩm Bình. Cấp dưới lĩnh mệnh, hơn 10 người lao vào tấn công Hoàng Phủ Dạ, chiêu thức nào cũng sắc bén, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không hề định lấy mạng hắn. Hoàng Phủ Dạ vươn tay ra, một chiếc quạt vàng rơi từ trong tay áo bào đỏ như lửa, nhanh chóng bay ra, giống như một lưỡi đao tử vong, nhẹ nhàng cắt cổ một hắc y rìa nhân. Cây quạt bay một vòng, quay về tay hắn, ngay lập tức, tiếng chém giết vang lên, thị vệ ở xung quanh đã bị đám người kia xử lý sạch sẽ, vì thế, Hoàng Phủ Dạ đành phải chiến đấu một mình. Hắn phi thân tới cửa, muốn ngăn lại đám hắc y rìa nhân kia, nhưng lại nhanh chóng bị vây lại, giao đấu quyết liệt, ánh đao kiếm lóe sáng, xiêm y rìa đỏ tung bay, trên dung nhan xinh đẹp hiện rõ sát khí, cây quạt kia như món thần binh sắc bén, từng đao hạ xuống lấy đi một mạng người. Nhưng mà, khả năng của một người dù sao cũng có hạn, vẫn có 7 hắc y rìa nhân rời khỏi vòng chiến đấu, chạy về phía phòng trong. Cũng đồng thời lúc đó, một trận gió mạnh ập tới, một người đàn ông mặc xiêm y rìa đen tuyền bước tới trong bóng đêm. Gương mặt tà mị tuấn mỹ nở nụ cười khiến người ta sợ mất mật. Cơn gió này khiến đám hắc y rìa nhân ở cửa phòng cũng hơi bối rối, tạm thời bỏ ý định muốn tiến vào phòng Tô Cẩm Bình. 7 người liếc nhau, rồi lao về phía Lãnh Tử Hàn. Trên tay người kia không có vũ khí gì, chỉ kéo hồ lô rượu ở bên hông xuống, cười ta nói, "Đi thôi." Hắn nhẹ nhàng ném ra, nhưng hồ lô kia lại như mũi tên xuyên phá bầu trời đêm, bay về phía 7 người kia, xuyên thủng qua người một hắc y rìa nhân. Rồi tiếp tục lao như không có thứ gì cản trở, xuyên qua 3 người nữa. Những tiếng soạt 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 vang lên, ba hắc y ghi nhân vẫn còn đang giơ kiếm đứng đó, nhưng ngực lại xuất hiện một lỗ thủng lớn, chưa kịp nói gì đã ngừng thở. Chiếc hồ lô kia, dạo một vòng trong không trung lại quay về tay hắn, bên trên còn không dính chút máu nào. Lực sát thương mạnh mẽ như thế khiến bản thân Hoàng Phủ Dạ cũng phải kinh hãi, nội lực có thể mạnh đến mức này, hơn nữa, luôn khí cuồng ngạo, tà đạo đó, trừ tà công tử lãnh tử hàng ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Nhưng Hoàng Phủ Dạ hắn cũng không phải kẻ vô dụng. Đôi môi anh đảo cong lên cười, một vài con rắn bạc phóng ra từ tay áo hắn, cắm chính xác vào cổ bốn hắc y rỉa nhân kia, cắn một cái, máu đen văng khắp nơi, bốn hắc y rỉa nhân kia từ từ ngã xuống. Mười mấy người còn lại đã biết hôm nay mình gặp phải đối thủ thế nào. Hắc y rỉa nhân cầm đầu nói, lui. Sau đó thi triển khinh công bay đi trước, nhưng vừa bay lên, người y rỉa đã khựng lại, trên tay vẫn còn cầm trường kiếm, nhưng người lại rơi thẳng xuống. Đến khi chạm xuống đất, y rỉa đã biến thành thi thể. Rơi xuống cùng với y thì còn có một nút đậy hồ lô rượu, cổ y thì xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ tròn tròn, máu chảy xối xả từ lỗ đó ra, chết vô cùng đáng sợ, mà đầu sỏ gây nên chuyện cực kỳ đáng sợ này, lại đang dựa vào lan can, ngửa đầu thản nhiên uống rượu. Chất lỏng trong suốt chảy xuống theo đường cong của cằm hắn, không thể phân định rõ là nước mưa hay là rượu. Giọng nói tà mị cất lên trong đêm tối, nghe còn đáng sợ hơn cả ma vương, muốn chạy à? Đã hỏi ý bản tôn chưa? Những người còn lại liếc nhìn nhau. Bàn tay cầm đao run rẩy không kiềm chế được, người toát mồ hôi lạnh, bọn y đi tới để giết Tô Cẩm Bình, sao lại gặp hung thần này chứ? Nhưng còn chưa nghĩ xong xem nên xuất chiêu hay không, thì mấy con rắn nhỏ đã lẳng lẽ bò lên cổ bọn y đi. Hoàng Phủ Dạ cũng chậm rãi bước đến bên cửa, nhàn nhã dựa vào lan can. Hắn vốn có thể tung rắn ra sớm, nhưng cảm nhận được luồng khí của một cao thủ khác, nên mới cố tình tỏ ra yếu thế, để dụ hắn ta ra, không ngờ lại là Lãnh Tử Hàn. Lúc này chỉ còn lại hai hắc y rìa nhân. Một người nhìn họ, định cắn lưỡi tự vẫn, bị Lãnh Tử Hàn ném hồ lô trống rỗng qua, đập thẳng vào mặt, khuôn mặt dưới khăn che đã bầm tím, răng cũng rụng mất vài cái, thuốc độc giấu trong răng nanh cũng rơi ra. Chiếc hồ lô kia đập y rìa xong, lại bắn ngược sang người người khác, xuyên thủng qua người y rìa, một chiêu mất mạng. Sự sợ hãi trong mắt ám vệ kia đã không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Y rìa trợn trừng mắt nhìn hai người họ, ám vệ của Hoàng thất Bắc Minh đều được tuyển chọn từ ngàn vạn người. Dù là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dễ dàng đánh bại họ, vậy mà 27 người hôm nay lại dễ dàng bị họ sát hại như vậy. Lãnh Tử Hàn cười tà, thản nhiên nói, bản tôn còn chưa đồng ý, mà ngươi dám tự sát à? Nghe hắn ta nói vậy, người kia lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn hắn ta vô cùng kinh sợ, như đang nhìn thấy một tên ác quỷ vậy. Nếu hắn ta không cho phép, thì chết cũng không được, đúng là một kẻ cuồng ngạo, độc đoán, chẳng lẽ đây chính là giáo chủ ma giáo, kẻ làm giang hồ phải khiếp sợ, ta công tử Lãnh Tử Hàn. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, giọng nói tà ác lại vang lên, quay về nói cho chủ nhân ngươi biết, sau này đừng dùng lại chiêu này nữa, có bản tôn ở đây, nếu hắn không tự đến, thì không ai có thể gây tổn thương cho Tô Cẩm Bình được. Rõ ràng hắn đã biết bọn Y Lìa là người của ai. Hắc Y Lìa nhân kia sợ hãi nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng rút lui. Không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ, ta công tử thật bản lĩnh. Giọng nói tao nhã, phong lưu mang theo ý cười của Hoàng Phủ Dạ vang lên. Dạ vương điện hạ quá khiêm nhường rồi. Hắn không ngờ Hoàng Phủ Dạ còn có chiêu đó, nội lực không bằng hắn, nhưng nếu thật sự so tài, thì chưa chắc hắn đã chiếm được ưu thế. Hắn ta có thể khống chế rắn, không hổ là Hoàng huynh của Giật. Hoàng Phủ Dạ hít sâu một hơi hỏi, tìm nàng sao? Khi phát hiện tính cách Tiểu Cẩm Cẩm có gì đó khác lạ, chính hắn đã cho người đi điều tra, cũng phát hiện, trước khi vào cùng, hình như nàng có qua lại với Lãnh Tử Hàn. Khi đó, nghe hạ nhân báo, hắn còn không dám tin, nhưng bây giờ thì không tin cũng phải tin. Tiếc là nàng không ở đây. Chuyện lần trước là do hắn ta quá kích động, nhưng lần này hắn ta đến, cũng không phải cố ý đến để xin lỗi. Hắn ta có tra xét một chút chuyện trong cung, biết tình cảnh của nàng, cũng đã đoán trước, sớm muộn gì quân Lâm Nguyên cũng không chịu nổi mà động thủ, nên mới quyết định canh gác đêm ở đây, không ngờ vừa vặn gặp chuyện này. Có điều, hôm nay vừa tới đã không cảm nhận được khí tức của nàng ở trong phòng. Hoàng Phủ Dạ nghịch lọn tóc trước ngực, nhàn nhã dựa vào lan can. Gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ vài phần lộ ra nụ cười kiều diễm, đúng thế, nếu nàng ở đây, động tĩnh lớn thế này thì nàng đã đi ra lâu rồi, sao còn ngủ trong phòng được. Số nàng cũng rất may mắn, có người đến ám sát lại đúng lúc nàng ra ngoài. Huynh nghĩ nàng đi đâu? Giọng nói phong lưu ướt át mang theo ý cười vang lên hỏi. Hắn nhướng đôi mày kiếm, giọng nói tà mị đáp lại, huynh mà không biết sao. Hắn nói vậy có ý gì? Động tác của Hoàng Phủ Dạ hơi khựng lại, đôi mắt màu tím nhạt đảo về phía Lê Viên. Ý huynh là, huynh yêu nàng, nàng yêu hắn. Lãnh Tử Hàn chậm rãi nói ra nhìn nhận của bản thân, trong mắt đầy vẻ hài hước, nhưng ẩn dưới sự hài hước, lại là tự rêu cận mình. Hoàng phủ dạ cười khổ, chẳng lẽ huynh thì không sao? Buồn cười là đến bây giờ giật vẫn còn quỳ gối trước cửa ngự thư phòng. Tiểu Cẩm Cẩm à, rốt cuộc nàng là người thế nào mà có thể khiến cho nhiều người động tâm vì nàng như thế? Thơ tử ca phú, không gì không biết, phương diện nhạc lý cũng ưu việt hơn người, thân thủ tốt như vậy, tính nết như thế, lại có khả năng bao biện khiến đại hoàng huynh cũng không phải là đối thủ. Có đôi lúc, hắn thật sự nghĩ rằng nàng là từ trời xanh phải đến, làm rối loạn cả hồ nước xuân. Hai người đàn ông chưa từng gặp mặt, nhưng thời khắc này lại đột nhiên có cảm giác gặp người cùng cảnh ngộ, đi uống rượu không? Lãnh Tử Hàn cất lời đề nghị. Được. Hắn cũng đồng ý. Hoàng thượng, thuộc hạ vô dụng, ám sát thất bại. Ám vệ kéo lê thân hình đầy máu, xuất hiện trước mặt Lù. Đôi mắt hẹp dài đảo về phía Y Y, thất bại à? Giọng nói rất ôn hòa, nhưng cũng chính sự ôn hòa này khiến cơ thể ám vệ kia run lên. Là do Lãnh Tử Hàn và Dạ Vương của Đông Lăng. Nội lực của Lãnh Tử Hàn rất thâm hậu, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, mà Dạ Vương Đông Lăng không chỉ có võ công cao cường, còn có thể khống chế rắn, chỉ có mấy con rắn bạc nhỏ cũng đã giết chết mấy người của chúng ta rồi. Lãnh Tử Hàn còn nói thuộc hạ truyền lời cho ngài, rằng chỉ cần có hắn ở đó, nếu ngài không tự đến, thì không thể động tới Tô Cẩm Bình. Lãnh Tử Hàn là ai? Là Tà công tử, là ông vua không ai. Hắn không có quốc gia, không có thuộc địa, nhưng dùng khả năng của một mình hắn mà khiến giang hồ phải kinh sợ, bọn họ sao có thể là đối thủ chứ? À! Hắn meo đôi mắt xích lại, nốt ruồi son càng tươi đẹp hơn, Lãnh Tử Hàn cũng nhúng tay vào sao? Hắn nhẹ giọng nói, lùi xuống đi. Nếu Lãnh Tử Hàn đã nhúng tay vào, có lẽ mình nên thay đổi kế hoạch một chút. Dạ! Ám vệ kia hơi sững sờ, ý thì không cần phải chết sao? Một đôi mắt đầy ý cười lập tức quét về phía y thì khiến y gì kinh hãi lạnh cả người, vội nói, thuộc hạ cáo lui. Sáng sớm, u ám đã lùi dần, mưa cũng ngừng lại. Tô Cẩm Bình mơ màng mở hai mắt mờ sương, sau đó vươn tay vặn lưng một cái, tạm thời vẫn còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu, nàng vừa động đậy, đương nhiên cũng khiến người bên cạnh tỉnh giấc. Vặn người xong, ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta phun máu mũi của người nào đó, nàng vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhưng vừa cúi lại nhìn thấy vạt áo hơi hé mở cùng với làn da màu mật ong của hắn. Tô Cẩm Bình nhanh chóng đưa tay lên ôm mũi, ngẩng đầu định mắng hắn vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của hắn, nàng lại đành phải nuốt xuống. Người đàn ông nào đó mở mắt mơ mơ màng màng, rè mi dài như lông vũ vây vây trên mặt hắn, giọng nói có vẻ lười biếng vang lên, nàng dậy rồi à? Tuy giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ lạ thường, dường như có thể biến thành một sự hấp dẫn đến chí mạng. Dậy! Dậy rồi! Nàng khó khăn nuốt nước miếng, đè nén thu tính trong lòng mình xuống, không ngừng tự nhủ, tuy hắn rất đẹp trai, nhưng mình là một người có phẩm hạnh, tuyệt đối không thể làm những chuyện không bằng cầm thú được. Làm vậy, chính nàng còn thấy khinh bỉ bản thân mình. Ta dậy đây. Tô Cẩm Bình vội tung chăn lên, định ngồi dậy, nhưng tay hắn vẫn đang đặt ở ngang hông nàng, nên khi nàng nhấc người lên, không chỉ không ngồi dậy được, mà cả cơ thể còn bị va mạnh vào lồng ngực của hắn. Một cánh tay và nửa người bám trên người hắn. Tô Cẩm Bình hơi xấu hổ ngẩng đầu, hắn vội vàng rụt tay đang ôm eo nàng về, khuôn mặt bạch ngọc thoáng ửng hồng, bụng dưới cũng như có đốm lửa nhen nhóm. Bách Lý Kinh Hồng, ta nghĩ, sau này chúng ta không thể ngủ cùng nhau được đâu. Tô Cẩm Bình thật lòng nói. Nét ửng hồng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, gương mặt vốn hơi lúng túng lại quay trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, lạnh lùng nói, từ vẻ xa cách lại phủ lên người hắn, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được ăn kẹo vậy. Chỉ là, Tô Cẩm Bình cũng đang buồn bực. Nên không chú ý được nhiều như thế, lại nói càng chân thành hơn, ta nghĩ, nếu sau này chúng ta cứ ngủ cùng nhau nữa, một sáng nào đó, đột nhiên ta không kiềm chế được, sẽ làm chuyện xấu với huynh mất. Tâm trạng vốn đang hậm hực của người nào đó bỗng nhảy nhót lên sau khi nghe câu nói này của nàng, cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng đang đặt trên người mình, hô hấp của hắn cũng hơi rối loạn. Nhưng Tô Cẩm Bình lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, đưa tay lên túm tóc mình, buồn bực nói, đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ? Huynh đã là người của ta rồi còn gì, ăn thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu. Nói xong, nàng mở to mắt, đôi mắt long lanh như rực sáng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Hô hấp của hắn như ngừng lại, nàng đang mời gọi hắn sao? Hắn khẽ nhướng đôi mày đẹp, xoay người, áp nàng xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm Bình hơi đỏ lên, nhưng vừa rồi, rõ ràng chính nàng tự đề nghị trước, bây giờ mà rút lui thì e cũng hơi hèn. Mùi hương tuyết liên bay vào mũi, cực kỳ dễ ngửi, người kia đang ở trên người nàng. Ánh mắt sáng bạc say lòng người không có tiêu cự, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, như đang lo lắng gì đó, lại như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó. Nhẫn nhịn à? Tô Cẩm Bình nhìn sắc mặt hắn, liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra, mặt đầy vẻ ghét bỏ nói, muốn đi ngoài thì mau lên đi. Đừng có dùng cái mặt đó nhìn ta. hét lên với hắn xong, nàng lại nghĩ đề nghị của mình hoàn toàn không thể dùng vào thời điểm này được. Đùa cái gì thế, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, sao có thể làm chuyện đó được, không tốt cho đứa bé chút nào. Muốn đi ngoài à? Ba sọc đen to chạy thẳng xuống sau gáy hắn, không khí ấm áp bị phá hỏng hoàn toàn. Nàng nhìn thế nào mà lại nghĩ hắn muốn đi ngoài chứ? Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn cũng không biết phải nói gì mới ổn, cứ cảm thấy mấy từ ta không buồn thực sự rất khó nói, không thể cất lời được. Hắn ngồi im không nhúc nhích, mái tóc dài đen như mực xoa sau lưng, một vài lọn vẫn vương trước ngực, và áo hơi mở ra, làn da màu mật ong lộ rõ, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy điểm đỏ đỏ bên trong. Mà người kia dường như không hề biết cảnh xuân của mình bị lộ ra, chỉ ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt mơ màng cực kỳ giống một đứa trẻ vừa đánh mất đồ chơi. Ánh mắt Tô Cẩm Bình như bị thứ gì đó khóa lại, lặng lẽ đảo vào trong vạt áo hắn, lặng lặng ngắm nhìn, không ngừng nuốt nước miếng, máu mũi đã bắt đầu nhen nhóm dục dịch, cứ như sẽ phun ra ngay tức khắc vậy. Mẹ kiếp, không được không được, cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ biến thành cầm thú mất, ta về trước đây. Ta nghĩ rồi, vì sự phát triển của đứa bé, ta nên chịu đựng thì hơn. Đứa bé à? Miệng của hắn bất giác co rút lên, đông thấy hối hận vì đêm qua không nói rõ chuyện này. Ngay sau đó, cô nàng nào đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rồi lại dùng tốc độ sét đánh lao ra cửa. Vừa chạy được vài bước, nàng đông cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại, quả nhiên người kia vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, đôi mắt sám bạc như lấp lánh nước, tuy toàn thân vẫn không nhiễm chút bụi trần, dường như cách xa trần thế, nhưng nhìn lại vô cùng đáng thương. Còn đáng thương hơn cả con cún con vừa bị chủ nhân vứt bỏ. Vì thế, Tô Cẩm Bình xoay người, đi vài bước đến bên giường, không chờ hắn kịp phản ứng liền kéo hắn đến trước mặt mình, ấn mạnh môi mình lên môi hắn, mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay vào mũi, khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Hắn vẫn ngồi lặng lẽ, đón nhận nụ hôn cùng nhiệt hừng hực khí thế của nàng. Hôn xong, Tô Cẩm Bình buông hắn ra, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, nàng đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói, cha đứa nhỏ này, chờ bà đây về nhé. Giờ ta phải đi quét sân đã, còn hai ngày nữa là lĩnh bổng lộc rồi. Những 15 lượng bạc, bỏ đi thì tiếc lắm. Chờ lĩnh bổng lộc xong, chúng ta sẽ trốn khỏi cùng, sau này không bao giờ phải gặp lại cái tên thối nát Hoàng Phủ Hoài Hàn đó nữa. Cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đầu mình, khỏe miệng hắn hơi run lên, nghe thấy câu cha đứa nhỏ, mắt hắn cũng bắt đầu giật giật, nhưng mấy câu cuối cùng lại khiến tâm trạng của hắn vui vẻ hơn hẳn. Hắn rất thích thú khi mỗi khi nàng nhắc đến người đàn ông khác ở trước mặt hắn mà lại dùng giọng điệu khinh bỉ và chán ghét. Không nghe thấy hắn trả lời, nàng lại hỏi lại. Huynh có đồng ý không? Được. Hắn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, không nhận ra được là tâm chẳng gì, nhưng lại mang theo vẻ ngây ngô, ngái ngủ vì vừa ngủ dậy. Vì thế, Tô Cẩm Bình lại có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ con vậy. Nghe hắn đồng ý, nàng liền vội vội vàng vàng bước ra ngoài, bước thật nhanh. Sau khi nàng đi rồi, người kia mới đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm viền môi của mình, viền môi mang theo hương vị của nàng. Khóe môi mỏng của hắn hơi cong lên. Hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo của mình. Che hết cảnh xuân không cẩn thận bị lộ ra đi, trong đôi mắt sám bạc thoáng xuất hiện nụ cười giảo hoạt, bây giờ, nếu hắn mọc thêm hai cái thai nữa, thì rõ ràng hắn là một con đại hồ ly nham hiểm, xảo trá. Vừa quay về cung cảnh nhân, Tô Cẩm Bình đã nhìn thấy ngay Hoàng Phủ Dạ ngồi ở cửa, bộ xiêm y lìa đỏ rực vẫn còn chưa khô, tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước. Nàng con khỏe môi đỏ mọng, bước nhanh tới, hỏi, hiếm có thật, lao nhân ra ngài làm sao đây? Sao lại nết nhác thảm hại thế này? Hôm qua bị chó đuổi à? Mũi nàng nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh, nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau, ngay cả một vết máu cũng không có, xem ra, có người xử lý giúp mình rồi. Tim nàng có chút việc. Hắn làm như không nghe thấy câu trêu chọc của nàng, nhẹ nhàng nói. Đêm qua, hắn và Lãnh Tử Hàn ngồi uống chút rượu, cuối cùng, Lãnh Tử Hàn nói Tô Cẩm Bình không muốn gặp lại mình, nên quay về, còn hắn thì có việc tìm Tô Cẩm Bình nên quay lại chờ nàng. Chuyện gì? Hiếm khi thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy. Ngay cả nụ cười xinh đẹp luôn dính trên môi cũng biến mất tăm, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện của giật, nó nói với Hoàng Huynh là muốn cưới nàng làm phi. Hoàng Huynh không đồng ý, nó liền quỳ trước cửa ngự thư phòng, đã quỳ suốt cả đêm rồi. Chúng ta khuyên nó cũng không nghe, nên muốn nhờ nàng tới khuyên nó rút. Đêm qua, hắn chỉ hy vọng Tô Cẩm Bình có thể giúp hắn việc này, nhưng nàng lại không có ở đây. Cũng không biết vì sao, nhưng hắn không muốn tới vườn lê tìm nàng, có lẽ vì sợ phải nhìn thấy hình ảnh mà mình không muốn thấy chăng? Cái gì? Hôm qua, khi nàng gặp Hoàng Phủ Giật cũng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ, sau đó nhìn thấy hắn quỳ, nàng cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chạy qua hỏi một hai câu, không ngờ hắn lại vì nàng nên mới đối đầu với Hoàng Phủ Hoài Hàn sao. Không chờ Hoàng Phủ Dạ đáp lời, nàng lao vào phòng, lấy chổi rồi lại chạy ra ngoài. Nhất định là Hoàng Phủ Giật điên rồi, hai người bọn họ căn bản không quen thân gì, gặp mặt cũng mới chỉ gặp một vài lần như vậy, lần trước nghe hắn nói cái gì mà ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, nàng cũng không cho là thật. Không ngờ hắn lại điên tới mức này. Nhìn theo bóng nàng, Hoàng Phủ Dạ hít sâu một hơi, định xuất cung, bỗng nghe thấy tiếng nàng chuyển tới từ rất xa, chuyện đêm qua, cảm ơn huynh. Nàng nói cảm ơn, đương nhiên là vì chuyện hắn giúp nàng xử lý đám sát thủ kia. Hoàng Phủ Dạ hơi sững lại, không ngờ nàng lại nhạy bén đến mức thế, khẽ cười, không chỉ mình ta giúp nàng, còn có Lãnh Tử Hàn nữa. Ba chữ Lãnh Tử Hàn vừa xuất hiện, Tô Cẩm Bình hơi dừng bước, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại tiếp tục bước đi. Lãnh Tử Hàn à? Trước giờ nàng là người ân oán rõ ràng, ân tình này, nàng nhận, nhưng thù hận giữa hai bọn họ, hình như còn nhiều hơn. Nàng đi thẳng tới cửa ngự thư phòng, mặt đất sáng bóng, nước mưa đêm qua đều chảy xuống theo độ nghiêng của sân, không tạo thành vũng nước trước cửa ngự thư phòng. Hoàng Phủ giật quỳ gối trước cửa, vẫn dựng thẳng lưng, sừng sững như cây tùng tây bách, bị nước mưa xối cả đêm, toàn thân hắn không có chỗ nào không nhếch nhác, thảm hại. Tô Cẩm Bình bước nhanh vài bước tới, lạnh lùng hỏi, huynh điên à? Hoàng Phủ giật ngẩng đầu, sắc mặt đỏ hồng, có vẻ hơi sốt. Hắn nhìn nàng, khẽ cười, chẳng qua chỉ là quỳ một đêm thôi mà, không có gì. Đứng lên. Giọng nói kiên quyết không cho phép thỏa hiệp. Hắn vẫn quỳ không nhúc nhích, giọng khàn khàn vang lên, nàng biết à? Đứng lên. Nàng không trả lời hắn, nhưng sự kiên quyết của nàng lúc này cũng là câu trả lời tốt nhất. Hoàng Phủ giật nghe vậy, không đáp lại, vẫn quỳ không nhúc nhích, nàng không cần phải xen vào, đây là chuyện của ta. Được. Tô Cẩm Bình nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng trầm mặc quay người bước lên cầu thang. Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên cùng đi tới. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn có vẻ rất bình thường, không thể nhận ra vẻ không vui vì việc Quân Lâm Nguyên phái sát thủ đến Hoàng Cung đêm qua, chỉ có điều. Hắn thực sự đã đánh giá thấp Quân Lâm Nguyên này rồi. Quân Lâm Nguyên vẫn mặc y phục màu ánh trăng như bình thường, nhìn Hoàng Phủ giật quỳ trước cửa, môi khẽ nhếch lên cười hỏi, giật vương thế này là. Đêm qua hắn ta đã nghe thấy chuyện Hoàng Phủ giật quỳ ở đây, vốn ở trong cung cũng không biết được nguyên nhân gì, nhưng cơ sở ngầm mà hắn ta đặt ở Phủ Tam Vương ra đã thăm dò được đầu đuôi sự tình từ chỗ Hoàng Phủ Vũ. Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy vô cùng mất mặt, Hoàng Phủ giật cũng biết chuyện này do mình gây ra, ở thời điểm này thật sự không ổn chút nào, nhưng vẫn không lên tiếng. Mặt đầy vẻ kiên định. Tên nhóc thối này phạm sai lầm, nên ta dạy dỗ nó một chút thôi. Lâm Viên huynh, mời. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi đưa Quân Lâm Viên đi ngang qua mặt hắn ta, khi đôi mắt tím đậm nhìn thấy mặt hắn ta đỏ ửng lên rất bất thường, trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Quân Lâm Viên khẽ cười không nói gì, đi theo hắn vào ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai cầm chổi lên, nhìn mặt Hoàng Phủ giật càng lúc càng đỏ, thân người cũng lung lay như sắp đổ. Cứ cảm thấy hình như hắn sắp không chống chọi nổi nữa, thế mà hắn vẫn cố chịu đựng. Tới giờ ăn trưa, Tô Cẩm Bình nhìn hắn, muốn khuyên vài câu, lại nghĩ mình có nói cũng vô dụng, đành im lặng không nói gì. Cho đến tận buổi chiều, từng giọt mưa nhỏ lại tí tách rơi xuống, người quỳ gối trước cửa rốt cuộc cũng không gượng nổi nữa, ngã xuống hôn mê. Những tiếng kêu hoảng hốt vang lên, lập tức có người chạy vào báo với Hoàng Phủ Hoài Hàn, khuôn mặt lạnh lùng của đế vương nghiêm lại, vội vàng đi ra cửa, gọi ngự y yể. Mau lên. Bàn tay giấu dưới tay áo bào rộng thùng thình siết chặt lại, đầu ngón tay run rẩy thể hiện hết sự lo lắng của hắn. Hoàng thượng, thần bất lực. Viện phán của Thái y Y viện quỳ gối bẩm báo. Vớ vẩn. Chỉ là bị phong hàn thôi, bất lực là sao? Mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn vô cùng dữ tợn, hắn chỉ muốn dạy dỗ tên nhóc này một chút, nếu thực sự hết thuốc chữa như Thái y Y nói thì. Cách đây không lâu Giật Vương điện hạ bị bệnh nặng, lúc đó không chữa trị tận gốc, hơn nữa, hôm nay ngài ấy bị phong hàn, lại suốt một ngày một đêm không ăn cơm. Bệnh cũ chưa qua bệnh mới đã đến, nên mới nghiêm trọng như thế ạ. Thái y túi người bẩm báo. Hoàng Phủ Hoài Hàn túm lão lại, nhìn thẳng vào mặt lão, khuôn mặt lạnh lùng như nổi báo tố, ngươi nói cho chấm nghe, thật sự không có bất cứ cách nào sao. Vẻ mặt hắn như ác quỷ từ địa ngục tới, Thái y tin rằng chỉ cần lão nói đúng vậy, thì giây tiếp theo e sẽ phải chết ngay tại chỗ. Nhưng sự thật lại là như thế. Lão túi người, kiên định nói, đúng vậy. Thần bất lực. Quân Lâm Nguyên đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Để chấm xem thử xem. Ai cũng biết Quân Lâm Nguyên là đệ tử chân truyền của thần ý, 3 năm trước thần ý thì đã qua đời, cho nên, hắn cũng trở thành người có ý thuật cao nhất thiên hạ. Vậy, đà tạ Lâm Nguyên huynh. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không từ chối, dù sao, bây giờ chuyện gì cũng không thể quan trọng bằng tính mạng của giật. Bắt mạch xong, trong mắt Quân Lâm Nguyên thoáng hiện lên tia sáng quỷ dị, nhưng vì Hoàng Phủ Hoài Hàn đang lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Phủ giật nên không để ý, hắn ta cười nói, tuy là bị phong hàn lại có bệnh cũ. Nhưng cũng không phải hết thuốc chữa. Chấm kê vài vị thuốc cũng có thể trì hoãn được bệnh tật, nhưng tâm bệnh cần phải có tâm dược. Ý của chấm, chắc hẳn Hoài Hàn huynh cũng hiểu chứ. Nói xong, hắn ta viết phương thuốc xuống, giao cho ngự y yể. Các ngự y yể vừa nhìn thấy phương thuốc kia, liền ngẩn mặt ra, trong lòng thầm tán thưởng, không hổ danh là đệ tử thần y yể, lại có thể nghĩ được ra cách này. Trên mặt Quân Lâm Nguyên vẫn không có biểu cảm gì, chỉ thầm cười lạnh. Thật ra, bệnh này không khó chữa, nhưng mà... không phải Hoàng Phủ Giật thế này vì Tô Cẩm Bình kia sao? Đã vậy, để hắn ta giúp một tay là được rồi. Tin rằng Tô Cẩm Bình sẽ rất thích lễ vật này của hắn, dù sao, người nàng thích là Bách Lý Kinh Hồng mà ba. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn trở nên vô cùng quỷ dị, lạnh lùng quét mắt nhìn người đang tái nhợt mặt mũi nằm trên giường kia. Cũng đúng lúc này, giọng nói nhỏ xíu của Hoàng Phủ Giật vang lên, xin Hoàng Huynh tắt thành. Tiểu Lâm Tử cũng bước tới nói, Hoàng Thượng, bây giờ giữ lại tính mạng của Giật Vương Điện Hạ mới là việc quan trọng nhất ạ. Quả thật, giữ được mạng của Tiểu Cửu mới là quan trọng nhất, diệt trừ Bách Lý Kinh Hồng còn có hàng trăm cách khác. Hơn nữa, hắn cũng biết, chỉ cần ban hôn cho Tiểu Cửu và Tô Cẩm Bình, cũng đủ khiến người kia thống khổ rồi. Bàn tay hắn siết chặt dưới tay áo bào rộng thùng thình, gân xanh ở thái dương nảy lên, cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, hắn nghiến răng, lạnh lùng nói, chuyển chỉ của trẫm, ban hôn. Chương 76, nàng chỉ có thể là người phụ nữ của Bách Lý Kinh Hồng ta. Vừa nghe thấy hai chữ ban hôn, Hoàng Phủ Giật có vẻ yên lòng hẳn, miệng cũng không còn lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu xin Hoàng Huynh tắc thành nữa. Quân Lâm Nguyên cười vô cùng sung sướng, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã hạ chỉ ban hôn, cô nàng kia sao có thể thoát được chứ? Thoáng một cái đã hết một ngày, Tô Cẩm Bình cầm chổi đứng ở cửa, hơi lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Hoàng Phủ Giật. Nói gì thì nói, người ta cũng là vì mình nên mới thành như vậy. Dù là kiếp trước, hay kiếp này, nàng cũng đều may mắn có được dung mạo xinh đẹp, nên xung quanh cũng không thiếu người theo đuổi. Có điều, quỳ đến mức ngất đi rồi bệnh thành như vậy, thì Hoàng Phủ Giật đúng là người đầu tiên. Nói không kinh hãi là nói dối, từ bao giờ mà đối với Hoàng Phủ Giật nàng lại quan trọng như thế chứ? Không lâu sau, Tiểu Lâm Tử bước từ trong điện ra, nhìn Tô Cẩm Bình đầy ẩn ý, ánh mắt giống như đang nhìn thấy một kẻ vừa chiếm được món hời cực lớn vậy, mà cũng chính ánh mắt đó, khiến Tô Cẩm Bình ngẩn người, dự cảm xấu trong lòng càng dâng lên mạnh hơn. Tô Cẩm Bình, Hoàng thượng cho gọi cô vào. Tiểu Lâm Tử mở miệng truyền chỉ. Ồ! Nàng đáp lại, ném chổi qua một bên rồi bước vào. Tiểu Lâm Tử biết rõ tính cách của nàng nên cũng không trách cứ nàng không hiểu quy củ, chỉ im lặng đưa nàng vào trong điện. Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên đang ngồi đó, nhìn nàng bước vào không chút hình tượng. Hoàng Phủ Giật uống thuốc xong, mặt cũng bớt đỏ đi, nhưng vẫn rất suy nhược, xem ra, đợt phong hàn lần này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của hắn. Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng. Bái kiến Bắc Minh bệ hạ. Tô Cẩm Bình gượng ép túi người hành lễ, nàng không đoán được Hoàng Phủ Hoài Hàn gọi nàng vào làm gì. Hành lễ xong một lúc lâu cũng không thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hé răng, trong lòng nàng lại thầm mắng hắn một trận, to giọng lặp lại, nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Bắc Minh bệ hạ. Đứng dậy đi. Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng đáp, trên khuôn mặt lạnh băng đó không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần là người có mắt thì cũng nhận thấy tâm trạng của hắn không tốt. Quân Lâm Nguyên ngắm nghĩa chiếc nhẫn ngọc trên tay phải của mình, xoay xoay từng vòng một, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩm Bình, mắt đầy ý cười. Nụ cười này của hắn càng khiến Tô Cẩm Bình bất an hơn. Về lý mà nói, nàng dám gài bẫy Quân Lâm Nguyên như vậy, hắn phải rất tức giận với hành động của nàng, nhìn thấy nàng chỉ muốn giết chết nàng ngay mới đúng. Nhưng hiện giờ hắn lại cười, nụ cười trên mặt hắn, không phải là nụ cười ẩn chứa nét lạnh lùng dưới vẻ ngoài ôn hòa, cũng không phải là vì giận dữ đến cực điểm nên cười, mà rõ ràng là nụ cười cực kỳ vui sướng. Đúng thế, là vui sướng, còn có vẻ thảnh thơi ngồi xem trò vui nữa. Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt như bắn ra những tia sáng lạnh như muốn xé nát nàng ra. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Quân Lâm Nguyên nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, lại nhìn sang Tô Cẩm Bình, rồi đứng dậy, khẽ cười nói, Hoài Hàn huynh, có lẽ chấm nên về trước. Hôn sự này, Tô Cẩm Bình không hài lòng, Hoàng Phủ Hoài Hàn càng không thể hài lòng, cho nên, nếu hắn cứ ở lại đây sẽ chỉ khiến không khí càng kỳ quái hơn. Chi bằng lánh mặt để lại không gian cho họ bùng nổ thì hơn. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt như bị ngàn tia sét đánh trúng của Tô Cẩm Bình kể cũng hơi đáng tiếc, nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà, hôn lễ của Hoàng Phủ Giật, không phải là hắn cũng sẽ tới tham gia sao? Lâm Viên Huynh, việc hôm nay, ngày khác sẽ cảm tạ. Nói đến hai chữ cảm tạ, trong mắt hắn lại hiện lên cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn thấu được mục đích của Quân Lâm Uyên, nhưng hắn lại chỉ có thể đi theo chiêu trò của hắn ta, vì vừa rồi, nhóm thái y lìa đã nói. Chỉ cần Giật Vương Điện Hạ uống thuốc kia, tích tụ trong lòng cũng sẽ tan, thân thể lập tức sẽ khỏe lại, nếu không uống thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khách sáo. Hắn buông lại hai chữ rồi bước đi, trước khi ra tới cửa còn liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, cười vui vẻ đến lạ kỳ, nốt ruồi son ở mi tâm như phát ra ánh sáng màu hồng phấn, đẹp vô cùng. Hắn ta vừa rời đi, Hoàng phủ Hoài Hàn liền tức giận quát Tô Cẩm Bình, "Tô Cẩm Bình, trẫm thật không ngờ ngươi còn có bản lĩnh như vậy, biến tiểu cửu thành cái dạng này. Xin hoàng thượng thứ cho nô tỳ ngu dốt không hiểu được ý ngài. Chuyện này liên quan gì đến nàng chứ? Nàng cũng khuyên hoàng phủ giật rồi, nhưng hắn không nghe, thì nàng biết làm thế nào được? Vì cái lông gì mà nói cứ như là nàng đánh hoàng phủ giật thành như vậy thế không biết. Không hiểu à?" Hắn đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt nàng, trong mắt đầy sát khí, đều vì cô gái chết tiệt này, nên tiểu cửu mới suýt mất mạng, bây giờ nàng lại dám nói với hắn là nàng không hiểu à? Hắn cười lạnh, "Được. Không phải ngươi muốn làm giật vương phi sao? Chấm sẽ tác thành cho ngươi." "Cái gì ba?" "Hoàng thượng, từ trước tới giờ nô tỳ chưa từng nói mình muốn làm giật vương phi, xin hoàng thượng đừng suy đoán suy nghĩ của người khác bừa bãi như vậy." Nàng lớn tiếng từ chối, sắc mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có hứng thú với việc bị người khác sắp xếp. Nàng cũng cảm thấy không yên lòng lắm, nếu như Hoàng phủ Hoài Hàn thật sự hạ lệnh xuống, không biết nàng có trốn nổi không. "Đừng suy đoán suy nghĩ của người khác bừa bãi à? Cô gái này đang muốn châm chọc hắn tự cho mình là thông minh sao?" Khóe môi lạnh băng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, "Ngày ấy ở dưới lầu Vọng Nguyệt, không phải ngươi đã thổ lộ với giật sao?" "Sao hả? Vừa quay đầu đi đã quên rồi à?" Chuyện ngày ấy đã rõ như ban ngày, nên ở trong tiềm thức, hắn cũng thoáng có suy nghĩ rằng cô nàng này thuộc dạng dựa rồng bám phượng, chỉ là thấy không dựa được vào tiểu cửu, nên mới chuyển hướng sang Bách Lý Kinh Hồng thôi. "Hoàng thượng, chuyện đó chỉ là nô tỳ tùy tiện nói ra, xin hoàng thượng hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban. Hơn nữa, nô tỳ không dám trèo cao. Thân phận của nô tỳ thấp kém, không xứng với giật vương điện hạ. Không chỉ có vậy, chính hoàng thượng cũng biết, nô tỳ đã không còn trong sạch, càng không có tư cách gả vào hoàng thất. Xin hoàng thượng nghĩ lại." Hoàng phủ Dạ cũng biết chuyện đêm đó, thì không có lý nào Hoàng phủ Hoài Hàn lại không biết. Đây cũng là một lý do từ chối tương đối hợp lý. "Ngươi cũng rất biết mình biết ta." Khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ khinh thường, khiến Tô Cẩm Bình như bốc hỏa. Nhưng nàng cũng biết, trong tình huống này, đối phương càng khinh thường mình, thì sẽ càng có lợi cho việc mình trốn thoát được ba chữ giật vương phi kia. Có điều, nàng đã nói hết lời, Hoàng phủ Hoài Hàn lại chẳng ừ hử gì, đầu nàng chợt lóe lên, nảy ra một ý định khiến đối phương càng miệt thị mình hơn. Cô nàng nào đó cười hì hì nói, "Hoàng thượng, đột nhiên nô tỳ lại cảm thấy, gả cho giật vương điện hạ cũng không tệ, làm giật vương phi, thì nô tỳ chính là đương gia chủ mẫu của phủ giật vương rồi, nhiều tiền biết bao nhiêu ấy chứ. Hay là cứ để nô tỳ làm giật vương phi đi." Nói xong, nàng còn trưng ra bộ mặt tham tiền tham tài khiến người ta chán ghét đến cùng cực. Vị hoàng đế nào đó lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt nàng, nhưng cũng không thể nhìn ra được là nàng nói thật hay giả, còn đang định nói gì đó, thì Hoàng phủ giật lại tỉnh lại, hé mở đôi mắt mở sưng ra, cặp lông mày tuấn tú nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách đảo về phía này, nhìn thấy Tô Cẩm Bình, hắn hơi sững người một chút. Sau đó lại cố gắng chống cơ thể đang bệnh tật của mình lên, muốn ngồi dậy, tiểu lâm tử lập tức bước tới đỡ hắn, "Vương gia, ngài nên nằm nghỉ một chút thì hơn, có chuyện gì cứ sai nô tài là được rồi." Giọng nói lạnh băng của Hoàng phủ Hoài Hàn cũng vang lên, "Nằm xuống." Tuy hắn dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng lại không giấu được sự quan tâm. "Hoàng huynh, thần đệ đã nói rồi, ngài không đồng ý với thần đệ sẽ quỳ mãi trước cửa ngự thư phòng. Vì thế, bây giờ thần đệ phải ra ngoài quỳ. Nếu không sẽ là tội khi quân phạm thượng." Giọng Hoàng phủ giật rất nhỏ, nhưng lại vang vang mạnh mẽ. "Chấm đồng ý với đệ ba." Từng chữ một lạnh lùng vang lên từ đôi môi lạnh băng đó, trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, vừa có cảm giác may mắn vì đệ ấy không sao, nhưng cảm xúc chỉ hận rèn sắt không thành thép còn nhiều hơn. "Tạ ơn Hoàng huynh." Nụ cười như nở rộ trên dung nhan tuấn tú đang tái nhợt kia, nhìn hắn lúc này cũng có sinh khí hơn nhiều, ánh mắt sung sướng nhìn về phía Tô Cẩm Bình, nhưng lại không hề thấy nàng có vẻ cao hứng. Ngược lại còn rất phức tạp. Thấy hắn vui vẻ như vậy, Hoàng phủ Hoài Hàn nói, "Dưỡng bệnh cho tốt." Rồi quay người bước ra ngoài, tiểu lâm tử liếc nhìn tình hình trong phòng, phân phó cung nhân chăm sóc hắn cẩn thận, rồi chạy theo Hoàng phủ Hoài Hàn. "Hoàng thượng, nô tỳ Tô Cẩm Bình muốn lên tiếng để bọn họ vứt bỏ cái suy nghĩ buồn cười đó đi, nàng hoàn toàn không có thứ tình cảm đó với Hoàng phủ giật. Hơn nữa, đêm qua khó khăn lắm nàng mới phát hiện ra mình hơi thích người kia một chút, giờ lại làm giật vương phi cái gì gì đó, thì thực sự là vô cùng vớ vẩn." Nhưng vừa nói được mấy chữ, ánh mắt đầy cảnh cáo của Hoàng phủ Hoài Hàn đã quét lại. Cơ thể của tiểu cửu bây giờ đã không thể chịu nổi bất cứ sự đả kích nào hết, nếu bây giờ cô gái chết tiệt này còn đứng trước mặt nó mà nói không muốn gả cho nó, có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc hắn không đồng ý chuyện này. Nhìn thấy sự cảnh cáo trong mắt hắn, Tô Cẩm Bình liền ngậm miệng ngay lập tức. Tự nàng nghĩ cách trốn đi là được rồi, nếu chọc giận Hoàng phủ Hoài Hàn, để hắn nổi ý muốn giết nàng, thì cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ mất ở đây thôi. Thấy nàng không nói nữa, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền quay người đi tiếp, chưa được mấy bước, Hoàng Phủ Giật lại nhỏ giọng nói, Hoàng Huynh, đệ xin lỗi. Mặt hắn đầy vẻ hay náy, hắn biết sự tùy hứng của mình đã phá hỏng kế hoạch của Hoàng Huynh, tuy hắn cũng không biết kế hoạch đó là gì, nhưng cũng thoáng cảm thấy kế hoạch này có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là, cuộc đời này hắn chưa từng mong muốn điều gì, chỉ có lần này, hắn muốn cầu xin cho mình một lần thôi. Dù biết rằng có lỗi với Hoàng Huynh, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Người mặc xiêm y tím đậm dừng lại ở cửa, trên mặt thoáng xuất hiện cảm xúc rất kỳ dị, rồi lại nhanh chóng bước đi, ném câu xin lỗi của Hoàng Phủ Giật ra sau lưng.